Chương 85, Izonagi, đồ ăn, kiếm chút chương 85, Izonagi, đồ ăn, kiếm chút căn cứ vào lần này mô phỏng tổng hợp đánh giá, có thể từ trở xuống hai hạng ban thưởng bên trong tuyển chọn một hạng tuyển hạng 1, bị ạ tiểu gặng khoảng cách nhìn thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Tuyển hạng 2, bị ạ tiểu gặng tiến hóa tiềm lực thu hoạch được biên độ nhỏ tăng lên. Nghĩ đến trong mật thất cái kia phong thần bí của chủ, thì ủ gạ hỉ nạ tạ dứt khoát lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Tại làm ra lựa chọn mấy mắt, nàng rõ ràng cảm thụ đến một cỗ lực lượng tại đôi mắt này bên trong phun trào. Cái này tuyệt không phải ảo giác. Hiện tại, cần phải có thể từ cái kia phong trên quyển trục nhìn thấy càng nhiều nội dung. Nhưng mà, tầm mắt đảo qua máy mô phỏng giới diện, cái kia dài đến hơn một năm thời gian cùn đổ làm nàng trong lòng trầm xuống. Dù nạ đại nhân đã cùng kỳ dô nạ gì cùng nhau về thôn, như muốn tóm lấy cơ hội kia hành động. Chỉ sợ căn bản đợi không được lần tiếp theo mô phỏng. Nhưng vào lúc này, khi nạ tạ còn ý thức được một vấn đề. Tại máy mô phỏng chỗ công bố bên trong tương lai, cho dù phân ra các tộc nhân đã tỉnh lại, nhưng đối mặt nàng hành động lúc vẫn biết cảm thấy chần chừ cũng không hiểu. Nếu là phóng tới hiện tại, chỉ sợ lấy được kết quả chỉ biết càng kém. Ta nên làm cái gì? Mãi cho đến ngày thứ hai, khi nạ tạ vẫn tại buồn rầu chuyện này, lại nghe được hầu gái nói có người tới bái phòng nàng. Khi Uga Kizona gì đang đứng tại đỉnh viện lối vào chỗ, mặc đơn giản y phục hàng ngày, trong tay mang theo một cái gói nhỏ. Kizona gì? Làm sao ngươi tới rồi? Khi nạ tạ hơi kinh ngạc. Không yên lòng ngươi. Kizona gì đi lên trước, đem túi trong tay bọc buông xuống. Ta mang chút cơm năm tới, ăn trước ít đồ đi. Ngươi tối hôm qua khẳng định chưa ăn no bụng, mà lại nhìn ngươi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, chắc hẳn hôm nay vậy không có nghiêm túc ăn cơm. Ân. Khi nạ tạ cười gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ trong sân ngồi xuống. Khi nạ tạ nắm bắt một cái cơm nắm, nhẹ nhàng cắn xuống, một cái tiếp theo một cái, chậm rãi lấp đầy bụng. Trọn vẹn qua một hồi lâu, nàng mới rốt cục hạ xuống quyết định, mở miệng nói ra, kỳ dỗ là gì? Ta muốn cải biến hì ủ ga nhất tộc. Ta cảm thấy thông gia cùng phân gia cái này chế độ tuyệt không tốt. Liền xem như máy mô phỏng bên trong, nàng vậy cực ít sẽ đem kỳ dồ nạ gì kéo vào hành động của mình bên trong, mà là đi tìm nệ gì ca ca. Nàng muốn bảo hộ kỳ dồ nạ gì, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể hướng kỳ dồ nạ gì xin giúp đỡ. Thế nhưng là tộc điệu bên trong tình huống ngươi vậy nhìn thấy, phân gia tộc nhân nhìn như đối với ta càng ngày càng cung kính, nhưng thật ra là tại xa lánh ta. Ta không hiểu vì sao biết như thế, bọn hắn tại sao không thể lý giải dụng ý của ta. Kỳ dồ nạ gì vậy cắn một cái cơm của mình đoàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong đình viện trống không cây ánh đảo. Khi nạ ta, ngươi nghe nói qua có một câu gọi thiên tài cùng tên điên chỉ có một tuyến cách xa nhau sao? Khi nạ tạ sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không có. Ta không phải liền là có săn ví dụ sao? Kỳ dỗ nạ gì khẽ thở dài một cái. Ngươi biết, cho dù ta có rất nhiều ý nghĩ, nhưng ta rất ít mở miệng nói chuyện. Ta tại đại bộ phận trước mặt người đều đóng vai lấy sủ nạ đệ tử nhân vật này. Ta cố gắng tu hành, học tập chữa bệnh nhân thuật. Như vậy, bọn hắn nhìn thấy ta lúc liền sẽ nói sủ nạ đại nhân đệ tử liền hẳn là dạng này. Cho nên, ta thành mọi người trong miệng thiên tài. Nhưng nếu như ta tại trước mặt bọn hắn cao đàm luận rộng, nói ta đối với đệ nhất hổ cả lý giải, đối với cổ nổ hạ cùng ý chí của lửa cách nhìn, giải quyết ủ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ mâu thuẫn phương pháp. Người cho rằng, bọn hắn biết coi ta là thành thiên tài, còn là xem như tên điên. Khi nạ ta bỗng nhiên mở to hai mắt, nhẹ giọng thì thầm nói, nguyên lai. Là như vậy. Không phải là nàng mở đoàn, phân gia tộc nhân còn đang do dự. Mà là phân gia tộc nhân căn bản là nhận biết không đến, nàng mở đoàn. Nàng làm sự tình, đã vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Phân gia cũng tốt, tông gia cũng được. Bọn hắn tất cả đều đem máy mô phỏng bên trong cái kia hí nạ tạ xem như tên điên, mà tên điên lời nói thì sẽ không có người nghe. Kỳ dô nạ gì đấy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hắn sáng sớm liền vô cùng lo lắng chạy tới, không phải liền là bởi vì cái này sao? Nếu là hí nạ tạ thật tại trong hiện thực làm như vậy, chỉ biết chết thảm hại hơn. Lần trước mô phỏng bên trong, nàng cho mình khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn, tổn hại cuối cùng chỉ là nàng một cái người lợi ích. Nhưng lúc này đây, nàng cho hết thể tông gia đều khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn, cái kia nàng liền thành hơn phân nửa cái hí ủ gà nhất tộc địch nhân, đây là hướng thiếu nói. Mấy trăm năm thuần hóa, không biết có bao nhiêu người phân gia là chân chính cam tâm tình nguyện tại vì tông gia phục vụ. Chính trị bản chất chính là đem bằng hữu làm cho nhiều hơn, đem địch nhân làm cho ít nhất. Tại không có tính áp đảo lực lượng phía trước, khi nạ tạ làm như vậy, cái kia chỉ có một con đường chết. Khi dô nạ gì tiếp tục nói ra, khi nạ tạ, ta biết người đem hỉ ủ gạ phạ rủ cồn người đưa đến biên cảnh, là vì nhường hắn không cần tại tông gia trước mặt không đúng. Nhưng phân gia tộc nhân không ý thức được điểm này, mà ngươi vậy không có giải thích, như vậy các tộc nhân không hiểu cùng kháng cự, chính là có thể dự báo. Nhưng nếu như chuyện này là từ hỉ ạ si đại nhân đi làm. Như vậy các tộc nhân chỉ biết suy nghĩ tộc trưởng đại nhân chuyên đem hỉ ủ gạ phạ rủ cồn người đưa đến biên cảnh, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ đặc thù tại người, hoặc là có phải hay không nghĩ bồi dưỡng hay ạ tổ năng lực. Khi nạ tạ bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, khó trách. Lúc trước ngươi đưa ra giải quyết ủ trí hạ vấn đề phương án lúc, liên tục căn dặn su nạ đại nhân, nhất định không muốn nhắc lên tên của ngươi. Nếu là có người hỏi, liền để nàng nhận xuống là chủ ý của mình. Đúng là như thế. Kỳ dô nạ gì gật gật đầu, một người bình thường muốn để người khác phục ngươi, cái kia biện pháp duy nhất chính là không ngừng nắm lấy cơ hội, đi một chút xíu tích lũy chính mình tại mọi người trong suy nghĩ địa vị, cái này kêu là quyền nói chuyện. Đồng dạng một sự kiện, ta nói ra cùng từ xú nạ trong miệng nói ra, hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Đối với ngươi mà nói, cũng như thế. Cho dù ngươi là thiên tài, nhưng tuổi tác thủy chung là ngươi quân không ra quan hải. Mọi người có khả năng nghĩ tới tông gia đại tiểu thư không ở ngoài chính là nhu quyền pháp tiến bộ thần tốc, hoặc là sớm liền mở mắt. Nhưng tuyệt không bao quát, ngươi đột nhiên nói muốn đem người đó cho điều đến biên cảnh đi, như thế sẽ chỉ làm các tộc nhân nghi ải, thì ủ gạ phạ rủ cốn người có phải hay không đắc tội hỉ nạ tạ đại tiểu thư. Một khi bọn hắn nghĩ không ra một cái thích hợp nguyên nhân, liền chỉ biết lung tung phỏng đoán, sau đó đối với ngươi kính mà xa. Hỉ nạ tạ gật gật đầu, đây chính là các tộc nhân thái độ đối với ta phát sinh biến hóa nguyên nhân, cái kia, ta phải nên làm như thế nào cho phải đây? Kỳ Dỗ Nạ Dị nắm bắt cái cằm thoáng suy nghĩ một hồi, tiếp tục nói ra, "Hỉ nạ tạ, nếu như ngươi thật muốn cải biến hỉ ủ gạ nhất tộc, kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là giống như ta. Tìm một cái có đầy đủ quyền nói chuyện người đứng ở phía trước, đi dựa theo ngươi thiết lập nghị phương án hành động." Cũng chính là, Hỉ nạ tạ tâm niệm thay đổi thật nhanh, thốt ra, "Phụ thân đại nhân." Hỉ nạ tạ trong lòng những cái kia nguyên bản xoắn xuýt nan giải vấn đề, tại hắn dăm ba câu ở giữa đều trở nên rõ ràng. Trong bất chi bất giác, nàng đã càng ngày càng ỷ lại hắn. Kỳ Dỗ Nạ Dị, nàng có chút nghiêng đầu, hoặc bắt meo lại một con mắt, một cái khác thuần trắng con mắt thì sáng long lánh mà nhìn xem hắn, khóe miệng cong lên một cái giảo hoạt lại dẫn chút ít nhỏ khẩn cầu độ cong. "Ngươi lại giúp ta một chút đi, giúp ta suy nghĩ một chút." Nàng cố ý dừng một chút, "Giúp ta suy nghĩ một chút, làm như thế nào mới có thể nói phục phụ thân đại nhân đâu?" Không hề nghi ngờ, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ là một cái truyền thống mà người nghiêm nghị. Hắn lấy ủng hộ Hỉ ủ gạ nhất tộc ổn định vì chức trách, cái cách loại sự tình này, đừng nói nhường hắn tự mình hành động, coi như chỉ là tiếp nhận, hoặc là ngầm đồng ý đều rất khó khăn. Kỳ Dỗ Nạ Dị nghe được Hỉ nạ tạ vấn đề, trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. "Cụ thể nói cái gì, ta không biết. Ta không có cách nào cho ngươi một bộ có sẵn lý do thoái thác, nhường ngươi chiếu vào đi nói." Hỉ nạ tạ trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng mà, Kỳ Dỗ Nạ Dị sát theo đó lời nói lại làm cho nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. "Nhưng là, ta có thể dạy ngươi làm sao cùng người khác câu thông." "Câu thông phương pháp?" Hỉ nạ tạ mắt sáng rực lên. "Đúng." Kỳ Dỗ Nạ Dị khẳng định gật đầu. Hắn đứng dậy, tại trong đình viện đi qua đi lại, như là tại chỉnh lý suy nghĩ. Một lát sau, hắn chuyển thân đối mặt Hỉ nạ tạ, chỉ nói một câu phi thường ngắn gọn. "Câu thông trọng yếu nhất là chiếu cố người khác lập trường. Tiếp theo chính là chân thành. Chiếu cố người khác lập trường. Còn có chân thành." Hỉ nạ tạ tái diễn câu nói này, cái hiểu cái không. Kỳ Dỗ Nạ Dị tại bên cạnh nàng lần nữa ngồi xuống, rất nhiều người tại câu thông lúc chỉ muốn biểu đạt quan điểm của mình, thuyết phục phía bên kia tiếp nhận ý nghĩ của mình. Nhưng bọn hắn quên đi, phía bên kia cũng là một cái độc lập cá thể, vậy có lập trường của mình, ý nghĩ cùng lo lắng. Người đến đứng tại phía bên kia góc độ đi suy nghĩ, hắn vì sao biết nghĩ như vậy, hắn cần gì, hắn lo lắng cái gì. Kỳ Dỗ Nạ Dị kiếp trước vậy nhìn qua không ít thành công học sách, cái gì học được 100 chiêu, tình thương nhẹ nhõm tăng lên. Nhưng sau đó, hắn liền phát hiện, động tác võ thuật loại vật này, người có thể lừa gạt đến, chỉ có nguyện ý tin tưởng người người. Vốn là nguyện ý tin tưởng người người, muốn động tác võ thuật vậy không có gì dùng. Cho nên, chân thành mới là tất sắc kỹ. Nhưng chân thành lá bài này, chỉ có đơn giản không được. Chúng ta tới nhìn xem thành công án lệ, Trương Liêu chiêu hàng Quan Vũ. Trương Liêu đối với Quan Vũ nói câu nói đầu tiên là ngày đó huynh cứu đệ, đệ há có thể không tới cứu huynh. Câu nói này, chính là Trương Liêu chân thành. Hắn đã hướng Quan Vũ giải thích, cũng là hướng khán giả giải thích, hắn tại sao phải cứu Quan Vũ. Bởi vì hắn thiện. Khu khu, là trung nghĩa Trương Liêu vậy có chính mình muốn kiên trì đồ vật, cho nên hắn nhất định sẽ tới cứu Quan Vũ. Đây là động cơ, nhưng có thể hay không thành tựu là một chuyện khác. Sau đó, hắn đứng tại Quan Vũ trên lập trường nói ba câu nói. Câu đầu tiên là đại ca, câu thứ hai là đại tẩu, câu thứ ba là đại hán. Chân thành thêm lập trường hai cái bài đánh ra Quan Vũ ba điều kiện. Mà Tào Tháo là cái thiết thực người, trước hai cái điều kiện không có vấn đề, nhưng cái thứ ba. Như thăm dò Lưu bị rơi xuống, hắn liền muốn đi, vậy ta Lưu Quan Vân trưởng thì có ích lợi gì đâu? Làm Tào Tháo phát ra nghi vấn như vậy lúc, Trương Liêu lại đứng tại Tào Tháo trên lập trường nói một phen, đại khái ý tứ chính là, ngươi nhìn chúng không phải là Quan Vũ trung nghĩa sao, mà người ta nói với ngươi phục, đến nỗi tâm phục không phục, cái kia không phải xem chính ngươi bản sự sao? Tào Tháo nghe tưởng tượng, sắc thực a, mặc kệ điều gì, trước cho người ta đem tới tay lại nói. Thế là bàn tay lớn vỗ một cái, ra lệnh đại quân triệt thoái phía sau 30 dặm, để Quan Vũ vào thành. Tại toàn bộ câu thông quá trình bên trong, Trương Liêu chiếu cố đến mỗi người lập trường, làm được để tất cả mọi người có mặt mũi. Thần Trương Văn Viễn, vĩ đại không cần nhiều lời. Chương 86, Hỉ nạ tạ, chỉ bằng cái này chương 86, Hỉ nạ tạ, chỉ bằng cái này đêm khuya hỉ ủ gạ dinh thự đắm chìm trong thâm trầm trong yên tĩnh, ánh trăng xuyên thấu qua cùng giấy cửa sổ cách, đem mông lung cái bóng chiếu tại trên thảm nền tạ tạ mì. Hỉ nạ tạ đi chân đất đi xuyên qua trong phủ đệ, trái tim cổ động rõ ràng có thể nghe, một cái, lại một cái, phảng phất muốn tránh thoát lồng ngực trói buộc. Cứ việc loại sự tình này tại máy mô phỏng bên trong đã làm qua hai lần, nhưng khi nàng rõ ràng đưa thân vào lúc này, còn là không thể tránh né cảm thấy từng đợt khó mà ức chế khẩn trương cảm giác. Cuối cùng, phụ thân đại nhân phòng sẽ đến. Nàng đẩy cửa ra, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có ngoài cửa sổ rót vào ánh sáng yếu miễn cưỡng cung cấp lấy một chút chiếu sáng. Hỉ nạ tạ tựa ở trên cửa, hít một hơi thật sâu. Thái dương nổi gân xanh, hốc mắt trung quanh mạch máu cũng theo đó hiện lên. Vách tường, sàn nhà, cả phòng cấu tạo nhìn một cái không sót gì, tính cả cái kia ẩn tàng mật thất vào miệng. Nàng thuận kết cấu chỉ dẫn chiêu đãi chốt mở, nhẹ nhàng nhấn một cái. Một tiếng, trên sàn nhà xuất hiện một đường hình vuông khe hở, đó lấy hiện lộ ra một đầu sâu không thấy đáy đen nhánh thông đạo. Hỉ nạ tạ ngừng thở, lấy lại bình tĩnh, cất bước bước vào trong đó. Vách tường ở sau lưng nàng chậm rãi khép lại, đem cuối cùng một tia sáng vậy ngăn cách ở bên ngoài. Trong thông đạo nháy mắt lọt vào tuyệt đối hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, vậy tìm không thấy bất luận cái gì chiếu sáng lấp đặt. May mắn, này đôi mở ra bị ạ cựu gẳng hy nạ tạ mà nói, hết thể chướng ngại đều giống như ban ngày có thể thấy rõ. Nàng cấp tốc tiến lên, không bao lâu liền đến phần cuối. Mật thất vẹn vẹn chừng 10 mét vuông, bày biện đơn giản, chất đống lấy một chút của chủ. Dưới mặt đất hiển nhiên không có thông gió kết cấu, không khí vướng víu ngột ngạt, nhất định phải nhanh rời khỏi. Hy nạ tạ rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu của chủ, đem nó thu vào trong lòng, không chút do dự chuyển thân rời khỏi. Về đến bên trong phòng sau, nàng lập tức triển khai quyển trục, nhưng mà trên quyển trục lại cái gì cũng không có. Khi nạ tạ sửng sốt một chút, nhiều lần lật xem quyển trục, thậm chí xích lại gần cẩn thận xem, vẫn như cũng là trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cầm nhầm rồi? Đây không có khả năng, trong mật thất quyển trục rất nhiều, nhưng chỉ có cái này một cái để nàng cảm thấy một loại lực hút vô hình, cùng máy mô phỏng bên trong chỗ hiện ra tương xứng. Nàng nhíu mày, suy tư, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu thoáng qua. Tâm niệm vừa động, bị hạ cựu gẳng lần nữa mở ra, làm nàng một lần nữa nhìn về phía quyển trục lúc. Từng hàng màu mực văn tự, giống như trống rỗng thẩm thấu ra, rõ ràng hiện lên ở nguyên bản trống không mặt giấy phía trên. Chữ viết vẫn mơ hồ không chịu nổi, nhưng có thể nhìn thấy nội dung hoàn toàn chính xác càng nhiều hơn một chút. Vị ạ cựu găng huyết duệ là lục đạo tiên nhân bảo đệ về sau, kỳ danh là Usosuki. Sau trường cư tại nguyệt cung, là vì tộc ta chia làm hai chi, một nhánh ở lại trên mặt đất. Một cái khác nhánh rời đi mặt trăng, đi theo tiên tổ, gánh vác sứ mệnh. Như, thì sau đó, lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn tông, sinh ra hai con. Vì thị úy nhẫn tông tranh. Tọa lạc ở mặt đất tộc nhân đổi tên là Hỉ Ủ Gà, ý là hướng về mặt trời nơi Hỉ Nạ Tạ tiếp tục nhìn xuống, nhưng tiếp xuống một đoạn văn tự trở nên mơ hồ không rõ, vô luận nàng làm sao dùng bí ạ cựu găng nhìn, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Nàng suy đoán, một đoạn này khả năng cùng lục đạo tiên nhân cùng với nhẫn tông có quan hệ. Nàng đành phải nhảy qua đoạn này, đọc nội dung phía sau. Bắt đầu, Hỉ Ủ Gà nhân khẩu thưa thớt, không phân khác biệt, mà trên mặt trang của sổ sủ kỳ tộc nhân rất nhiều, vì nhận tiên tổ ý chí mà tự nguyện chia làm hai nhà. Tông gia vì tổ tiên ý chí chạy nhanh, mà phân gia bảo vệ tông gia. Không sai, tiên tổ sau khi mất đi, tộc nhân sinh sôi, lòng người dần dị. Hai nhà nghi kỵ dần sinh, hiềm khích ngày càng sâu, đều đã quên tiên tổ ý chí. Một ngày, có người từ tiên tổ để lại bản chép tay bên trong, nhìn thấy bị ạ cựu gẳng còn có con đường tiến hóa, kỳ danh là kẹn sợi gẳng. Năm này tháng nọ nghiên cứu, phân ra cùng tông ra tất cả đến nhất pháp. Nó pháp một trong, chính là lấy bị ạ cựu gẳng, tập trung mắt lực lượng làm một thể, lấy lượng biến cầu chất biến, giết người lấy mắt, dùng số lượng đắp lên thủy biến. Đọc đến nơi đây, thấy lạnh cả người, thuận hy nạ tạ lưng leo lên, nàng cố nén khó chịu tiếp tục đọc xuống. Nó pháp thứ hai, cần cùng tiên tổ tương đối thuần khiết máu lại sau, phân ra cùng tông gia cuối cùng mở tranh chấp, vì tiêu diệt tông gia, phân ra tự nguyện khoét con mắt, vạn đồng tử tương dùng, rèn đúc cự hình đèn sợi gẳng. Không sai, không biết cần thiết bị ạ cựu gẳng phòng trừng là có bao nhiêu, con mới sinh dài tới phù hợp thời điểm liền sẽ lấy mắt, đầu nhập trong đó. Dù vậy, đúc thành ngày như cũ xa xa khó đợi. Không muốn hiến con mắt phân chia ra tộc người, thoát đi mặt trăng, tiến về lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới, tìm kiếm hỉ ủ gạ che chở. Thầy tên họ Dịch, cũng nghiên cứu chế tạo cá chậu chim lồng chi thuật lấy giữ lại hai mắt, chấm dứt bản gia chi tâm. Không sai, lúc đó Hỉ Ủ Gạ tự cao không ngại, cự thi hành đồ này. Đúng lúc gặp nhẫn tông hủy diệt, nhẫn giới chiến sự sắp nổi, Hỉ Ủ Gạ liền bắt trước trang gốc dễ tộc phân chia chức trách, thành lập tông gia cùng phân gia. Sau đó, không còn lui tới. Mặt trăng sự tình, đã không biết kết cục. Hỉ Nạ Tạ chậm rãi buông xuống quần trụ, chậm rãi buông xuống trong tay quần trụ. Những tin tức này quá mức khổng lồ, chiếu nặng đặt ở trong lòng, để nàng nhất thời khó mà tiêu hóa. Dựa theo kỳ dồ nạ gì nói, đứng tại phụ thân đại nhân trên lập trường, hắn chỗ cầu đương nhiên là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc kéo dài cùng phát triển. Thế nhưng là, cái này gia tộc cổ xưa đã bao nhiêu năm chưa từng biến qua rồi. Chân chính phát triển lại nói nghe thì dễ, nguyên nhân chính là như thế, phụ thân đại nhân mới có thể lùi lại mà cầu được khác, đem cầu vào hạ thấp vì cầu ổn. Mà Hỉ Nạ Tạ nguyên bản định là từ quyển trục này bên trong tìm được bí ạ cựu gẳng tiến hóa bí mật, coi đây là thẻ đánh bạc, cùng phụ thân đại nhân đàm phán. Không, hẳn là câu thông. Nhưng giờ phút này, một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ từ trong óc nàng hiện lên. Nếu như để trên mặt trăng của sổ sủ ký lại xuất hiện tại nhân giới, đồng thời bọn hắn là mang theo mục đích săn giết cùng cướp đoạt bì ạ tiểu gắng. Như vậy tông gia liền biết khủng hoảng, sợ hãi trở thành bị săn bắt mục tiêu. Còn nếu là phân gia thực lực không đủ để bảo vệ bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn thậm chí sẽ chủ động tìm kiếm cá chậu chim lồng chú ấn che chở. Hôm sau, khi nạ tạ nắm chặt quyển trục, hít sâu một hơi, giơ tay gõ tại cửa gỗ bên trên. Vào đây. Khi ạ xì thanh âm trầm thấp từ bên trong cửa truyền đến, khi nạ tạ đẩy cửa vào. Khi nạ tạ, sớm như vậy tới, có chuyện gì? Phụ thân đại nhân, tối hôm qua, từ nơi sâu xa, ta chịu đến một loại nào đó vô hình kêu gọi. Triệu hoán. Khi ạ xì như mày, cái gì triệu hoán? Ta vậy nói không rõ là cái gì. Nhưng cái kia kêu gọi dị thường rõ ràng. Giống như đến từ ánh mắt chỗ sâu truyền đến thanh âm. Khi nạ ta ngẩng đầu, nhìn thẳng phụ thân ánh mắt. Ta thuận cái kia phần cảm ứng, đi vào ngải phòng sách. Sau đó, ta phát hiện mất thất. Người đi vào rồi. Khi ạ xì bỗng nhiên đứng người lên, tấm mắt sắc bén nhìn chăm chú nàng. Cứ việc phản ứng kịch liệt, hắn ánh mắt chỗ sâu lại dị thường yên lặng, không thấy bao nhiêu chấn nộ. Phụ thân, mời ngài xem trước một chút cái này. Khi nạ tạ đi lên trước, cầm trong tay quyển trục đặt ở trên thư án chậm rãi triển khai, lộ ra cũ kỹ ố vàng mặt giấy. Khi ạ si nhìn chằm chằm cái kia quyển trục, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành hoang mang. Cái này, đây là cái gì? Ta chưa bao giờ thấy qua vật này. Không, trong mật thất vì sao lại có ta không biết được đồ vật? Nhưng qua trong giây lát, một luồng lạ lẫm mà quen thuộc ký ức liền tràn vào trong đầu. Khi còn bé chính mình theo cha hôn đi vào mật thất, phụ thân trịnh trọng đưa tới một cái hộp gỗ màu đen, khuyên bảo đây là lịch đại tộc trưởng mới có thể biết được bí mật. Hắn mở hộp ra, nhìn thấy cái này cuốn cổ trụ, phía trên vẹn vẹn có vụn vặt chưa biết. Hyuga, lục đạo tiên nhân, huyết mạch, không đúng. Những ký ức này, ta rõ ràng, cũ mới ký ức kịch liệt va chạm, nhưng mà vẹn vẹn một cái chớp mắt, cũ ký ức liền bị triệt để bao trùm. Quyền trục một mực tồn tại ở mật thất, lịch đại tộc trưởng đều biết nó tồn tại. Trên đó vẹn vẹn vụn vặt ghi chép, Hyuga nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Những thứ này sự thật tại Hỉ Ạ Xỉ trong đầu sâu thực vật, chưa tỉnh mảy may dị dạng, càng chưa từng hoài nghi nó tính chân thực. Khi Ạ Xỉ nhìn xem trên bàn quyển trục, trong ánh mắt hoang mang biến mất, thay vào đó chính là một loại đương nhiên yên lặng. Hắn chậm rãi mở miệng, vật này chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được, nhưng phía trên chỉ có mấy số không ngôi sao tử, chỉ nói Hỉ Ủ Gạ là lục đạo tiên nhân về sau. Trừ cái đó ra không có vật khác. Phu thân đại nhân, cái kia quyển trục, kỳ thật không chỉ có mấy cái kia chữ. Khi Ạ Xỉ nhíu mày, ta xem qua cái kia quyển trục, phía trên xác thực chỉ có trên quyển trục đồ vật chỉ có kéo ra bị ạ cựu gặng mới có thể trông thấy Hỉ Nạ Tạ đánh gậy phụ thân lời nói, mà lại ánh mắt càng là tinh tiến, huyết mạch càng là thuần túy, có thể nhìn thấy đồ vật thì càng nhiều. Hỉ Nạ Tạ hít sâu một hơi, bắt đầu giảng thuật nàng bệnh một buổi tối cố sự. Căn cứ trên quyển trục ghi chép, chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc là lục đạo tiên nhân bảo đệ hậu duệ, đồng thời chúng ta không phải là ngay từ đầu liền sinh hoạt tại nhân giới, tổ tiên của chúng ta lúc ban đầu là tại trên mặt trăng. Mặt trăng, khi ạ sĩ kinh ngạc đến cực điểm, liền cùng lần thứ nhất biết rõ tin tức này lúc Hỉ Nạ Tạ một dạng. Hỉ Nạ Tạ gật gật đầu, tiếp tục nói ra, khi đó chúng ta bộ tộc này tên là Usosuki cũng chia làm tông gia cùng phân gia, là vì tiên tổ ý nguyện cùng sứ mệnh mà tồn tại. Ý nguyện, sứ mệnh là cái gì? Cái này ta không biết, có lẽ là con mắt của ta còn chưa đáng kể đến những vật này. Hỉ Nạ Tạ hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, sau đó tông gia cùng phân gia tầm đó buộc phát chiến tranh, có người từ tiên tổ bản chép tay bên trong phát hiện bị ạ cựu gẳng còn có thể tiến hóa, có thể dùng lực lượng này đi hoàn thành bọn hắn gánh vác sứ mệnh. Trong đó một loại phương pháp là đem lượng lớn bị ạ cựu gẳng hòa làm một thể. Thế là vì thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, vì thắng được chiến tranh, vì hoàn thành sứ mệnh của Sủ Kỳ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Trận chiến tranh này tựa hồ mãi không kết thúc, cuối cùng có một nhánh phân gia vô pháp lại chịu đựng, liền từ trên mặt trăng trôn xuống dưới, đổi tên là Hỉ Ủ Gạ, ý là mặt hướng mặt trời nơi, cũng thế rời bỏ mặt trăng người. Thanh âm của nàng mang theo vài phần run rẩy, vậy những thứ này nửa thật nửa giả cố sự để nội tâm của nàng cực điểm khẩn trương, đầu ngón tay thậm chí bóp vào trong thịt. Nhưng mà kết hợp nàng vừa rồi giảng thuật nội dung, phần này khẩn trương nhưng lại lộ ra hợp tình lý. Khi ạ xì cao mày, chúng ta ngay từ đầu là phân ra. Khi Nạ Tạ gật gật đầu, nhưng cái này đã không trọng yếu, trọng yếu chính là cá chậu chim lồng chi thuật chính là khi đó sáng tạo ra đến, là vì phòng ngừa trên mặt trăng tộc nhân truy sát tới. Nhưng sau đó nhân giới buộc phát chiến tranh, thì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc vậy tại nhận giới gia tăng hàng ngày áp lực bên trong một lần nữa chia làm tông gia cùng phân gia, cũng dần dần lãng quên những thứ này lịch sử. Hồi lâu trầm mặc sau, khi ạ xì thảnh ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy mọi bệnh. Hỉ Nạ Tạ, coi như đây đều là thật thì tính sao? Những cái kia đều là mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm trước sự tình, trên mặt trăng cuối cùng chỉ có một cái tộc đàn mà thôi, những người kia không có khả năng còn sống. Phụ thân đại nhân, Hỉ Nạ Tạ thanh âm đột nhiên trở nên không gì sánh được nghiêm trọng, ta chính là bởi vậy mới chịu đến triệu hoán. Đây không có khả năng. Khi ạ xì bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hỉ Nạ Tạ. Hắn không tin, cái gì triệu hoán? Đây hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Nhưng Hỉ Nạ Tạ chỉ là tiếp tục giảng thuật, ngựa khí bình tĩnh giống con là đang trần thuật một sự thật, mà chính là phần này tỉnh táo ngược lại để Hỉ Ạ Xỉ nội tâm ẩn ẩn có chút dao động. Trên mặt trăng chiến tranh sắp phân ra thắng bại, rất nhanh. Bọn hắn liền biết một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nhân giới, tiếp tục làm năm chưa hoàn thành kế hoạch. Dung lượng lớn bị Ạ Cựu Gẳng đúc thành trong truyền thuyết kèn sợi gẳng, lấy hoàn thành bọn hắn chô gánh vác sứ mệnh. Kèn sợi gẳng, đó chính là bị Ạ Cựu Gẳng tiến hóa hình thái cuối cùng. Hỉ Nạ Tạ giải thích nói, nghe nói kia là cùng lục đạo tiên nhân gìn nghệ gẳng tương đối lực lượng, có được sửa hết thảy vận mệnh lực lượng. Khi Ạ Xỉ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, nếu như Hỉ Nạ Tạ nói là thật, như vậy toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, không, là chỉ có tông gia sẽ gặp nạn. Nhưng nếu là lấy đi hết thảy tông gia, ánh mắt còn chưa đủ đúc thành kèn sợi gẳng. Ngươi? Khi Ạ Xỉ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn còn là không tin, bởi vì hắn không nhìn thấy. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ sẽ đến? Chỉ bằng một cái gọi là triệu hoán? Hỉ Nạ Tạ, ngươi có biết chuyện này hay không có nhiều hoang đường? Trên mặt trăng có người, bọn hắn còn muốn đến giết người bằng mắt. Cái này nghe tựa như là tiểu hài tử bệnh cố sự. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình nói đều là thật? Khi Nạ Tạ trầm mặc nhìn chăm chú phụ thân, trong mắt lướt qua một tia khó nói lên lời phức tạp, sau đó bình tĩnh phun ra bốn chữ, chỉ bằng cái này. Và anh, bị ạ cựu gắng mở ra nháy mắt, một luồng kinh khủng uy áp từ Hỉ Nạ Tạ trong cơ thể ầm ầm một phát. Đó cũng không phải trả cờ dạ gợn sóng, mà là lực lượng bản thân, ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy thực chất hình thái. Sát theo đó, Hỉ Nạ Tạ hết thể trước mặt, bàn đọc sách, đồ vật, nháy mắt nổ bể ra đến, mảnh vỡ tứ tán kích xạ. Khi ạ xỉ cảm thấy một luồng như núi cao trọng áp từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới, ép tới hắn cơ hồ thở không nổi, nếu không phải bản thân hắn thực lực đủ cường đại, chỉ sợ đã bay rất ra ngoài. Rầm rầm rầm, cả phòng đều tại kịch liệt run rẩy, trên vách tường xuất hiện kỹ càng vết dạng, trên trần nhà cho bụi rì rào rơi xuống.
Khi ạ xì hai chân như nhũn ra, nếu không phải bị bàn đọc sách hài cốt, hắn đã quỳ rạp xuống đất. Hắn dãy rủa lần tới, thân thể lại như là như rót trì không nhúc nhích tí nào, tiếp lấy liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Đúng, bị ạ tiểu gặng. Dùng bị ạ tiểu gặng. Khi ạ xì bản năng thôi động bị ạ tiểu gặng ý đồ chống cự, nhưng mà toàn thân chạ cờ dạ lại như bị đông cứng, tối nghĩa không gì sánh được, khó mà lưu động lên. Cho dù thực lực của hắn hơn xa Hinata, nhưng giờ phút này, tại cái này thuần túy huyết mạch cùng nhãn lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hắn liền như là một cái hạ vị giả tại đối mặt thượng vị giả, thang không nổi nửa phần lòng kháng cự. Đây mới là vì ạ tiểu gặng lúc đầu lực lượng sao? Đây mới là Hyuga nhất tộc vốn có tư thái sao? Chương 87, Ido, ngươi mới vừa nói ánh sáng phải không? Chương 87, Ido, ngươi mới vừa nói ánh sáng phải không? Hyuga Kizuna gì che trong ngực, trên mặt hiện ra không gì sánh được rõ ràng thịt đau thần sắc. Hắn không nghĩ tới, sửa chữa ký ức cần thiết sửa đổi điểm vậy mà vượt xa khỏi dự tính. Tại hệ thống xem ra, người ký ức là một tấm tinh vi sen lẫn mạng lưới, mỗi một cái ký ức tiết điểm đều cùng cái khác ký ức tiết điểm qua lại cấu kết. Muốn thay thế trong đó bất luận cái gì một bộ phận, dù là lại nhỏ bé, vậy nhất định phải đồng bộ sửa đổi chỗ liên hệ ký ức. Nếu không thì, trước sau mâu thuẫn đem dẫn phát lo gì xung đột, cuối cùng gây nên không thể khống hậu quả. Liên vì Hinata giải tỏa mới nhãn thuật, hao phí sửa đổi điểm cũng không kịp cho lần này một nữa. Kizunagi ở trong lòng quyết định, loại này thao tác nhất định phải cực kỳ thận trọng. Nếu không thì, sửa đổi điểm một khi tiêu hao quá lớn, rất có thể ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản. Ai? Hắn nhịn không được thở dài, nhưng nghĩ lại, Hinata bên kia tiến triển hết thảy đều như kịch bản, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Kizunagi chuyển thân chuẩn bị lúc rời đi, bước chân lại đột nhiên dừng lại, mày nhăn lại. Luôn cảm thấy hắn thật giống quên đi chuyện quan trọng gì, tựa như trên đầu lưỡi cái nào đó chữ, rõ ràng liền muốn nói ra miệng, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Hắn dừng bước lại, cẩn thận hồi tưởng đến kịch bản tương quan nội dung, tựa hồ cũng không có bỏ sót. Đến cùng là cái gì đây? Kizunagi lắc đầu, được rồi, nếu quả thật rất trọng yếu, hẳn là biết chính mình nhớ tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọ hai đầu gối quỳ rạp xuống trong sân huấn luyện, hai tay trống, miệng lớn thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp nặng nề thân thể. Dạ Cụ Mọ, nghỉ ngơi một chút đi. Dù thì Cụ Hễ Mẹ bước nhanh đi tới, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, lại tiếp tục, thân thể của ngươi biết nhịn không được. Không, ta còn có thể tiếp tục. Dạ Cụ Mọ cắn răng, run rẩy muốn đứng lên, nhưng nàng thân thể đã tới cực hạn. Cho dù Kỳ Dỗ Nạ gì trong hai năm qua một mực tại giúp nàng điều dưỡng thân thể, dựa vào các loại dược liệu quý giá tăng cường thể chất, nhưng tựa như một gốc căn cơ yếu đuối mầm non, lại thế nào tưới nước bón phân, vậy rất khó trưởng thành đại thụ che trời. Dạ Cụ Mọ miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, vừa phóng ra một bước, mắt tối sầm lại, cả người mềm mềm tê liệt ngã xuống đi xuống. Dạ Cụ Mọ đợi nàng mở mắt lần nữa lúc, đập vào mi mắt chính là mình căn phòng quen thuộc trần nhà, quen thuộc bài trí, cùng với bên giường tấm kia quen thuộc, cho tới bây giờ đều là tràn ngập sầu lo khuôn mặt. Dạ Cụ Mọ, ngươi cuối cùng tỉnh. Mẫu thân ngồi tại bên giường, ngươi ngất đi chọn 3 giờ. Ta. Dạ Cụ Mọ muốn nói gì, tiết hầu lại khô khốc đến chen không ra một tia thanh âm. Phụ thân Cụ Dạ Mạ Mụ Dạ Cụ Mọ bưng tới một ly nước ấm, cẩn thận đỡ dậy nàng đút xuống, sau đó trầm trọng thở dài. Dạ Cụ Mọ, ngươi thật không thích hợp trở thành mỹ dạ. Kỳ dỗ nạ gì cũng chỉ là ra ngoài không đến 2 tháng, thân thể của ngươi liền. Ai? Dạ Cụ Mọ tầm mắt kinh ngạc nhìn về phía trần nhà, thanh âm nhẹ như mũi bẩn, thế nhưng là sang năm ta liền nên đi học, ta lập tức liền muốn trở thành Kỳ Dỗ Nạ Dị bạn học, có thể cùng hắn cùng một chỗ ngồi trong phòng học học tập, như thế nào trở thành một cái ưu tú nị dạ, cùng các bạn học cùng một chỗ tu hành tiến bộ, thu hoạch được các lao sư tán thành. Đủ. Cụ Dạ Mạ Mụ Dạ Cụ Mọ hiếm thấy cất cao âm điệu, ngươi liền cơ sở nhất vấn luyện thân thể đều nhịn không được, làm sao làm nị dạ? Tiếp nhận hiện thực đi. Dạ Cụ Mọ. Dạ Cụ Mọ lật người đi, một cái kéo chăn che kín đầu. Ngươi tốt nghỉ ngơi đi. Mụ Dạ Cụ Mọ đứng người lên, ngựa khí mềm hóa một chút, chờ ngươi thân thể khôi phục, chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Trước lúc rời đi, mẫu thân nhịn không được dặn dò một câu, Dạ Cụ Mọ, chúng ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi có thể bình an. Vợ chồng hai người yên lặng rời khỏi phòng. Dạ Cụ Mọ một cái người trốn ở trong chăn, loại thời điểm này, chỉ có Kỳ Dô Nạ gì biết cổ vũ ta đi. Thế nhưng là, hắn xin nhờ con sen đại nhân vì ta điều dưỡng thân thể, 2 năm qua đi, nhưng ta vẫn còn này tấm không chịu nổi bộ dáng, một điểm tiến bộ đều không có. Hắn có thể hay không? Cũng cảm thấy ta là cái vương hữu. Ta cái gì đều làm không được, quả nhiên. Là cái phế vật đi. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực giống như thủy triều đưa nàng vào phủ, ý thức trong bóng đêm dần dần chìm xuống, mơ hồ. Một mảnh sền sệt, vô biên vô hạn trong bóng tối tâm, thình lình đứng thẳng một cái cực lớn giá vẽ. Phía trên treo một bức chưa hoàn thành hoa tác, trong tranh tiểu nữ hài rõ ràng là chính nàng, có thể gương mặt kia lại vặn vẹo biến hình, không có ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy oán độc cùng tuyệt vọng hai loại cảm xúc. Lại tới nữa nha. Một thanh âm trong bóng đêm vang lên, cùng Dạ Cụ Mọ thanh tuyến không có sai biệt, lại nhuộm dần lấy một loại làm cho người khó chịu quỷ dị giọng điệu. Giá vẽ đằng sau đi ra một thân ảnh, kia là một cái khác Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mọ, khóe miệng lại treo một vòng niềm ai. Mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần, đều là như thế. Y Đồ chậm rãi nói ra, bước đi thong thả đến Dạ Cụ Mọ bên người, ngón tay nhẹ phẩy qua thân thể của nàng. Bọn hắn muốn là như vậy nói với ngươi, luôn luôn phủ định cố gắng của ngươi, nhờ ngươi cảm thấy mình không còn gì khác. Dạ Cụ Mọ co lại thành một đoàn, ôm chặt lấy đầu gối, giống con bị thương sau cảm thấy sợ hãi tiểu động vật. Không, không phải như vậy. Nàng lẩm bẩm nói, phụ thân, mẫu thân là vì ta tốt. Vì tốt cho ngươi. Ý đồ cười nhạo một tiếng, nếu quả thật chính là vì tốt cho ngươi, nên ủng hộ ngươi mộng tưởng, mà không phải đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi danh nghĩa, một lần lại một lần khuyên ngươi từ bỏ. Có thể thân thể ta, thân thể của ngươi làm sao rồi? Ý đồ đánh gãy nàng, ngươi kế thừa cụ dạ mạ nhất tộc cường đại nhất huyết kế giới hạn, ngươi huyền thuật thiên phú không ai bằng, liền thân vị thượng nhẫn rủa hỉ cụ hệ mẹ đều từng trúng chiêu, nhưng bọn hắn đâu? Bọn hắn chỉ biết nhìn chằm chằm nhược điểm của ngươi, lại đối ngươi ưu điểm làm như không thấy, mà lại ý đồ từng bước ép sát, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Liên Kỳ Dô Nà Di, vậy không còn tới thăm ngươi. Đó là bởi vì hắn hôm qua mới vừa trở lại trong thôn, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Dạ Cụ Mò gấp rút giải thích, thanh âm càng ngày càng nhỏ, chờ một chút, có lẽ ngày mai liền mới tới. Chờ một chút. Ý đồ cười lạnh, Dạ Cụ Mò, ta cụ dạ mạ Dạ Cụ Mò, cái này lừa mình dối người cho xiếc, ngươi còn muốn chơi bao lâu? Hắn rõ ràng là thất vọng cực độ, cho rằng ngươi khối này gỗ mục, lại không có điều khắc giá trị không? Không phải như vậy. Vậy ngươi nói, tại sao hắn không đến rồi? Tại sao nguyên một ngày, liền thông báo một tiếng thời gian đều không có? Dạ Cụ Mò như gặp phải trọng kích, vờ môi mấp máy, lại nhả không ra một chữ. Chẳng lẽ ta thật không chịu được như thế? Chẳng lẽ hắn thật vứt bỏ ta, để cho ta tới đi? Ý đồ hướng nàng vươn tay, để cho ta tới chứng minh giá trị của ngươi, để cho ta tới nói cho bọn hắn lực lượng của ngươi mạnh đến mức nào. Không, ta không muốn. Dạ Cụ Mò muốn kháng cự, thân thể lại như bị rút khô hết thể khí lực, liền một tia phản kháng đều ngưng tụ không nổi. Trong thế giới hiện thực, nằm ở trên giường Dạ Cụ Mò đột nhiên mở mắt, nàng đỗng nhiên ngồi dậy, hơi có vẻ cứng đờ hoạt động cái cổ. Cuối cùng đến phía ta. Cái kia đang chết rủa hỉ cùng em này, còn có hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì, kém chút liền nhường ta cũng không thể ra ngoài được nữa. Ngoài cửa tiếng bước chân tiến gần, cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò bưng một bát nóng hôi hổi thuốc đẩy cửa vào, dạ cụ mò, nên uống thuốc. Dạ cụ mò hoặc là nói, y đô ngẩng đầu, hướng phụ thân quét ra một cái vặn bẹo dáng tươi cười, thuốc. Ta không cần món đồ kia. Cụ dạ mạ mụ dạ cụ mò hoạt động hơi ngưng lại, con ngươi đột nhiên co lại, dạ cụ mò. Ngươi. Chỉ là trong mấy mắt, một luồng bất an mãnh liệt chiếm lấy hắn. Chờ một chút. Là ngươi. Ngươi tránh phát phong. Chưa thể nói ra miệng kinh hô bị sinh sinh cắt đứt, trước mắt thế giới nháy mắt xé rách, xoáy bạn. Thay vào đó chính là sóng máu lăn lộn bầu trời, dạng nước sụp đổ mặt đất, nóng hổi dung nham như cự mãng tại kẽ nước bên trong lao nhanh gào thét. Đây là huyễn thuật. Cú dạ mạ mụ dạ cụ mọ lập tức kết ấn, ý đồ giải trừ huyễn thuật, nhưng huyễn cảnh lại không nhúc nhích tí nào, cái kia nóng rực dung nham thậm chí gầm thét hướng hắn mãnh liệt đánh tới, lôi cuốn lấy đốt diệt hết thể sóng nhiệt. Loại trình độ này ngũ giác thao túng. Cú dạ mạ mụ dạ cụ mọ khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết rõ con gái thiên phú rất cao, lại không nghĩ rằng biết cao đến loại trình độ này. Dạ Cụ Mò nhanh tỉnh lại, hắn vừa hô lên âm thanh, nhưng sát theo đó một tên địch quốc nhị dạ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nhẫn đao sắc bén chém thẳng vào mặt. Cụ dạ mạ mụ dạ Cụ Mò chỉ có thể bị ép ứng chiến. Hắn biết rõ đây đều là giả dối, nhưng ở cái này miễn thuật thế giới bên trong, nếu như hắn bị thương, trong hiện thực thân thể cũng sẽ nhận tương ứng tổn thương, thậm chí biết thật tử vong. Dạ Cụ Mò nghe ta nói, hắn một bên tránh né công kích của địch nhân, thanh âm kiệt lực xuyên qua đào quang kiếm ảnh. Ta biết ta và ngươi mẫu thân lời nói tổn thương ngươi, nhưng chúng ta chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì quá độ huấn luyện mà bị thương, thậm chí là mất mạng. Huyễn thuật thế giới không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có địch nhân đợt tấn công càng hung mãnh hơn. Chúng ta chưa từng có phủ định qua tài năng của ngươi. Mũ dạ cụ mò tiếp tục hô. Ngươi là cụ dạ mạ nhất tộc trăm năm qua có thiên phú nhất hải tử. Ngươi huyễn thuật thiên phú liền ta đều mặc cảm. Nhưng chính vì vậy, chúng ta mới càng thêm lo lắng. Ầm. Một cái nặng nề đá kích hung hăng đạp trúng bộ ngực hắn, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, chỉ thiếu một chút liền rơi vào bên trong dung nham. Khu khu. Hắn đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, xương sườn đứt gãy giòn vang phảng phất tại bên tai quấn quẩn, cái này huyễn thuật bên trong đau đớn vậy mà như thế chân thực. Còn tiếp tục như vậy, thật sẽ chết. Mà tại huyễn thuật một nơi nào đó, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có giúp ở băng lánh lồng giam nơi nhỏ lánh. Phụ thân khàn cả giọng kêu gọi, như là vô hình roi, không ngừng quật lấy nàng phong bế tâm cửa. Đừng nghe hắn. Y đồ đứng tại lồng giam bên ngoài, mang theo vài phần tuyệt đối trưởng không tự tin, hắn chỉ là sợ chết mà thôi, mới có thể nói những thứ này dễ nghe lời nói. Không, không phải như vậy. Vậy ngươi nói, rõ ràng hắn đã thấy tài năng của ngươi, lại vì cái gì còn muốn thuyết phục ngươi từ bỏ trở thành lý dạ? Dạ Cụ Mò nhắm chặt hai mắt, đem một điểm cuối cùng yếu ớt chống cự cùng suy nghĩ, triệt để chìm vào vô biên hắc ám. Nhìn xem nàng triệt để từ bỏ tư thái, ý đồ khoe miệng giật ra một vòng thắng lợi nhe răng cười. Nơi này là cụ dạ mạ dạ cụ mò huyễn thuật, ta căn bản cũng không phải là nó cầm tù nàng. Dạ Cụ Mò không phá nổi cái này lồng giam, là bởi vì nàng đánh trong đấy lòng cho là mình không biết làm gì. Nàng bất lực phản kháng, là bởi vì nàng đánh trong đấy lòng cho là mình không phải là đối thủ. Là nàng chính mình cầm tù chính mình. Kỳ Dô Nà Di, ngươi ở chỗ nào a? Nhanh, mau cứu phụ thân đại nhân. Hừ hừ, ý đồ càn rỡ mà cười cười. Lực lượng tinh thần đã phát huy đến cực hạn, cụ dạ mạ dạ cụ mò, ngươi lại dám đem hy vọng đặt ở hỉ ủ gạ Kỳ Dô Nà Di trên thân? Chỉ bằng hắn điểm kia lực lượng, không dùng không dùng không dùng, tuyệt không cho ngươi cơ hội thở dốc. Một kích cuối cùng, triệt để đánh tan nội tâm của ngươi, định nghĩa ngươi ta mạnh yếu cùng chủ thứ. Ý đồ phát ra một tiếng nghe răng cười. Sát theo đó, hỉ ủ gạ Kỳ Dô Nà Di xuất hiện, hắn liền đứng tại lồng giam bên ngoài, làm cái thân ảnh kia đập vào mi mắt nháy mắt. Dạ Cụ Mò trong mắt đột nhiên bộc phát ra nóng rực chờ mong. Kỳ Dô Nà Di, cầu ngươi giúp ta một chút, giúp ta đánh vỡ cái này lồng giam, giúp ta đánh bại ý đồ, giúp ta mau cứu phụ thân đại nhân. Nhưng mà, Hiyugaki Zonaji chỉ là hờ hững đứng lặng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng. Tại sao? Tại sao ngươi vô năng như vậy? Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ sửng sốt một chút, con ngươi có chút phóng đại. Mũ dạ cụ mỏ tiên sinh thân ham tuyệt cảnh thời điểm, ngươi tại sao chỉ biết có giúp ở nơi này run lẩy bẩy, hướng ta cầu cứu? Hiyugaki Zonaji từng bước ép sát, tiếp theo trong nháy mắt, vậy mà xuất hiện tại trong lồng giam. Sau đó, bóp lấy cổ của nàng. Mũ dạ cụ mỏ tiên sinh vì ngươi mời đến lão sư, vơ vét giải thuốc, tỉ mỉ chăm sóc ngươi. Mà ngươi lưu tại nơi này là làm gì? Phế vật. 3. Một đường cũng không lớn giòn vang, lại vang vọng toàn bộ tinh thần không gian. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ chế trụ hỉ ủ gạ kỳ rô nạ gì cổ tay, đem bóp lấy cổ mình tay đẩy ra, lại chưa nhìn cái kia giả dối bên ảnh lướt mắt. Nàng hướng phía ý đồ đi qua, một bước, ý đồ bị giật nảy mình, nó không hiểu, tại sao cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đột nhiên có dũng khí. Ngươi làm sao? Kỳ rô nạ gì cun làm sao có thể nói ra những lời này? Dạ cụ mỏ băng lênh ánh mắt đâm ý đồ có chút sợ hãi, tựa như nhìn xem một cái tử vật. Ý đồ còn tại giả biện, vậy ngươi nói, tại sao hỉ ủ gạ kỳ rô nạ gì không tới? Ta nghe được cầu nguyện của ngươi, ta không biết phản bội tâm của ngươi. Cú dạ mạ dạ cụ mỏ thanh âm đột nhiên cất cao, một chùm sáng đột nhiên từ phía sau nàng xuất hiện, phát họa ra một cái màu đỏ cự nhân hình dáng. Đây là. Ý đồ nhìn xem cái kia hình dáng, chợt nhớ tới những lời này là xuất từ chỗ nào? Là cái kia bộ manga. Là cái kia. Ủn trạ mạn tỉnh lại lúc nói lời kịch. Thì tính sao? Ý đồ phát ra một tiếng rung khắp gào thét, xé nát cú dạ mạ dạ cụ mỏ bên ngoài, nó hình thể kịch liệt bành trướng, vặn mèo, hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ to lớn cự thú. Răng nhọn móng sắc, mỗi một tấc thể sắc đều tản ra làm cho người hít thở không thông ác ý. Càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là, quái thú này hình dáng mơ hồ lộ ra quen thuộc cái bóng chỉnh thể ngoại hình, là bên trong mạn gạ để ủn trạ mạn lọt vào khổ chiến người ngoài hành tinh. Năng lực có vô hạn chế phân liệt, tựa như bên trong mạn gạ ký sinh trùng, liền ủn trạ mạn cũng vô pháp tiêu diệt. Nó hết thảy đều là nhằm vào ủn trạ mạn cái này một hình tượng mà đo thân mà làm. Chỉ cần tại cụ dạ mạ dạ cụ mỏ đấy lòng xé mở một vết nứt, dù chỉ là một tia nhỏ bé ủn trạ mạn có lẽ vậy thắng không được ý nghĩ như vậy nó liền thắng. Ta nói. Một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang lên. Hiyugaki Zonaji chẳng biết lúc nào chủ động xâm nhập cái này huyễn thuật thế giới, đã đi tới cụ dạ mạ dạ cụ mọ bên người. Nắm chặt tay của nàng, dẫn dắt nàng, cùng nhau hướng đạo ánh sáng kia đưa tới. Tại tất cả vấn đề, hết thảy thống khổ, hết thảy tình cảm, đều cụ tượng hóa trở thành quái thú thời điểm. Mơ hồ cự nhân hình dáng biến mất, nhưng tia sáng kia lại tại tay của hai người tâm hội tụ, biến thành một bộ màu đỏ kính mắt. Ủn trạ mạn liền có thể đến tiêu diệt nó. Nhi nhi đa long sao? Chương 88, ngươi là bằng vào mình lực lượng biến thành ánh sáng chương 88. Ngươi là bằng vào mình lực lượng biến thành ánh sáng huyễn thuật thế giới như là vỡ vụn mặt kính, từng mảnh bong ra từng mảng, tiêu tán. Những cái kia bặn bẹo màu sắc, biến hình không gian hết thể hóa thành hư vô. Cú dạ mạ dạ cú mò kinh ngạc nhìn trần nhà, chúng ta thắng rồi. Dù thì cú hệ nảy cái thứ nhất xông lên trước, bước nhanh đi vào dạ cú mò bên người, ngựa khí bội vàng, dạ cú mò. Ngươi còn tốt chứ? Cảm giác thế nào? Cú hệ nảy lão sư. Ta. Dạ cú mò tầm mắt chậm rãi đảo qua bốn phía. Mẫu thân chính đem phụ thân từ dưới đất dịu dắt đứng lên. Nguyên lai tại bên trong huyễn cảnh trải qua khó khăn chắc trở phụ thân cụ già mà mù dạ cụ mò, tại trong hiện thực liền nằm ở trước mặt nàng, khoảng cách thậm chí bất quá 2 m. Còn có, tại cửa ra vào đứng yên lấy hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì. Kỳ rồ nạ gì hai tay cắm ở trong túi quần, trong mắt bên trong chỉ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ôn hòa, mang trên mặt một vòng ý cười, chỉ là nụ cười kia cho người ta một loại vẫn chưa thỏa mãn, lại có chút cản rỡ cảm giác. Dù sao chơi một cái ủn trạ mạn còn có thể nhịn xuống không cười, cái kia rất thần nhân. Dạ cụ mò chóp mũi chua chua, hốc mắt nháy mắt bị nước mắt thấm ướt. Kỳ Dỗ Nạ Dị, ngươi thật tới cứu ta, không phải là ta cứu ngươi. Kỳ Dỗ Nạ Dị phủ định nói. Dạ cụ mỏ sửng sốt, nước mắt còn treo ở trên mặt, hoang mang triệt để thay thế mới kích động. Không phải là Kỳ Dỗ Nạ Dị cứu nàng, cái kia là ai? Nàng nhớ rõ ràng là Kỳ Dỗ Nạ Dị xuất hiện tại huyễn thuật thế giới bên trong, nhớ kỳ hắn biến thành ủn trạ mạn, sau đó tiêu diệt ý đồ biến thành quái thú. Kỳ Dỗ Nạ Dị nhìn thoáng qua ngay tại cho dạ cụ mỏ kiểm tra thân thể rỗ hỉ cụ em này, sau đó mở miệng giảng thuật khởi sự tình chân tướng. Ta vừa lúc có việc đi ra ngoài, đúng lúc trông thấy cụ già mạ phu nhân vội vã đi qua. Nàng nói ngươi xảy ra chuyện, muốn đi mời rủa hỉ cụ hệ mẹ tiền bối đến giúp đỡ. Thế là ta trước hết chạy tới, nhưng một mực bị ngăn ở viễn thuật bên ngoài. Vì sao biết như thế? Dạ cụ mò không hiểu, ý đồ mục đích không phải là tổn thương bọn hắn sao? Kỳ dô nạ gì lắc đầu, không biết, tóm lại. Ý đồ cự tuyệt để chúng ta tới gần nơi này cái gian phòng. Cụ hệ mẹ tiền bối chạy đến sau nếm thử phá giải, nhưng một lát vậy tìm không thấy đột phá khẩu. Dù thì cụ hệ mẹ ở một bên gật gật đầu, chứng thực kỳ dô nạ gì nói tới là thật, nghĩ tới cái kia khó giải quyết nguyên thuật, trên mặt liền không khỏi mang lên mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy ngươi sau đó là thế nào vào đây? Dạ cụ mò lại hỏi. Kỳ dô nạ gì ánh mắt trở nên nu hòa, là bởi vì ngươi. Ta. Đúng, là ngươi. Kỳ dô nạ gì khẳng định nói, là ngươi từ trong tay ý đồ đoạt lại nguyên thuật quyền không chế, tìm về mình lực lượng, cái kia nguyên thuật mới không còn bài xích chúng ta tiến vào. Cho nên, cũng không phải là ta biến thân đủ trạ mạn đến cứu bất ngươi, mà là ngươi dựa vào chính mình lực lượng biến thành ánh sáng. Dạ cụ mò đống nhiên mở to hai mắt, dựa vào chính mình. Tương phản, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Kỳ dô nạ gì gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra có chút xấu hổ biểu lộ. Nhưng ta tại huyễn thuật bên trong thể nghiệm một lần biến thành ủn trạ mạn cảm giác. Nói thật, cái loại cảm giác này còn rất kỳ diệu, phát xạ tia sáng kỹ năng thời điểm càng lạ. Ha ha, thật sự là hung hăng thỏa mãn một cái tuổi thơ ảo tưởng a, mặc dù là huyễn thuật, nhưng thắng ở đầy đủ chân thực a, mà lại, huyễn thuật chúng một cách đều từ cụ dạ mạ dạ cụ mò tiềm thức quyết định. Nói một cách khác, quái thú cùng ủn trạ mạn ai mạnh hơn, giữa hai bên biết buộc phát một trận thế lực ngang nhau còn là thiên về một bên chiến đấu, tất cả đều từ dạ cụ mò tiềm thức quyết định. Nhưng không kéo chính là tại hệ ủ gạ kỳ dô nạ gì cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cộng đồng sáng tác trong tiểu thuyết, vị này ủn trạ mạn là cái miểu sát vương. Tiểu thuyết nguyên văn, ủn trạ mạn, ta chỉ có 3 phút thời gian hoạt động, di hỏi ngược lại, 3 phút. Ủn trạ mạn, xin tin tưởng ta, chỉ cần 3 phút, liền có thể cứu vớt thế giới. Thế là ý đồ chết rồi, liền một giây đồng hồ đều không có chịu được. Dô thì cụ hệ nãy đông nhiên hít sâu một hơi, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt chậm rãi nói ra, đi qua cẩn thận kiểm tra, có thể xác nhận ý đồ đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ tại vợ nâng đỡ đi tới. Nhìn thấy phụ thân, dạ cụ mỏ bả vai ngăn không được run rẩy, phụ thân đại nhân, thật xin lỗi, ta kém chút liền. Cụ dạ mạ mụ dạ cụ mỏ vươn tay nhẹ nhàng đặt tại con gái đỉnh đầu, đừng nói như vậy, dạ cụ mỏ, mà lại chuyện lần này nhường ta nhìn thấy ngươi thực lực chân chính, ngươi huyễn thuật thiên phú thật phi thường cao, thậm chí vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn tận lực dùng loại phương thức này nói sang chuyện khác, không hy vọng con gái tiếp tục đắm chìm trong áy náy bên trong. Đúng vậy, a rủa hỉ cụ hệ nảy âm thầm thở dài, cụ dạ mạ nhất tộc ngũ giác thao túng thật là phi thường khủng bố năng lực. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống loại lực lượng này, tương lai nhất định sẽ trở thành làng cổ nổ hạ đứng đầu nhất huyễn thuật nhị dạ. Kizuna gì nhịn không được hỏi, cụ hệ này tiền bối, ta có chút không nghi hoặc. Huyễn thuật không đều là lừa gạt người giác quan sao? Cái kia phổ thông huyễn thuật cùng ngũ giác thao túng đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Huyễn thuật, cái này huyền lại huyền đồ vật, cái đồ chơi này hạn mức cao nhất cùng hạn cuối trên lệch thực tế quá lớn. Cấp thấp một điểm, chính là mấy cái ảo giác giả tượng, một cái liền bị bạch trần. Mà cao cấp một điểm, trực tiếp làm đến khởi tử hồi sinh biến thật là giả. Nơi này điểm danh phê bình một cái nào đó coi ý dạ nạt là phục sinh tệ dùng ra hỏa. Dù thì cụ hệ này cũng vui vẻ tại giải đáp hắn nghi hoặc, kỳ thật ngươi nói không sai, bất kỳ cái gì huyễn thuật bản chất đều là lừa gạt. Đại bộ phận huyễn thuật tác dụng là chế tạo ảo giác, quấy nhiêu địch nhân phán đoán, trong chiến đấu sáng tạo ưu thế. Nhưng nếu như chế tạo ảo giác quá mức ly kỳ, trái ngược lẽ thường, cũng rất dễ dàng bị nhìn thấu. Mà cao minh hơn huyễn thuật lý dạ, tỉ như Uchiha nhất tộc xạ dìn gặng huyễn thuật, cùng với ta, có thể đem huyễn thuật làm chủ yếu thủ đoạn công kích, nhường ngươi khó phân biệt thật giả đồng thời. Còn có thể thông qua lửa gạt giác quan xâm lấn thân thể của ngươi, điều khiển ngươi trả cờ dạ. Dù cho ngươi ý thức được đây là giả dối, nếu không có đồng bạn tương trợ, vậy rất khó tự động tránh thoát. Đón lấy, Dụ thì cụ hễ mày tầm mắt nhìn về phía giả cụ mò, mà ngũ giác thao túng loại này huyết kế giới hạn chỗ kinh khủng ngay tại ở, nó hoàn toàn chuyên chú vào như thế nào lửa gạt ngươi thân thể. Kỳ dô nạ gì, ngươi là học y liệu nhân thuật, hẳn phải biết người thân thể bên trong có 5 loại cơ bản giác quan. Chúng ta đối với thế giới nhận biết, vậy hoàn toàn ỷ lại tại cái này 5 loại giác quan truyền lại cho đại não tin tức. Mà ngũ giác thao túng giống như tên, có thể hoàn toàn điều khiển ngươi giác quan. Thị giác của ngươi nói cho ngươi nhìn thấy là thật, ngươi thính giác nói cho ngươi nghe thấy là thật, ngươi khứu giác, vị giác, xúc giác, thân thể mỗi một cái giác quan đều tại hướng đại não truyền lại cùng một cái tin tức, đây là chân thực. Dưới loại tình huống này, Dụ Hỉ Cụ Hễ Mễ ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, vô luận sáng tạo ra đến nào giác đến cỡ nào không hợp thói thường, ngươi lý trí lại thế nào nói với mình đây là giả dối, nhưng thân thể của ngươi lại hoàn toàn không cho là như vậy, thân thể của ngươi biết căn cứ giác quan truyền đến tin tức làm ra tương ứng phản ứng. Nàng dừng lại một chút, tăng thêm ngữ khí, giả thiết tại dạ củ mỏ nguyên thuật bên trong, ngươi bị một cái củ nải đâm xuyên trái tim, thị giác của ngươi sẽ thấy củ nải đâm vào đến, ngươi xúc giác biết cảm giác được mũi dao đâm vào thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, ngươi thính giác biết nghe được lưỡi dao vạch phá bắp thịt thanh âm, ngươi có thể nghe được huyết dịch mùi tanh, ngươi hết thể giác quan đều tại nói cho thân thể của ngươi, ngươi chết rồi. Như vậy, cho dù ý thức của ngươi biết rõ đây là nguyên thuật, nhưng thân thể của ngươi lại tin tưởng vững chắc chính mình tử vong, trái tim khả năng ngưng đập, đại não khả năng kết thúc vận hành, kết quả sau cùng chính là ngươi thật chết rồi. Kỳ dỗ nạ gì hồi tưởng đến vừa rồi tại huyễn thuật bên trong thể nghiệm, không nhịn được gật gật đầu, xác thực. Tại huyễn thuật bên trong, ta cảm giác chính mình là thật biến thành ủn trạ mạn, mà không phải điều khiển tên là ủn trạ mạn khôi lỗi, không có chút nào ngăn cách cảm giác. Đồng nhiên, hắn nhớ tới ịt trịa chân truyền bên trong bộ phận nội dung. Tại bộ này quan phương trong tiểu thuyết, Uchiha ịt trịa sử dụng mạn dễ kỳ nhãn thuật sủ họ mỹ sáng tạo một cái giả dối thế giới, để Uchiha ý rủ mỹ tại cái này huyễn thuật bên trong cùng chính mình yêu đương, kết hôn, sinh con, sau đó chết già. Nàng tại huyễn thuật bên trong vượt qua hạnh phúc một đời, mà khi huyễn thuật kết thúc sau, trong hiện thực cụ chỉ hạ ý dù mì vậy thật ra chết rồi. Nguyên lai ngũ giác thao túng cơ sở trình độ, liền đã tương đương với sủ họ mì a suy nghĩ một chút ủ chỉ hạ ít chữa cái kia một thân bệnh cùng nhiều lần mù ánh mắt, lại xem xét cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cái này không CD, thậm chí còn là quần công sủ họ mì đại giới thế mà chỉ là thân thể yếu đuối một chút, mà lại đợi nàng lại lớn lên một chút, huyễn thuật tạo nghệ nếu là có thể cao thâm đến đâu một chút, liền có thể lừa gạt thế giới này, đem giả dối biến thành thật, chính là âm độn cực hạn, sáng tạo hiện ra không. Như ý gian nan, đem chân thực tử vong biến thành hư ảo một cảnh. Lại hoặc là trong nguyên tắc cụ dạ mạ dạ cụ mỏ vừa ra sân lúc, dùng bút vẽ vung lên, tại trong hiện thực sáng tạo ra một đường trời trong xét đánh, bổ chúng hổ cả cao ốc, gây nên một hồi hỏa hoạn. Dù thì cụ hệ này đứng tại chỗ, khỏe miệng giơ lên mỉm cười thản nhiên, tầm mắt rơi vào cùng cha mẹ trò chuyện thiếu nữ trên thân. nhưng cặp kia như bảo thạch con mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khó nói lên lời phức tạp. Dạ cụ mọ a, ngươi kỳ thật ngay cả mình đều lừa gạt. Ý đồ, cho dù cái quái vật này có được tự mình ý thức, cho dù nó có thể độc lập suy nghĩ, thậm chí ý đồ ngược lại khống chế dạ cụ mọ, nhưng nó bản chất nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Nó thủy chung là dạ cụ mọ một bộ phận, là nội tâm của nàng chỗ sâu những cái kia bị phủ nhận, kiềm chế, sợ hãi cùng trốn tránh cảm xúc, mượn từ cái kia bảng bạc tinh thần lực mà cụ tượng hóa sản phẩm. Dạ cụ mọ sợ hãi ý đồ, đồng thời lại ủy lại lấy ý đồ. Người tại yếu ớt thời điểm, luôn luôn ảo tưởng có một cái ca ca một dạng nhân vật có thể đứng ra, đem hết thể nan để đều giải quyết hết, thế là ý đồ cứ như vậy sinh ra. Dù khi cụ hệ mẹ nhớ lại đã hơn một lần là đứng trước loại tình huống này. Khi đó, nàng tại dạ cụ mỏ thế giới tinh thần bố trí một cái phong ấn công bố đã xem ý đồ một mực giam cầm, làm cho dạ cụ mỏ không cần lại lo sợ. Nhưng trên thực tế, cái kia phong ấn là giả dối. Nàng chỉ là dùng huyễn thuật thành công lừa gạt dạ cụ mỏ, để nàng tin tưởng, ý đồ đã bị phong ấn thuật trói buộc lên, cũng không còn cách nào làm ác. Một khi dạ cụ mỏ ý thức đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nàng tiềm thức liền sẽ tùy theo hưởng ứng, làm như vậy dạ cụ mỏ ý thức một bộ phận ý đồ, tự nhiên cũng liền vô pháp gây sóng gió. Cái này là một cái tỉ mỉ tạo dựng tự mình thôi miên hệ thống. Tựa như tại vừa rồi huyễn thuật bên trong, ý đồ tạo dựng một cái lồng giam, liền để dạ cụ mỏ tin tưởng mình bị giam giữ lên. Bị giam lên, liền ý vị như thế nào cũng vô pháp làm, cho nên cho dù nàng muốn cứu mù dạ cụ mỏ tiên sinh, nhưng cũng cái gì đều làm không được, chỉ có thể cầu nguyện. Sớm tại một lúc bắt đầu, dù thì cụ hệ này tại nhận thức đến ý đồ bản chất lúc, liền muốn sử dụng huyễn thuật lừa gạt dạ cụ mỏ, để nàng tin tưởng mình có thể chiến thắng, thậm chí là tiêu diệt ý đồ. Nhưng rất đáng tiếc, nàng thất bại, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn phong ấn. Nhưng mà, để Dụ Hỉ Cụ Hễ Mại cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị chính là, thì Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ lại bằng một bản hư cấu tiểu thuyết, thực hiện nàng chưa thể đặt thành mục tiêu. Có lẽ, truy cứu căn bản là bởi vì Hỉ Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ tại dạ cụ mỏ trong tiềm thức, đã thay thế ý đồ, trở thành trong lòng nàng mới có thể ỷ lại đối tượng. Ý đồ khả năng cũng là phát giác được điểm này, mới ý đồ sáng tạo một cái giả dối Hỉ Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ dùng để bôi nhọ chân chính Hỉ Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ tại dạ cụ mỏ trong lòng địa vị. Kết quả đưa đến phản tác dụng không nói, nó còn chủ động biến thành cụ thể hơn quái thú hình tượng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ý đồ nhưng thật ra là tự sát. Dù thì cụ hệ mẹ ở trong lòng than thở, nhìn về phía Hỉ Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần khen ngợi. Thật là một cái ưu tú hài tử à, xứng đáng có thể bị Su Nạ đại nhân nhìn chúng, thu làm đệ tử. Nếu là ta nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải nhịn không được. Kỳ Dụ Nạ Dĩ lúc này vậy làm rõ trong lòng suy nghĩ, chuyển thân nhìn về phía có chút mỏi mệt Dạ Cụ Mỏ, ôn hòa cười một tiếng. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai ta lại đến, xin nhờ con Tiên Tiên nhân cho ngươi điều dưỡng thân thể. Hắn đang muốn rời phòng. Dạ cụ mỏ thanh âm đống nhiên từ phía sau băng lên. Kỳ dô nạ dị cun. Nàng đột nhiên kêu hắn lại, thanh âm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Kỳ dô nạ dị dừng bước lại, dùng tầm mắt hỏi thăm nàng, làm sao rồi? Dạ cụ mỏ trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia. Lần sau, ta lại dùng huyễn thuật nhường ngươi thể nghiệm một cái biến thành ủn trạ mạn cảm giác ra. Ta chú ý tới, huyễn thuật lúc kết thúc. Ngươi trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ta có thể vì ngươi chuyên môn chế tác một cái huyễn thuật không gian, nhường ngươi thỏa thích thể nghiệm. Nàng muốn dùng phương thức của mình để báo đáp Kỳ Dỗ Nạ Dị, đó chính là dùng am hiểu nhất huyễn thuật đến vì hắn sáng tạo vui vẻ thể nghiệm. Nhưng mà Kỳ Dỗ Nạ Dị nghe được đề nghị này sau, lại lắc đầu. Ủn chạm mạn, phần này lực lượng cũng không phải vì khoe khoang mới tồn tại. Tại vừa rồi huyễn thuật bên trong, làm hắn hóa thân thành ủn chạm mạn thời điểm, sắp thực thể nghiệm đến loại kia mạnh mẽ, gần như không gì làm không được cảm giác. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu, làm cho người say mê. Nhưng nếu như chỉ là vì thể nghiệm loại kia cảm giác cường đại, vì hưởng thụ loại kia áp đảo cao hơn hết khoái cảm, vậy liền hoàn toàn vi phạm ủn chạm mạn tồn tại ý nghĩa. Như vậy, hắn liền phản bội hắn tuổi thơ. Ủn trạ mạn lãng mạn nhất chính là nguy nan dáng lâm lúc, ở trước mặt mọi người lấy ra máy biến thân một khắc này, A Kỳ Dụ Nạ Dĩ thật sâu nhìn Dạ Cụ Mọ liếc mắt, chuyển thân rời đi. Dạ Cụ Mọ lăng lăng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cánh môi có chút mở ra, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì đi ra. Trọn vẹn qua sau một lúc lâu, một vòng thoải mái ý cười nổi lên khuôn mặt của nàng. Nàng nhẹ giọng thì thầm nói, quả nhiên, đây mới là Kỳ Dụ Nạ Dĩ cun sẽ nói ra a. Đón lấy, Dạ Cụ Mọ dùng càng nhẹ thanh âm đọc lên cái kia tên. Ý đồ. Chương 89, chó ngáp phải rồi chương 89, chó ngáp phải rồi bên ngoài làng Konoha. Trong sân chơi đùa các hài tử nhìn thấy Suna đến, nhao nhao dừng lại trò chơi. Một vị lớn tuổi hài tử nhận ra nàng, vội vàng chào hỏi các đồng bạn cung kính hành lễ, đồng loạt gọi, "Suna đại nhân tốt." Suna mỉm cười gật đầu, "Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta tìm nấu ngủ viện trưởng có chút việc." Cái kia đại hài tử lập tức chạy vào phòng thông báo, chỉ chốc lát sau, Dạ Cờ Sĩ nấu ngủ liền bước nhanh đi tới nên đón. "Mời theo ta vào nhà bên trong uống chén trà đi." Hai người tới phòng khách. Căn phòng đơn giản mà sạch sẽ, nấu ngủ vịt Su Nạ châm dâng trà, tại đối diện châu ngồi xuống. Su Nạ nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, "Nấu ngủ, hôm nay tới tìm ngươi là có hai chuyện." Su Nạ đại nhân thỉnh giảng. "Đầu tiên, muốn cảm ơn ngươi." Su Nạ ngữ khí chân thành, mang theo khen ngợi, "Kỳ Hủ Gạ Kỳ Dụ Nạ Dĩ đứa bé kia tại ngươi chỉ dạy phía dưới, cơ sở phi thường vững chắc. Vừa tới tiền tuyến ngày đầu tiên, liền có thể vận dụng chỗ học cứu chữa thương binh." Nấu ngủ khiêm tốn lắc đầu, "Ngài quá khen, mấu chốt vẫn là ở Kỳ Dụ Nạ Dĩ trên người mình, hắn vốn chính là cái tiên tư thông minh, chăm chỉ ham học hải tử." "Ngươi quá khiêm tốn." Tu Na đặt chén trà xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Kỳ Dỗ Nạ Dị nói với ta, ngươi dạy học phương pháp phi thường hệ thống quy phạm, không thể rời đi ngươi viện trợ. Đó lấy, nàng lời nói xoay chuyển, một mình ngươi kinh doanh căn này cô nhi viện, rất vất vả đi. Nỗ Ngủ hơi có vẻ do dự, còn là thẳng thắn nói, quả thật có chút khó khăn. Mặc dù thôn mỗi tháng biết phát một chút khoản tiền, nhưng tóm lại giật gấu ba bay. Nói đến, ngài cái kia bút ủy thác phí thật sự là giúp đại ân. Tu Nạ gật gật đầu, ta hôm nay đến, chính là vì chuyện này, có lẽ ta có thể cung cấp một chút viện trợ. Nỗ Ngủ trong mắt mang theo hỏi thăm, ý của ngài là? Ta ý định tại Nị Dạ trường học mở một cái Nị Dạ chữa bệnh hứng thú ban, trước bồi dưỡng một nhóm hải tử. Tu Nạ đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ ngay tại chơi đùa các hải tử, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm môn học này lão sư. Cái này đề nghị hiển nhiên vượt quá Nỗ Ngủ dự liệu, nàng sửng sốt một chút, mới nói, chú Nạ đại nhân, nhận được ngài coi trọng, ta phi thường vinh hạnh. Chỉ là, ta hiện tại tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở cô nhi viện, mà lại ta đã thật lâu không có chính thức chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm cái này dạy học. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi năng lực sớm đã chứng minh. Tu Nạ ngữ khí 10 phần khẳng định. Quá trình có thể an bài đến linh hoạt một chút, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Mà lại, mặc dù chỉ là hứng thú ban lão sư, nhưng mỗi tháng đều có thể nhận lấy tương ứng tiền lương, số tiền kia vậy có thể ở một mức độ nào đó phụ cấp cô nhi viện chi tiêu. Nỗ Ngủ trầm mặc chỉ chốc lát, nàng có thể cảm nhận được Tu Nạ thành ý, vậy rõ ràng đây đúng là một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Tu Nạ tiếp tục bổ sung, mặt khác, ta đối với dạy học yêu cầu cũng không cao, không cần đem bọn hắn bồi dưỡng thành kỳ dô nạ gì như thế, chỉ cần dạy dỗ cơ sở ngoại thương xử lý là được. Dù sao cũng là hứng thú ban, trọng điểm còn là tại kích phát hứng thú, để bọn hắn sau khi tốt nghiệp nguyện ý chủ động đi học tập chữa bệnh nhân thuật liền tốt. Nếu như có thể giúp đến ngài, lại có thể cải thiện cô nhi viện tình trạng, ta tự nhiên nguyện ý. Nỗ Ngủ cuối cùng gật đầu đáp ứng, chỉ là cụ thể chừng nào thì bắt đầu. Cụ thể an bài còn cần cùng hộ cả đại nhân thương nghị, bất quá cần phải rất nhanh. Tu Nạ lộ ra nụ cười hài lòng, đến lúc đó ta biết trước giờ thông chi ngươi. Vậy ta tiễn ngài một chút. Nỗ Ngủ đứng dậy đưa tiễn. Tu Nạ sau khi rời đi không lâu, một tên nhị giả của rút lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cô nhi viện bên ngoài, hắn không có đi cửa chính, mà là trực tiếp chui vào Nỗ Ngủ trong văn phòng. Nỗ Ngủ chính thu xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt khách không mời mà đến, trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc, hiển nhiên đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Nàng vẫn luôn biết rõ, rút đang giám thị nàng. Tu Nạ đại nhân vừa rồi tới tìm ngươi, nói cái gì? Chủ yếu là vì dạy bảo Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì một chuyện nói lời cảm ơn, cũng đề cập cô nhi viện tài chính khẩn trương hỏi đề. Nỗ Ngủ thanh âm 10 phần yên lặng, hoàn toàn không có vừa rồi cùng Tu Nạ trò chuyện lúc những cảm tình kia. Chỉ những thứ này, lý dạ của rụt có chút không tin. Còn có, Nỗ Ngủ nói tiếp, Tu Nạ đại nhân nói nàng ý định tại Cổ Nỗ Hạ mở một cái lý dạ chữa bệnh hứng thú ban, hy vọng ta có thể đảm nhiệm giáo sư. Nàng có hay không hỏi ngươi liên quan tới rụt sự tình? Quả nhiên, đây mới là hắn, rụt chuyện quan tâm nhất. Không có. Nỗ Ngủ lắc đầu, Tu Nạ đại nhân cũng không biết rõ quá khứ của ta, từ đầu tới đuôi đều không nhắc tới lên qua rụt. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Ta đáp ứng. Nỗ Ngủ thành thật trả lời, đảm nhiệm giáo sư có thể nhận lấy một bút thù lao, ta có thể dùng để phụ cấp cô nhi viện, mà lại vậy có thể vì thôn làm chút công hiến. Lý dạ của rụt trầm mặc một lát, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Liên quan tới rụt bất kỳ tin tức gì, không được tiết lộ, bao quát đối với Tu Nạ. Nếu nàng có chỗ hỏi thăm, lập tức báo cáo. Rõ ràng. Rất tốt. Lời còn chưa dứt, lý dạ kia thân ảnh đã từ trong phòng tan biến. Nỗ Ngủ một mình đứng tại trong phòng, lấy mắt kiếng xuống, đầu ngón tay xoa nhẹ mi tâm, trong mắt lướt qua một tia khó nói lên lời bất đắc dĩ cùng bi ai. Rút, nơi này một khi đi vào, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra. Vị kia đản dỗ đại nhân lúc nào mới có thể hiểu, nắm tay làm bẩn người, vĩnh viễn vậy không có khả năng đứng tại dưới ánh mặt trời. Rút căn cứ. U ám trong văn phòng, Sĩ Mù Dạ đản dỗ nghe thuộc hạ báo cáo. Ngươi xác định nàng lời nói chỉ thế thôi? Phải, đản dỗ đại nhân. Lý dạ của rút cung kính cúi đầu, dạ cờ xin Nỗ Ngủ sừng. Tu Nạ chỉ nói cùng chữa bệnh nhân thuật hứng thú ban một chuyện, đối với rụt không nói tới một chữ. Soạt, soạt, soạt. Đàn dầu ngón tay có tiết tấu đập bằng gỗ tay vịt, chật chội trong văn phòng bèn bèn có thanh âm này còn đang không ngừng quanh quẩn. Lý dạ chữa bệnh hứng thú ban. Tu Nạ hoàn toàn có thể tự mình tới làm, dạy bảo một đám tiểu thí hải, căn bản phí không là cái gì tâm tư cùng thời gian, còn có thể tăng lên nàng tại thế hệ tuổi trẻ bên trong hy vọng, nàng vì cái gì muốn tìm Nỗ Ngủ? Chẳng lẽ nàng còn ý định về biên cảnh sao? Có thể như vậy, cái kia tại biên cảnh an bài liền nhất định phải hoãn một chút. Một tên nị giả của rụt nhìn thấy chính mình kính yêu đạn dỗ đại nhân trầm tư suy nghĩ, không nhịn được mở miệng nói ra, tiền tuyến tình báo biểu hiện, thì ủ gạ kỳ dô nạ gì tại đến tiền tuyến ngày đầu tiên liền có thể trị liệu thương binh, có lẽ. Tu Nạ đại nhân đích thật là nhìn chúng Nỗ Ngủ dạy học năng lực. Sĩ Mù Dạ đạn dỗ trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như ta là nàng, nhất định không biết làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu là nàng trở thành hổ ca đệ ngũ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phân phát rụt, Nỗ Ngủ có lẽ chính là nàng chọn chúng đột phá khẩu. Đã tình báo không đủ, Sĩ Mù Dạ đạn dỗ lại một lần nữa phát động kỹ năng, suy bụng ta ra bụng người. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đàn rổ trầm tư một lát, ra lệnh, trước tiếp tục giám thị Nỗ Ngủ, mặt khác, đem giả cờ sĩ cạ bụ tổ ảnh chụp đưa một tấm đi qua. Tuân mệnh, đàn rổ đại nhân. Rời khỏi cô nhi viện sau, Tu Nạ trực tiếp đi vào hộ cạ văn phòng. À, là Tu Nạ A xạ rủ tô bị hì rủ rèn để bước xuống, khó được quay lại, không nhiều nghỉ ngơi một chút. Lao đầu tử, có chính sự. Tu Nạ tại đối diện cái ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoáy, tư thái tùy ý nói đi, chuyện gì? Dù nạ đem hỉ ủ gạ kỳ dỗ nạ gì cùng ủ trí hạ xỉ xỉ cùng một chỗ viết phương án sách lấy ra đặt lên bàn, lao đầu tử, lần này ngươi không biết còn ý định ngăn cản ta đi. Làm sao lại thế? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn nhận lấy nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ồ, ta xem một chút, viết tương đối tốt, nhưng muốn phổ biến kế hoạch này, vấn đề vậy không ít, tỉ như thích hợp trùng kiên nị dạ không đủ, tài nguyên cùng thời gian cũng là cái vấn đề. Ta đây rõ ràng. Dù nạ thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho nên ta ý định trước tiên ở nhị dạ trường học mở một cái nhị dạ chữa bệnh hứng thú ban, bồi dưỡng một nhóm hải tử đi ra, chờ nhóm này hải tử tốt nghiệp, từ đó chọn ưu tú tiếp tốt hứng thú ban dạy học, mà nguyên bản lão sư thì thăng nhiệm đến chuyên hạng lớp huấn luyện. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn phun ra một vòng khói, như có điều suy nghĩ nói, ý nghĩ này không sai, bất quá một mình ngươi chỉ sợ bận không qua nổi a. Bên cạnh bên kia, dù nạ gật gật đầu, bên cạnh bên kia ta còn phải trở về, bất quá ta vậy tìm được nhân tuyển thích hợp, nàng cứ gọi dạ cờ xì nổ ngủ. Nghe được cái tên này, Sa dù tổ bị hỉ dù rèn biểu lộ hơi đổi, lập tức khôi phục như thường. Dạ cờ xì nổ ngủ, giúp ngươi dạy bảo kỳ dồ nạ gì vị kia, nàng là cái ưu tú nhỉ dạ chữa bệnh, dạy học năng lực cũng không tệ, đem kỳ dồ nạ gì dạy bảo tương đối xuất sắc, mà lại tự thân lại là cô nhi viện viện trưởng, ta đi cô nhi viện nhìn qua, những cái kia các hải tử đều bị nàng dạy bảo rất tốt, ta cho rằng nổ ngủ phi thường thích hợp đảm nhiệm hứng thú ban lão sư, tiền lương liền theo bình thường trình độ đến, để trong thôn phát là được. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn chăm chú xù nạ một lát, sau đó nói, đã ngươi đã quyết định muốn dùng nàng, ta không phản đối. Bất quá, ta đề nghị ngươi trước tìm hiểu một chút nàng tình huống cặn kẽ. Đương nhiên Su Na đáp lại nói, ta muốn tìm đọc giả cờ Sino ngủ hồ sơ, nàng sẽ cùng theo ta một đoạn thời gian rất dài, đương nhiên phải biết rõ lai lịch của nàng. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn cười một tiếng, mang theo vài phần nhẹ nhõm cảm giác, không có vấn đề. Lại là tổ kiến biên cảnh, lại là cải cách ni dạ chữa bệnh. Nàng cuối cùng nguyện ý tiếp nhận hồ cả. Hô Su Na thoáng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đi đến một bước này. Sau đó liền có thể mượn cớ đem giả cờ xì cạ bụ tổ vứt đi ra. Bất quá, bằng vào nàng đối với xì mù dạ đạn rổ hiểu rõ, muốn để lao ra hỏa kia tùy tiện đem người giao ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhất là nổ ngủ cùng cạ bụ tổ, bọn hắn biết được tình báo đủ để cho đạn rổ động thủ diệt khẩu, nó phân lượng có thể nghĩ. Âm phục dương vi loại sự tình này, xì mù dạ đạn rổ liền không làm thiếu. Có lẽ, tên hôn đạn kia có thể sẽ biết rõ một chút mấu chốt tình báo, có thể đem giả cờ xì cạ bụ tổ thu làm bộ hạ, nói rõ hắn nhất định đang chú ý cạ bụ tổ. Nghĩ tới đây, Tu Na ngẩng đầu, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lao đầu tử, ngươi còn có biện pháp liên hệ đến họ rỗ xì mà sao? Cái kia tên giống như mang theo một loại nào đó ma lực, xa dù tô bị hỉ dù rèn cầm tàu hút thuốc tay run lên bần bật, khói bụi ba một cái ngã tại trên bàn, tản mát đâu đâu cũng có. Không có. Dĩ dĩ ra không phải là đang đuổi. Tu Na nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Còn là được rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới họ rỗ xì mà lúc này ngay tại ạ cả sủ kỳ bên trong, còn là đừng để dĩ dĩ ra mạo hiểm cho thỏa đáng. Chương 90, đến, kịch bản cho ngươi viết chương 90, đến. Kịch bản cho ngươi biết Su Nạ lật xem hồ sơ trong tay. Cho dù biến mất rất nhiều chi tiết, chỉ dùng đôi câu vài lời liền khái quát toàn bộ nhị dạ kiếp sống, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có dạo chơi vu nữ danh xương dạ cỡ xì nổ ngủ, đích thật là một vị cực kỳ ưu tú gián điệp nhị dạ. Nguyên lai năm đó cùng phong quốc khai chiến lúc trước nhánh độc dược là nổ ngủ đưa tới, ta còn nhớ kỹ lấy ra thuốc giải độc lúc, chia rộ bộ kia bộ dáng khiếp sợ đâu. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn phun ra một cái sương ngủ, nửa giống như thở dài nói, nhưng phần này công tích chỉ có thể mai một tại hắc ám, vô pháp làm người biết. Su Nạ vậy cảm thấy tiếc hận. Đây chính là gián điệp nhị dạ số mệnh a, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều rất khó chiếm được kết thúc yên lành. Cho nên nàng lựa chọn rời khỏi rút lúc, ta tự mình đi hỏi đến đàn rổ, nhường hắn thả người. Bao quát cô nhi viện mỗi tháng phụ cấp, cũng coi là thôn đối nàng một điểm. Đền bù. Lao đầu tử Su Nạ lông mày cao lại, như là từ phần tài liệu này trông được xảy ra điều gì mánh khỏe, ta muốn thấy nhìn rụt hoàn chỉnh danh sách nhân viên. Xem như trên danh nghĩa ám bộ huấn luyện bộ môn, rút quyền lực tựa hồ quá lớn. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không có cự tuyệt, cửa đối diện bên ngoài ám bộ phân phó nói, lại đi đem rụt danh sách nhân viên lấy ra, muốn hoàn chỉnh. Đối với hắn mà nói, Tu Nạ sớm muộn đều biết trở thành hồ ca, thượng nhiệm sau vậy tất nhiên biết đối với rụt có hành động. Để nàng trước giờ tìm hiểu một chút tình huống, tự nhiên không thể. Rất nhanh, ám bộ liền đem quyển trục trình lên. Người xuống đi thôi. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn phất phất tay, sau đó nói với Tu Nạ, trong này ghi chép rụt hết thể tại ngũ cùng giải nghệ thành viên cơ bản tin tức, từ từ xem, không nên gấp gáp. Tu Nạ triển khai quyển trục, tầm mắt chụp làm đã qua. Dài dòng tài liệu ghi chép mấy trăm tên rụt thành viên danh hiệu cùng tên thật. Nàng cẩn thận đọc qua, từ tại ngũ đến giải nghệ, từ thành viên chính thức đến dự bị thành viên, tầm mắt đảo qua mỗi một cái tên, nhưng thủy chung không có tìm được dạ cờ sĩ cả bụ tổ cái tên này. Lại từ đầu đến đuôi cẩn thận kiểm tra một lần, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ tin tức quả nhiên bị sĩ mù dạ đạn rồ tận lực bôi đi, mà lại đã có thể giấu đi một cái dạ cờ sĩ cả bụ tổ, liền còn có thể giấu càng nhiều dạ cờ sĩ cả bụ tổ. Cái này cái gọi là ám bộ huấn luyện bộ môn, kỳ thật đã sớm hoàn toàn thoát ly lão đầu tử trưởng khống, mà hắn lại còn bị đạn rổ đưa tới những tài liệu này mơ mơ màng màng. Liền lão đầu tử chính mình cũng biến nhiều như vậy, hắn liền như vậy tin tưởng, cái này xuất sinh nhập tử bằng hữu cũ còn là cùng năm đó giống nhau sao? Sa dù tổ bi hi dù rèn chú ý tới Su Nạ dị dạng, làm sao rồi? Có vấn đề gì sao? Su Nạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói, không, không có gì. Liên quan tới giả cỡ sĩ cả bụ tổ sự tình, nàng chỉ có thể chính mình trong âm thầm đi thăm dò, trước giờ chọc ra đến, kết quả sẽ chỉ là rút dây động rừng. Thật không có việc gì. Sazuto Bihiju rèn vẫn không yên lòng, ngươi sắc mặt không đúng lắm. Chẳng qua là cảm thấy rụt quy mô so ta tưởng tượng phải lớn. Tuna thuận miệng tìm cái lý do, không nghĩ tới đàn rồ thủ hạ lại có nhiều người như vậy. Rụt sắc thực phát triển được rất nhanh. Sazuto Bihiju rèn thở dài, có khi ta vậy nghĩ lại phải chăng cho đàn rồ quá nhiều tự do, nhưng không thể phủ nhận, rụt tại trong rất nhiều chuyện không thể bỏ qua công lao. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên. Hồ cả đại nhân ngoài cửa truyền đến ám bộ thanh âm, Hiuga Hiashi tộc trưởng cầu kiến. Sazuto Bihiju rèn cùng Tuna liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn. Nhường hắn vào đây. Cửa bị đẩy ra, Hiuga Hiashi đi đến, làm hắn nhìn thấy Tsuna vậy tại lúc, hơi sửng sở, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cung kính hành lễ, "Hồ cả đại nhân, Tsuna đại nhân." Sazuto Bihiju rèn ánh mắt hơi có chút nghiêm trọng, "Đây là cho hắn kiếm chuyện đến Tsuna thế thế, chuẩn bị rời khỏi cho bọn hắn tư nhân không gian, các ngươi nói đi, ta đi trước." "Tsuna đại nhân, xin chờ một chút." Hiuga Hiashi đột nhiên gọi nàng lại, "Có chuyện gì không?" Hiuga Hiashi nhìn một chút Sazuto Bihiju rèn, sau đó nói với Tsuna, "Tsuna đại nhân, sau đó phải nói sự tình, vậy mời ngài cùng nhau nghe một chút. Việc này cùng ngài có quan hệ." Tsuna nhíu mày, lần nữa ngồi xuống, "Ồ, nói nghe một chút. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ Konoha, thậm chí là toàn bộ nhẫn giới an nguy. Chuyện gì nghiêm trọng như vậy?" Sazuto Bihiju rèn thân thể nháy mắt thẳng băng. Hiuga Hiashi lại lọt vào trong trầm mặc. Ở trên ngàn năm trước, Hiuga cùng ở xa trên mặt trăng Usosuki đích thật là một cái tộc đàn. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu là Usosuki tìm Hiuga phiền phức, nhưng thật ra là trong tộc phân tranh. Mà Hiuga Hiashi tại trầm tư suy nghĩ suốt cả một buổi tối sau, cuối cùng nổ rồi. Hắn tại sao phải đem chuyện này xem như trong tộc sự vụ đến xử lý đâu? Hiuga là cổ nổ hạ không thể thiếu một phần tử a. Thế là hắn tiếp lấy nói ra, chúng ta Hiuga nhất tộc. Thu đến tiên tổ cảnh cáo. Tiên tổ cảnh cáo. Cái này không quá giống là Hiuga Hiashi loại này lý tính thiết thực người biết lời nói ra. Tuna cao mày truy vấn, đây là ý gì? Đây là Hiuga nhất tộc đời đời truyền lại che giấu, chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được. Hiuga Hiashi không thể nghi ngờ là cái diễn viên hợp cách, trên mặt dây rủa diễn giống như lúc. Sazuto Bihiju rèn cùng Tsuna lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc. Hiuga nhất tộc xem như truyền thừa ngàn năm danh môn vọng tộc, tăng thêm tông gia cùng phân gia đặc thù chế độ, trong tộc rất nhiều truyền thừa có thể hoàn hảo bảo tồn. Có lẽ bọn hắn thật nắm giữ lấy một ít kinh người bí mật. Nói đi, Hiashi. Sazuto Bihiju rèn trầm giọng nói, đã ngươi lựa chọn công khai, chắc hẳn việc này đã đến khó lường không nói tình trạng. Hiuga Hiashi gật gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật lên hắn tỉ mỉ bệnh sau cố sự, việc này muốn từ lục đạo tiên nhân nói lên. Lục đạo tiên nhân? Tuna nhíu mày, đây không phải là nhân vật trong truyền thuyết sao? Không, lục đạo tiên nhân không phải là truyền thuyết, hắn là chân thật tồn tại. Hiuga Hiashi thần sắc nghiêm nghị, mà lại chúng ta Hiuga nhất tộc, nhưng thật ra là lục đạo tiên nhân bảo đệ hậu duệ. Tuna chậm rãi nói ra, lục đạo tiên nhân còn có bảo đệ, cái này thế nhưng là liền trong truyền thuyết đều không có nhân vật, các ngươi Hiuga nhất tộc. Ai Hiuga Hiashi thở dài, tiếp tục nói, bởi vì cái này dính đến một cái cực lớn bí mật, cho nên trong lịch sử đem vị này tiên tổ tên bôi đi. Tại ngàn năm trước, Hiuga tộc nhân chia hai bộ phận, một bộ phận ở lại trên mặt đất, cũng chính là chúng ta bây giờ Hiuga nhất tộc, mà đổi thành một bộ phận thì đi theo tiên tổ dọn đi trên mặt trăng ở lại. Trên mặt trăng? Sazuto Bihiju rèn khó có thể tin, ngươi nói là trên mặt trăng còn có người ở lại? Hắn thực tế không tưởng tượng nổi trên mặt trăng là cái dạng gì, bọn hắn lại là làm sao nhìn nhận giới. Tuna tựa lưng vào ghế ngồi, cố gắng tiêu hóa lấy cái này tin tức kinh người. Nàng khi còn bé vậy từ Mito nãi nãi chỗ ấy đã nghe qua một chút chỉ tốt ở bề ngoài cố sự, nếu như những cái kia cũng là thật. Sazuto Bihiju rèn tiếp lấy truy vấn, các ngươi mới đề cập thu đến tiên tổ cảnh cáo, lại là chuyện gì xảy ra? Hiuga Hiashi hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, tại lục đạo tiên nhân cũng còn niên khinh thời đại, có một vị tà thần giáng lâm, không có ai biết nó từ chỗ nào đến, nhưng cuối cùng đi qua một phen khổ chiến, lục đạo tiên nhân cùng tiên tổ cùng một chỗ đưa nó đánh bại. Nhưng mà bọn hắn phát hiện, tà thần vô pháp bị triệt để giết chết, chỉ có thể lựa chọn đem nó phong ấn. Tuna trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, phong ấn chỗ sẽ không là tại. Đúng vậy, chính là trên mặt trăng. Hiuga Hiashi khẳng định đáp án này, bọn hắn đem tà thần phong ấn tại trên mặt trăng, rời xa thế giới mỹ dạ, rời xa nhân loại chỗ ở. Mà làm bảo đảm phong ấn không có sơ hở nào, tiên tổ liền quyết định dẫn đầu một bộ phận tộc nhân dọn đi trên mặt trăng, đời đời kiếp kiếp trông coi cái này phong ấn. Mà lục đạo tiên nhân thì ở lại trên mặt đất, viện trợ trải qua đại chiến đám người nghỉ ngơi lấy lại sức, chủng tiến ra biên. Thì ra là thế. Sazuto Bihiju rèn tự lẩm bẩm. Ở lại trên mặt đất cái này một nhánh, ngay tại lúc này Hiuga nhất tộc. Mà dọn đi trên mặt trăng cái kia một nhánh, thì được xưng là Usosuki nhất tộc. Mặc dù Hiuga Hiashi không biết quyển trục bên trong tiên tổ ý chí cùng sứ mệnh đến cùng là cái gì, nhưng bệnh một cái tà thần đi ra không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phương pháp. Đã có thể nổi bật ra Hiuga nhất tộc vì nhận giới hy sinh qua lại có thể đem trên mặt trăng uy hiếp mở rộng đến toàn bộ cổ nổ hạ thậm chí nhận giới. Đến nỗi chân tướng có thể hay không trong tương lai ngày nào đó bị vạch trần. Quản không được nhiều như vậy, có thể khiêng qua trước mắt uy hiếp rồi nói sau. Hiuga Hiashi tiếp tục giảng thuật, ngữ khí càng ngày càng nặng nặng, mà tại tối hôm qua, tiên tổ lưu lại trả cờ dạ bị tỉnh lại. Hắn nói cho chúng ta, tà thần mê hoặc một bộ phận Utsutsuki tộc nhân, sau đó nội chiến liền bùng phát.
Cái gì?
Sazutobi Hiruzen cùng Suna đồng thời lên tiếng kinh hô.
Kết quả
như thế nào? Suna khẩn trương hỏi, trong lòng nàng đã có suy đoán, lại cấp thiết muốn từ Hỉ Ạ Sĩ trong miệng đạt được xác nhận.
Tà thần một phương thắng.
Trong văn phòng bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế, như Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ lời nói không sai, cái kia mang ý nghĩa thủ hộ nhận giới ngàn năm phong ấn, hiện tại gặp phải được thời ra phong hiểm.
Sazutobi Hiruzen dùng sức đánh điếu thuốc, như vậy tà thần phong ấn.
Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Sĩ bướt bướt mi tâm, lộ ra một chút vẻ làm khó, tin tức tốt là tiên tổ cũng không để lại mở ra phong ấn phương pháp,
nhưng tin tức xấu là
bọn hắn tìm được những phương pháp khác.
Bọn hắn ngay tại siêu tập bì ạ kiểu gặng, ý đồ đem nó dung hợp chế tạo thành một loại vũ khí.
Theo tiên tổ nói, loại kia vũ khí có được cùng lục đạo tiên nhân tương đối lực lượng, đủ để cưỡng ép phá vỡ phong ấn.
Siêu tập bì ạ kiểu gặng.
Tu nạ bỗng nhiên đứng dậy, ý của ngươi là bọn hắn biết giáng lâm tới mặt đất đến?
Khi ạ xỉ xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn tầm mắt sắc bén như đao, ngựa khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi tin chính xác đây hết thảy đều là thật?
Việc này lớn, ta thực tế khó mà dễ tin.
Hồ cả đại nhân.
Khi ủ gạ hỉ ạ xỉ đứng người lên, hướng phía hai người cúi đầu, chỗ ngoặt thành tiêu chuẩn 90 độ.
Ta lấy hỉ ủ gạ nhất tộc vinh dự phát thệ.
Tiên tổ cảnh cáo, trên mặt trăng nguy cơ đều là chắc chắn 100.
Chờ một chút.
Tu nạ đột nhiên gọi một tiếng, doa đến hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ giật mình trong lòng.
Nếu như nói người nào có khả năng nhất vạch trần cái này lời nói dối trắng trợn, vậy nhất định chính là cùng là ngàn năm truyền thừa gia tộc xẻn dù cùng Uchiha.
Cũng may hắn giờ phút này vẫn duy trì cúi đầu tư thái, trên mặt cái kia chợt lóe lên bối rối mới không bị phát giác.
Tu nạ hỏi tiếp, ngươi vừa rồi nói những người kia muốn siêu tập bị ạ cựu gẳng đến chế tạo vũ khí, cụ thể cần bao nhiêu?
Hyuga Hiashi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, không biết.
Nhưng có thể khẳng định là, muốn thu hoạch được cùng lục đạo tiên nhân tương đối lực lượng, cần thiết bị ạ cựu gẳng tuyệt đối là một cái con số trên trời.
Trên mặt trang của số sụ ký nhất tộc cung cấp không nổi, mà Hyuga nhất tộc tông ra lại duy trì lấy một cái tương đối thưa thất số lượng.
Hắn hơi chút dừng lại, tiếp lấy nói ra, bởi vậy, bọn hắn còn để mắt tới phân ra.
Nói một cách khác, bọn hắn rất có thể nắm giữ lấy giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp.
Tuna bừng tỉnh hiểu ra, cho nên ngươi vừa rồi nhường ta lưu lại cũng là bởi vì
kỳ dô nạ gì là của ngài đệ tử, bản thân lại đích thật là cái ưu tú hài tử.
Nếu như có thể lấy được thời ra cá chậu chim lồng phương pháp,
hắn tấn thăng tông ra, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến.
Toàn bộ cổ nổ hạ ai không biết Tuna sẽ trở thành hổ cả đệ ngũ đâu.
Thú hổ,
hôm nay nói láo đủ nhiều, cũng không kém cái này một cái.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn khẽ chọc mặt bàn, đánh vỡ trầm mặc. Thì à si, chuyện này can hệ to lớn, ta cần thời gian xác minh suy nghĩ.
Bất quá có một chút ta cam đoan với ngươi, Cổ Nộ Hạ tuyệt sẽ không đối với cái này ngồi yên không để ý đến.
Rất cảm ơn hổ cả đại nhân.
Hyuga Hiashi không người bái thật sâu.
Mặt khác xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn ngay sau đó nói, cùng mặt trăng tương quan sự tình, tạm thời không muốn đối ngoại công khai.
Còn có tình huống khác sao?
Hyuga Hiashi lắc đầu, không có.
Vậy hôm nay liền đến nơi này.
Xạ rủ Tô Bị Hỉ Dù Rèn phất phất tay, ngươi đi về trước, có cái gì tình huống mới tùy thời hướng ta báo cáo.
Đúng.
Hiashi không mình hành lễ, chuyển thân rời khỏi hổ cả văn phòng.
Cửa đóng lại sau, trong văn phòng chỉ còn lại xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn cùng su nạ hai người.
Hai người đều trầm mặc, tự hỏi vừa rồi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nói những lời kia.
Tu nạ, ngươi thấy thế nào?
Khó nói.
Tu nạ thần sắc nghiêm trọng, nếu như lục đạo tiên nhân thật tồn tại, như vậy hắn có cái bảo đệ vậy không kỳ quái.
Nhưng chuyện này dù sao quá xa xưa, còn có tà thần loại vật này.
Ta thực tế rất khó tin tưởng.
Ta vậy nghĩ như vậy.
Xạ dụ tổ bi hỉ dụ rèn chậm rãi gật đầu, hỉ ạ xỉ lời nói không thể tin hết, việc này còn cần tiến một bước điều tra xác nhận mới được.
Ngươi định làm gì?
Tu nạ truy vấn.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn phun ra một cái kéo dài vòng khói, tầm mắt nhìn về phía hư không, giống như xuyên thấu nóc nhà nhìn về phía mặt trăng.
Mặt trăng treo cao chân trời.
Quá khứ hỉ ủ gạ tộc nhân lại là dùng cái gì phương thức đi lên đây này?
Chờ ta về biến cảnh, cũng biết để bọn hắn lưu ý thêm một cái.
Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi gấp.
Cứ như vậy đi, ta trước tiên cần phải trở về tìm kỳ dô nạ gì tâm sự.
A.
Hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì nghe xong xù nạ giảng thuật truyền thuyết từ đầu đến cuối, khẽ nhếch miệng, ánh mắt chừng đến căng tròn.
Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đem biểu lộ nín lại, không phải vậy.
Thật biết nín thành long đồ bao biểu tình.
Nếu như hắn nhớ không lầm, cố sự này hẳn là hắn rung động xuất ra đầu tiên a, làm sao ra ngoài dạo qua một vòng, cũng rót mấy tay liền biến thành như thế.
Liên ta thần loại vật này đều chỉnh ra đến.
Ha ha,
tin tức tốt là, ta thần là thật a, người ta còn có cái đại hiếu tử, vì mở ra phong ấn mà cẩn trọng chạy nhanh đâu.
Tin tức xấu là, lão sư à, ngài có thể bị lắc lư đến cũng nhẹ, thì ạ xì hắn cho ngài vẽ cái bánh này, vậy nhưng thật sự là vừa lớn vừa tròn còn phòng tay a.
Bất quá,
hắn nhìn mình hệ thống,
thời ra cá chậu chim lồng chú ấn phương pháp
cũng có thể thật sự có nha.
Chương 91, vợ Legends, con mẹ nó, mụ mụ.
Chương 91, vợ Legends, con mẹ nó, mụ mụ.
Cô nạn về đến phòng, từ trong ngực rút ra sổ ghi chép hàng ngày lật xem ra, cái này đã thành nàng mỗi ngày sau khi trở về phải làm sự tình.
Trong 2 năm qua, sổ ghi chép hàng ngày nội dung thường có đổi mới, nhưng phần lớn ghi chép một chút thường ngày vụn vặt.
Bất quá cũng có thể từ đó nhìn thấy, tương lai vũ quốc ngay tại chậm rãi trở nên càng tốt hơn.
Nhìn nội dung càng là nhiều, nàng liền càng nhịn không được nghĩ, nếu có thể đem hiện tại hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì đưa đến vũ quốc đến, cẩn thận bồi dưỡng, sau đó vì ạ cả sủ kỳ hiệu lực tốt biết bao nhiêu.
Có hắn tại,
vô luận là vũ quốc còn là Akatsuki, đều nhất định sẽ so hiện tại phát triển càng tốt hơn. Có thể cái này thực sự quá khó khăn, hai người vốn không quen biết, nàng hoàn toàn nghĩ không gian nên nói như thế nào phục hắn. Nàng lật ra sổ ghi chép hàng ngày, ánh mắt có chút sáng lên, lại có mới nội dung. Hôm nay có nữ hải tìm tới cửa, Izonagi vốn định chuẩn đi, lại bị bắt được trận tướng, chỉ có thể bé ngoan chống ở nơi đó kêu một tiếng Hinata đại tiểu thư. Ta nguyên muốn giúp hắn giải vây, có thể nghe vài câu mới bừng tỉnh hiểu ra, cái tên này thoát đi cổ nổ hạ tránh nợ, hẳn là tình nợ. Vậy ta liền không có cách nào, bé ngoan thụ lấy đi, ha ha ha. Buổi tối treo gẹo hắn lúc, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hỏi, ta nghe nói hỉ ủ gạ nhất tộc chia làm tông gia cùng phân gia, chỉ có phân gia đối với tông gia mới có đại tiểu thư xưng hô như vậy à? Người là phân gia? Hắn trả lời, ừm, ta là phân gia. Ta lại hỏi, thế nhưng là, ta còn nghe nói, hỉ ủ gạ phân gia trên trán không phải là đều có cái chú ấn sao? Trán của ngươi sạch sẽ, ta vẫn cho là ngươi là tông gia đâu. Hắn đáp, tại ta lúc nhỏ, trên trán xác thực còn có cá chậu chim lồng chú ấn ấy nhỉ? Nhìn đến đây, cô nản hai mắt tỏa ánh sáng, cá chậu chim lồng có giải trừ biện pháp. Mới còn tại phát sầu nên nói như thế nào phục hỉ ủ gạ kỳ rồ nạ gì, kết quả chỉ chớp mắt tìm đến đột phá khẩu. Về sau thời gian bên trong, hắn hướng ta giảng thuật một đoạn cố sự. Có lẽ xưng là truyền thuyết càng thêm chuẩn xác. Ước chừng tại 1000 năm trước, Ly Dạ còn không có đạn sinh niên đại, có một vị nữ thần giáng lâm đến đại địa bên trên. Nàng dùng cường đại vũ lực lắng lại trên mặt đất chiến tranh, thế là bị mọi người xưng là ở Sèn No Mẹ Gẹ Mì. Tại quân chúng chúc phúc cùng cầu nguyện phía dưới, ở Sèn No Mẹ Gẹ Mì sinh ra hai tên dòng dõi, nó con cả lại bị hậu nhân xưng là lục đạo tiên nhân, con thứ thì là hỉ ủ gạ nhất tộc tiên tổ. Sau đó, lại một vị tà thần giáng lâm, cùng ở Sèn No Mẹ Gẹ Mì buộc phát chiến đấu. Sau khi qua chiến dịch này, ở Sèn No Mẹ Gẹ Mì không biết tung tích, sinh tử khó liệu. Tà thần thì là bản thân bị trọng thương, vì khôi phục lực lượng, bắt đầu nuốt ăn nhân loại. Lục đạo tiên nhân cùng em trai cùng tà thần lần nữa triển khai chiến đấu. Mặc dù bọn hắn trong chiến đấu lấy được hướng đầu gió, nhưng không có đầy đủ lực lượng đem tà thần triệt để giết chết, cho nên bọn họ đem tà thần chia ba bộ phận. Đầu tiên, lục đạo tiên nhân đem tà thần lực lượng rút ra, sáng tạo 9 cái bí thú. Đó lấy, hắn lại sáng tạo mặt trăng, đem tà thần thể xác phong ấn tại mặt trăng bên trong, rời xa mặt đất. Mà tà thần linh hồn lại tại trong quá trình này chạy trốn, có lẽ ký sinh tại nhận giới một nơi nào đó, đến nay chưa xuất hiện. Nghe đến đó, ta nhịn không được nói, 1000 năm đều đi qua, cái này tà thần đã sớm chết đi. Kỳ Dô Nạ gì muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thán một tiếng, nói, có lẽ vậy. Ta biết có nhiều thứ hắn không thể nói, nhưng ta vậy sẽ không đi hỏi, dù sao. Nagato đại nhân năm đó liền ý đồ thu thập 9 cái bí thú, lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng là bởi vì này mà lên. Kizuna gì tựa hồ là xem thấu tâm tư của ta, cũng không biết là an ủi, còn là chân tướng xác thực như thế, như chỉ dựa vào tà thần thể xác tập hợp đủ 9 cái bí thú, chỉ cần thiếu hụt linh hồn, tà thần liền sẽ không phục sinh. Cô nạn bỗng nhiên từ trên ghế ngồi bắn lên đến, trong tay sổ ghi chép hàng ngày vậy bởi vì cái này kịch liệt hoạt động rời tay trượt xuống, tại sắp rơi xuống đất nháy mắt mới bị nàng một cái tay khác hiểm hiểm bắt được. Nguyên lai nam mặt nạ mục đích là cái này. Nàng cắn răng, kiệt lực đè nén cảm xúc cùng thanh âm. Hắn muốn phục sinh tà thần. Đến nỗi chứng cứ, a, tuyệt chính là tốt nhất chứng cứ. Loại kia không phải người tồn tại, nhất định là dùng tà thần lực lượng sáng tạo đi ra sinh vật. Nam mặt nạ muốn đem Akatsuki xem như công cụ, nhưng nhìn tính và tính, cuối cùng vẫn là thất bại. Đáng đời. Cô nàng vẫn hận lấy mắng một tiếng, tiếp tục lật xem trong tay sổ ghi chép hàng ngày. Ta quyết định đem thoại để kéo về quỹ đạo, liền hỏi, vậy cái này cùng cá chậu chim lồng lại có quan hệ gì đâu? Kizonagi tiếp tục giảng thuật. Tại lục đạo tiên nhân sáng tạo mặt trăng về sau, đệ đệ của hắn liền dẫn một bộ phận hậu duệ dọn đi trên mặt trăng ở lại, thời đại trông coi tà thần thể xác, cũng chính là ngoại đạo ma tượng. Nhưng sau đó, Nagato đại nhân sử dụng dín nghệ gẳng đem ngoại đạo ma tượng mang về nhận giới. Mà trên mặt trăng cũng không yên ổn, cho dù đều là đồng tộc, nội bộ vậy bộc phát thảm liệt chiến tranh. Cuối cùng, thứ tư tưởng so sánh cực đoan một phương lấy được thắng lợi. Bọn hắn cho rằng nhận giới ngàn năm qua chiến tranh không ngừng, bây giờ lại có người mưu đồ phục sinh tà thần, đã không có thuốc nào cứu được. Thế là, những người này bắt đầu lượng lớn sưu tập bí ả cựu gẳng, kế hoạch chế tạo một loại trung cực vũ khí, đem mặt trăng đẩy hướng nhận giới, hoàn thành như thế. Về sau, lại tỉnh lại trước đó bảo tồn tốt hạt giống để bọn hắn ở trên mặt đất một lần nữa phồn diễn sinh sống. Bởi vì chế tạo loại vũ khí này cần thiết bị ả cựu gẳng số lượng cực kỳ to lớn, bọn hắn lại đem tầm mắt nhìn về phía mặt đất hỉ ủ gạ nhất tộc, cũng cố ý nghiên cứu ra giải trừ cá chậu chim lồng phong ấn phương pháp. Chuyện xưa kết cục tự nhiên lấy bọn hắn thất bại chấm dứt. Sổ ghi chép hàng ngày đổi mới nội dung liền đến này là ngừng. Cô nạn lập tức lật về phía trước, tìm tới một câu 10 phần mấu chốt. Tại kỳ Zonaji lúc nhỏ, cá chậu chim lồng là còn tại. Nói cách khác, trên mặt trăng những người kia chính là trong khoảng thời gian này đi vào trên mặt đất, thậm chí rất có thể ngay tại lúc này. Cô nạn đem sổ ghi chép hàng ngày cất kỹ, tại trong căn phòng nhỏ hẹp cháy bỏng đi qua đi lại, tự hỏi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Coi như nàng cái gì vậy không làm, trên mặt trăng những tên kia cũng biết thất bại, nhưng là nàng muốn mượn cơ hội này cùng hỉ ủ gạ kỳ Zonaji tiếp xúc, tại trong lòng đối phương lưu một cái ấn tượng tốt. Tốt nhất là cầm tới giải trừ cá chậu chim lồng phương pháp, đem hắn lôi kéo đến vũ quốc tới. Nhưng dưới mắt khẩn yếu nhất, còn là đến xác nhận những tên kia đến cùng có tới hay không. Chỉ có thể bị thác tuyệt đi làm chuyện này, còn có thể thuận tiện thăm dò một cái. Hôm sau, cô nạn vừa thấy được tuyệt hiện thân, liền đi thẳng vào vấn đề nói, tuyệt, ta được đến một phần tình báo, cần ngươi đi xác minh. Cái gì? Nghe nói trên mặt trăng có người ở lại, bọn hắn một mực tại giám thị nhận giới, gần nhất, tựa hồ có ý đồ giáng lâm mặt đất. Vợ Lách Dẹt sửng sốt một chút, sau đó cố gắng chấn định, tình báo này từ chỗ nào đến?
Cô nô hạ,
ta biết. Trên mặt trăng có người, chuyện này Vợ Lách Dẹt đương nhiên biết rõ. Năm đó Hạ Mụ Giả mang theo một nhóm người mang lên đi, chính là vì trông coi mẹ cùng ngoại đã ma tượng. Cũng chính bởi vì Hạ Mụ Giả nhất mạch kia ở trên mặt trăng, Vợ Lách Dẹt cái này ngàn năm qua mưu đồ đã là lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn. Vừa chìm vào trong đất, Vợ Lách Dẹt liền kìm nén không được, ai nha nha, cái này phiền phức lớn, bọn hắn nhất định là xuống tới tìm ngoại đạo ma tượng, ngươi định làm như thế nào? Đi trước Cổ Nổ Hạ xem một chút đi. Vợ Lách Dẹt tại trong bóng tối ghé qua, một bên đi đường một bên suy nghĩ. Đầu tiên, trên mặt trăng những người kia là Hạ Mụ Giả hậu duệ, cùng Hỉ Ủ Gà nhất tộc có cùng một gốc. Nếu như trên mặt trăng thật sự có cái gì dị động, Hỉ Ủ Gà nhất tộc hẳn là trước hết nhất có phản ứng. Tiếp theo, chính là không nghĩ tới cô nạn thế mà vậy có thể cầm tới loại này cấp bậc tình báo. Nàng trong 2 năm qua một mực tại phát triển thuộc về vũ quốc mạng lưới tình báo của mình lại, khác biệt với Akatsuki hành động, nhưng muốn phát triển đến Cổ Nổ Hạ. Đại khái dẫn đầu hay là bởi vì họ Orochimaru. Nghĩ tới đây, Black Jet tăng tốc độ, nó nhất định phải điều tra rõ tình huống, mới có thể phán đoán chuyện này đối với kế hoạch của nó sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đây không phải là tuyệt lần thứ nhất chui vào Cổ Nổ Hạ, cái kia cảm giác kết giới cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng Hỉ Ủ Gà nhất tộc bị ạ tiểu gặng, nó vẫn là phải cẩn thận. Rất nhanh, Black Jet liền biết rõ sự tình chân tướng. Nhưng nó nghi ngờ trong lòng không chỉ không có cởi ra, ngược lại càng thêm sâu nặng. Cái gì gọi là trên mặt trăng có cái tà thần? Cái gì gọi là Hạ Mụ Dạ hậu duệ nhất lên nội chiến? Cái gì gọi là bọn hắn quyết định cưỡng ép phá vỡ phong ấn? Black Jet so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, trên mặt trăng phong ấn chính là mình mẫu thân cả cụ dạ, ở đâu ra cái gì tà thần? Mà lại Hạ Mụ Dạ hậu duệ đời đời kiếp kiếp thủ hộ phong ấn, làm sao có thể ngược lại muốn phá hư phong ấn? Thế nhưng là, khi U Gạ Hỉ Ạ Si nhận được cảnh cáo, lại là nguồn gốc từ Hạ Mụ Dạ lưu lại trả cờ dạ à? Chẳng lẽ, thật là mụ mụ tỉnh lại rồi? Ý nghĩ này một khi sinh sôi, tựa như sau cơn mưa cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Black Jet bắt đầu tự động não bổ, ý đồ tìm ra cả cụ dạ khả năng đã thức tỉnh chứng cứ. Lục đạo bố trí phong ấn mặc dù mạnh mẽ, nhưng trải qua ngàn năm năm tháng, mụ mụ thật tại trong phong ấn khôi phục bộ phận ý thức, thậm chí có thể thực hiện một chút ảnh hưởng, cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Đến nỗi tà thần mà nói, không phải là Hạ Mụ Dạ để lại trả cờ dạ trải qua ngàn năm làm hao mòn, còn thừa không có mấy, mới mượn dùng tà thần như thế giản hóa xương hô, giảm bớt giải thích phiền phức. Càng làm cho nó khó ăn là trên mặt trăng biến cố. Phải chăng bởi vì mẹ đối với nó cái này ngàn năm qua tiến độ chậm chạp mà cảm thấy bất mãn? Suy nghĩ phân loạn như tê, Black Jet quyết định tại Cổ Nổ Hạ lại ở lại một đoạn thời gian. Hồ cả trong đại lâu, mấy vị Cổ Nổ Hạ cao tầng ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh. Chủ vị xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn mang theo hoài niệm mở miệng, rất lâu không có như thế tề tụ một đường, lần trước. Chỉ sợ vẫn là lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến thời kỳ đi. Si Mù Dạ Đạn Rồ hơi meo lại ánh mắt, Hỉ Dù Rèn, chuyện gì nhường ngươi như thế dòng chống thua chiêng? Hẳn là biên cảnh gặp nguy hiểm rồi.
Không, cùng cái kia không quan hệ.
Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn lắc đầu, là liên quan tới mặt trăng.
Mặt trăng?
U Tạ Tản Cổ Hà hơi nghi hoặc một chút, mặt trăng làm sao rồi? Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn chậm rãi phun ra một ngụm khói, đem đầu đuôi sự tình giản yếu giảng thuật một lần. Lời còn chưa dứt, Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ chính là hừ lạnh một tiếng, "Hỉ Dù Rèn, ngươi chẳng lẽ thật tin tưởng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Si nói cố sự à? Lục đạo tiên nhân vốn là truyền thuyết nhân vật, khó phân thật giả. Đến nỗi trên mặt trăng có người, quả thực là hoang đường." Ta vậy cân nhắc qua loại khả năng này, Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn thản nhiên nói, nhưng Mi Tô đại nhân đã từng đề cập truyền thuyết tương tự, đừng quên, tôi cũng dù mà kỳ thời đại tương truyền thi quỷ phong tẫn. Thuật kia, thế nhưng là có thể triệu hoán tử thần. Bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ gật đầu phụ họa, đã có tử thần, cái kia lại có cái tà thần, tựa hồ cũng không đủ là lạ. Sĩ Mụ Dạ Đạn Rồ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi, coi như Mi Tô đại nhân nói qua, cũng chưa chắc chính là sự thật. Truyền thuyết cổ xưa thường thường đi qua vô số diễn dịch cùng khoa trương tự sự, ta cho rằng đây chính là cái âm mưu, căn bản không cần thiết lãng phí quý giá nhân thủ đi điều tra Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũ tộc địa. Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn trầm giọng nói, nhưng nếu như chuyện này là thật, mà chúng ta bởi vì hoài nghi mà không có khai thác hành động, cuối cùng dẫn đến tai nạn giáng lâm, vậy sẽ là vô pháp vãn hồi sai lầm. U Tạ Tản Cổ Hàn vậy tiếp lấy nói ra, ta vậy đồng ý Hỉ Dù Rèn cách nhìn. Loại sự tình này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cho dù cuối cùng chứng minh là sợ bóng sợ gió một trận, chúng ta cũng bất quá là hao phí chút thời gian cùng tinh lực đi kiểm chứng. Tra một chút, tóm lại cầu cái an tâm, lại không cần ngươi tự mình đi. Sĩ Mù Dạ Đạn Rồ thấy mọi người đều duy trì Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn, dù vẫn có chút bất mãn, nhưng vậy không còn kiên trì phản đối, chỉ là lạnh giọng nói ra, đừng nói ta không có nhắc nhở qua các người, không muốn vì một cái hư vô mở mịt uy hiếp, mà xem nhẹ trước mắt thật sự nguy cơ. Ta đây đương nhiên biết rõ Sạ Dù Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nhổ một ngụm thuốc, ta đã để Sù Nạ về Sẻn Dù tộc địa đi thăm dò duyệt quá khứ tư liệu. Trừ cái đó ra, ta vậy đề nghị mọi người vậy trở lại riêng phần mình trong gia tộc đi tìm kiếm. Sạ Dù Tô Bỉ, Sĩ Mù Dạ, chúng ta những gia tộc này đều có lịch sử lâu đời, cũng có thể tìm tới một chút tin tức tương quan. Dù chỉ là một chút truyền thuyết cố sự, nhưng chỗ tương tự nếu là quá nhiều, cũng là một loại làm chứng. Mặt khác, Cổ Nộ Hạ còn có một số truyền thừa xa xưa gia tộc, tỉ như Ý Nổ Sĩ Cả Cờ Hở, còn có Uchiha nhất tộc. Chúng ta IE có thể đi bái phỏng những gia tộc này, xem bọn hắn có biết hay không một chút chúng ta không hiểu rõ bí mật. Nhưng có một chút, nhất thiết phải ghi nhớ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn ngữ khí đột nhiên tăng thêm, dùng cái tẩu gõ bàn một cái nói, lần hành động này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không được quấy nhiễu thôn dân, càng không thể để một ít người ngoại quốc người được tiếng gió. Một khi tin tức rõ gì, sợ đem dẫn phát không tất yếu dung chuyển, thậm chí vì người hữu tâm ngồi. Hướng các tộc điều tra lúc, nhất thiết phải chú ý phân tích, phòng ngừa gây nên quá độ chú ý. Dưới nền đất, những vật kia cũng sớm đã bị ta bôi đi, nhất định là phí công một trận. Black Jet hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng càng thêm bất an. Nếu quả thật để bọn hắn tìm tới đạp lên mặt trăng biện pháp, cái kia rất nhiều ẩn tàng bí mật đều đem bại lộ, này đôi kế hoạch của nó đến nói, tuyệt đối là cái cực lớn uy hiếp. Quan trọng hơn chính là, Black Jet hiện tại còn vô pháp xác định, đây hết thể đến cùng là cả cụ dạ chủ động hành vi, còn là hạ mụ dạ ở sau lưng thao túng. Nếu như là cái sau, như vậy mục đích của đối phương là cái gì? Là nghĩ phá hư nó phục sinh mụ mụ kế hoạch sao? Mắt thấy Cổ Nổ Hạ đã không càng nhiều tình báo giá trị, Black Jet quyết định rút lui. Nhưng ở trước khi đi, nó ý định lại đi Hỉ Ủ Gà nhất tộc mật thất dưới đất nhìn xem. Chỉ là khi nó chạy tới nơi này lúc, đúng lúc gặp được một người khác, Hỉ Ủ Gà Hinata. Black Jet trốn ở chỗ càng sâu, kiên nhẫn chờ đợi nàng rời khỏi, nhưng ở phía bên kia mở ra bị ạ tiểu gẳng một mấy mắt, lại nhận biết được một vòng mong nhớ ngày đêm khí tức. Mụ mụ. Cùng lúc đó, Hỉ Ủ Gà Kizuna gì bên tai vang lên hệ thống khấu trừ sửa đổi điểm nhắc nhở, hắn rất nhanh liếc nhìn bốn phía, xác nhận không có một hai sau, liền rốt cuộc kìm nén không được bật cười. Phúc, ha ha ha. Cô nạn thật đúng là phái Black Jet tới xem một chút á. Chương 92, cách xa nàng một điểm. Chương 92, cách xa nàng một điểm. Người nào? Khi Hiyuga Hinata trong lòng run lên, mới tựa hồ thoáng nhìn sâu trong lòng đất có thứ gì chợt lóe lên. Nàng ngưng thần mím hơi, liếc nhìn bốn phía. Nhưng mà, mới dị động tung tích hoàn toàn không có, ngược lại, tầm mắt suýt nữa chạm đến trong thôn một ít bí ẩn dưới mặt đất công trình. Là ảo giác sao? Nàng giải trừ bị ạ tiểu gẳng trạng thái, đem quyển trục trả về chỗ cũ, xác nhận bốn phía không dị dạng sau, liền rời đi mất thất. Cùng lúc đó, Black Jet bước lên bị phát hiện phong hiểm từ dưới đất chui ra ngoài, cố gắng hướng phía Hiyuga Hinata trong lòng bàn tay nhìn lại. Không có. Nó thì thầm một tiếng, nhưng lại nghĩ đến mới tình hình, là Hinata kéo ra bị ạ tiểu gẳng về sau, nó mới có thể nhận biết được một màn kia như có như không liên hệ. Cắt mạ là Usosuki nhất tộc dùng để chuyển sinh phục sinh công cụ. Nó bản chất là đem Usosuki hết thể sinh mệnh tin tức áp xúc thành một văn kiện, theo thời gian từng bước làm tan, làm số liệu hoàn toàn làm tan lúc, ký chủ thân thể liền biết bị Usosuki triệt để thay thế lấy thực hiện phục sinh. Cắt mạ có thể không chỉ một, dùng để chở cắt mạ khí vậy không chỉ một. Mà lại, chuyển sinh nghi thức là một cái kỹ năng bị động, chỉ có làm Usosuki bản thể sau khi chết, khí trên người cắt mạ mới có thể bị kích hoạt. Nhưng vấn đề là, mụ mụ là không chết. Mụ mụ nuốt vào trạ cờ dạ trái cây sau, nó sinh mệnh tiến hóa cấp độ vượt xa Usosuki, đã chạm tới bất tử bất diệt cảnh giới. Cũng chính là như thế, hạ gọ rổ mổ cùng hạ mụ giả mới sẽ sử dụng phong ấn thuật, Black Jets cũng biết vì vậy mà sinh ra. Black Jet trên bản chất là cũng là một loại cắt mạ, nó gánh chịu cả cụ ra bộ phận tin tức, lại tăng thêm âm dương độn sáng tạo thực thể cùng ý thức. Như vậy, chỉ còn lại cuối cùng một loại giải thích. Đi qua ngàn năm thời gian rửa sạch, trong phong ấn mụ mụ đã kiệt sức đến có thể bị giết chết tình trạng. Hạ mụ giả phát giác được điểm này, liền mệnh lệnh trên mặt trăng nhất mạch kia hậu duệ chế tác vũ khí, để chân chính giết chết mụ mụ. Mà Hiyuga Hinata chính là mụ mụ tuyển định chuẩn bị ở sau, thông qua huyết mạch liên hệ chậm rãi đem cắt mạ khắc xuống. Nếu là mụ mụ thật bị giết chết, vậy còn có thể thông qua cắt mạ phục sinh. Black Jet càng ngày càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán, như vậy dưới mắt muốn làm có ba chuyện: bảo hộ Hiyuga Hinata an toàn, xác nhận hạ mụ ra một mạch chân thực tình huống, còn có tiếp tục phổ biến nguyệt chi nhãn kế hoạch. White Jet có chút không hiểu, đã cả cụ dạ có thể thông qua Hiyuga Hinata thân thể phục sinh, nguyệt chi nhãn kế hoạch còn có tiếp tục tất yếu sao? Cả cụ dạ là đặc thủ. Black Jet nhẫn mại tính tình giải thích: bình thường Usosu kỳ tộc nhân thông qua cặt mạ phục sinh sau, chỉ cần kéo dài thu thập trả cơ dạ, liền có thể khôi phục đã từng lực lượng. Nhưng cả cụ dạ cùng thập vĩ là một thể, nếu là không có thập vĩ, thông qua cặt mạ phục sinh sau cả gù dạ là có thể bị giết chết. Mà bây giờ thế giới nị dạ có tư cách trở thành khí nhân tuyển cũng không có mấy cái, thật vất vả mới xuất hiện một cái Hiyuga Hinata. Wyzet như có điều suy nghĩ nói, ta rõ ràng chính là muốn để Hiyuga Hinata trở thành thập vĩ gì nụ ủ gì kỳ đúng không? Nghe được câu này, Blackjet ánh mắt sáng lên, đầu óc của ngươi thật sự là khó được có dùng một lần. Wyzet cười hì hì nói, ô thắt đáng thương ủ chi hạ, mà đã dạ cứ như vậy bị ném bỏ, câm miệng ngươi lại. Blackjet mắng một tiếng. Hiyuga Hinata dù sao không phải là Uchiha, muốn để nàng chủ động trở thành thập vĩ gì nụ gụ gì kỳ, dùng hết một bộ mất đi yêu đại khái dẫn đầu là không làm được. Húng chi, còn có hạ mù dạ một mạch nhìn chằm chằm, bảo hộ nàng còn đến không kịp đâu, ở trên người nàng thiết lập bản cụm. Hoan nên quang lâm. Nhìn thấy Hinata cùng Kizonaji, hệ rèm trên mặt lập tức tràn ra nụ cười thân thiết, là Kizonaji cùng Hinata à, thật sự là đã lâu không gặp, hôm nay muốn ăn thứ gì? Ừm. Một bát xá xíu mì sợi Hinata điểm xong, chuyển hướng bên cạnh, Kizonaji cũng đâu? Ta liền muốn bột gạo đi. Hiyuga Kizonaji chống đỡ gò má, nghiêng người sang, tầm mắt rơi vào Hinata hơi có vẻ lo lắng trên mặt, à, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn đang vì sự kiện kia lo lắng. Ừm. Hinata gật gật đầu. Đừng nghĩ quá nhiều, ăn cơm thật ngon đi, trời sập xuống còn có cái cao đỉnh lấy nha. Kizonaji khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, ai ngươi nghe nói Ino gần nhất làm ra động tĩnh lớn không? Ino? Xảy ra chuyện gì sao? Kizonaji tiếp lấy nói ra, nàng thiết kế trên quần áo tạp chí về sau, bị đô thành một nhà nổi danh tiệm bán quần áo cho chúng, năm sau liền muốn chuyên môn vì nàng làm một trận trang phục tú. Nghe nói, liền đại danh phu nhân đều bị thu hút, ý định đến lúc đó đến Cổ Nộ Hạ ở một hồi. Thật sao? Khi nạ tạ lực chú ý quả nhiên bị thu hút tới, ý nô đây cũng là đến nguyện lấy thường đi. Nàng yêu thích cùng cố gắng lấy được tán thành. Đang nói, Tẩy Ủ Chia đại thúc bưng mì sợi cùng bột gạo đi tới, đợi lâu, hai vị. Cảm ơn Tẩy Ủ Chia đại thúc. Kỳ Dô Nạ Dì tiếp nhận bát mì, nói lời cảm ơn lúc không quên đề tài mới vừa rồi, đúng, ý nô hôm qua còn cố ý đến hỏi ta, ngươi đến lúc đó có rảnh hay không, muốn mời chúng ta cùng đi xem nhìn đâu. Cần phải. Không có vấn đề. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Kỳ Dô Nạ Dì nói một chút tại biên cảnh lúc kiến thức, tỉ như cả sĩ cùng mái tổ gai hai người giảng buộc. Những thứ này nhẹ nhõm chủ đề, để Hi Nạ Tạ căng cứng tâm tình dần dần buông lòng xuống. Ấm áp nước canh vào trong bụng, thời gian vậy trong lúc vô tình chạy xuôi mà qua. Nhưng mà, bọn hắn lại cũng không biết rõ, ỷ chỉ căn mì sợi ngoài tiệm cái nào đó u ám nơi hẻo lánh, có một cái nhắm chặt hai mắt nam hải lại một mực nhìn lấy trong tiệm hai người. Usosu Kitoneji. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất vụng trộm chạy tới trên mặt đất, so với hoang vu mặt trăng, mảnh này sinh cơ bừng bừng mặt đất tự nhiên càng làm cho tâm hắn lướt mê mẩn. Chỉ là, mỗi một lần đi vào mặt đất, hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác đi vào làng Cổ Nỗ Hạ, xa xa nhìn chăm chú chứ tắc vì họ hàng xa hỉ ủ gà nhất tộc. Hắn thích những người này, nhất là Hiyuga Hinata. Nhưng xem như phân ra, Tô Nệ Dị từ ra đời thời điểm lên liền bị lấy xuống ánh mắt, chỉ có thể sử dụng ngưng tụ trạ cờ dạ tâm nhãn đến cảm giác. Vậy nguyên nhân chính là như thế, nữ hài xấu hổ lúc hơi túi đầu tiểu động tác, vui cười ở giữa hai chân vô ý thức lắc lư nhẹ nhàng vật luật. Tại hắn cái kia đặc biệt cảm giác bên trong, ngược lại hiện ra đến so với thường nhân mắt thường nhìn thấy càng thêm rõ ràng cùng sinh động. Cảm giác bên trong Hinata cùng Kizo Nạ Dị nói cười điên yến hình ảnh, lại tại Tô Nệ Dị trong lòng quẩn quẩn lên một luồng khó nói lên lời khó chịu. Đó là cái gì cảm giác? Đố kỵ, phẫn nộ, còn là thất lạc. Tô Nệ Dị chính mình vậy nói không rõ ràng, hắn duy nhất có thể rõ ràng cảm giác là làm Hỉ Nạ Tạ đem như thế sáng rỡ dáng tươi cười nhìn về phía người khác lúc, chính mình tâm giống như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, thầm đau nhức không chịu nổi. Cảm giác kích động này khó mà ức chế. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ phương hướng, phóng ra bước đầu tiên. Nhưng mà, tại bí mật hơn trong bóng tối, một con mắt lại đem một màn này thu hết vào mắt. Đáng chết Hạ Mù Dạ hậu duệ. Black Jet ở trong lòng gầm thét. Cách xa nàng một điểm, Wyatt nhận biết được Black Jet cảm xúc biến hóa, liền nhắc nhở, phải nhẫn lại à, chúng ta còn muốn dựa vào cái kia tiểu quỷ tìm tới thông hướng mặt trăng đường đâu. Black Jet ép buộc chính mình thu liễm quần quần cảm xúc, nhưng nhìn lấy Usosu Kitoneji từng bước tới gần Hiyuga Hinata, vẫn là không nhịn được nói một câu. Hắn chẳng lẽ thật phát hiện Hiyuga Hinata chỗ đặc thù đi. Wyatt ánh mắt thoáng nhìn, theo ta thấy, cái này tiểu quỷ liền cùng thời điểm đó Obito, là cái. Ân, cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? A. Black Jet hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Usosu Kitoneji. Ngay tại Tô Nệ Dị đi đến ỷ chỉ căn mì sợi cửa ra bảo, sắp vén rèm cửa lên mấy mắt, một cái tay khô gầy đột nhiên chế trụ vai của hắn. "Tô Nệ Dị, nên trở về đi." Tô Nệ Dị toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại, phát hiện là phụ thân của mình. "Phụ thân?" Tô Nệ Dị gọi một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì," thanh âm của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, "nhưng bây giờ còn không phải ngươi có thể bốc đồng thời điểm, trên mặt đất thế giới đã mục nát, bọn hắn chỉ biết xa vào tại không có ý nghĩa tranh đấu cùng trong dục vọng. Sứ mạng của chúng ta vẫn chưa hoàn thành." Ngươi không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà hành sự lỗ mãng. Tô Nệ Dị do dự một chút sau gật đầu, nhưng ở trước khi rời đi, hắn còn là nhịn không được nói một câu, nàng không giống. Phụ thân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thở dài, hiện tại còn không phải tiếp xúc nàng thời điểm, chờ thời cơ chín muồi, ngươi biết có thời gian đến tự mình tiếp nàng, cưới tân nương của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể nói cho nàng hết thảy chân tướng, để nàng rõ ràng chính mình chân chính sứ mệnh. Nhưng bây giờ, chúng ta nhất định phải trở về. Tô Nệ Dị không cam lòng quay đầu, nhìn Hí Nạ Tạ một lần cuối cùng. Lúc này Hí Nạ Tạ chính kẹp lên một khối xa xíu, trực giác bén nhạy để nàng quay đầu lại, lại cái gì vậy không nhìn thấy. Lại tới. Hí Nạ Tạ, làm sao rồi? Không có gì. Nàng lắc đầu, đem xá xíu bỏ vào kỳ rô nạ gì trong chén, ăn hết màu trắng hồng không thể được, vậy ăn chút thì đi. Ngoài tiệm Tôn Nệ gì bước chân ngưng trệ một cái trước mắt, móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Không hề nói gì, chỉ là trầm mặc đuổi kịp phụ thân. Hai người trực tiếp rời khỏi Cổ Nộ Hạ, Black Jet dưới đất theo sát phía sau, Cổ Nộ Hạ vẫn lấy làm kiêu ngạo cảm giác kết giới, giờ phút này lại thùng rống kêu to. Ngoài thôn là rộng lớn rừng rậm, mà một mảnh không đáng chú ý cánh rừng phía dưới lại tàng lấy một vũng tỏa ra ánh sáng yếu nước suối. Phụ thân trực tiếp nhảy vào suối bên trong, Tô Nệ Dị thì là ngừng chân tại bên suối, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng rất nhanh, phụ thân thúc giục thanh âm liền từ phía dưới truyền đến. Ta biết. Tô Nệ Dị hướng về phía trước phóng ra một bước, lơ lửng giữa không trung, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp hướng về phía trước cũng rót đi vào. Cũng không lâu lắm, Zet liền truy tung đến đây. Nó ngồi xổm ở bên suối, quan sát tỉ mỉ lấy cái này đầm sâu nước. Wyatt vừa mới chuẩn bị đem bàn tay vào trong suối nước, liền bị Black Jet ngăn lại. Đừng đụng. Cái này trong suối nước có hạ mù dạ trạ cờ dạ. Khối này kết nối mặt trăng cùng mặt đất không gian thông đạo, đại khái dẫn đầu chính là sử dụng lực lượng của hắn chế tạo ra đến. Chúng ta đi vào liền biết bị hạ mù dạ phát hiện, đến lúc đó sẽ phát sinh thứ gì liền không thể khống. Wyatt giang tay ra, vậy làm sao bây giờ? Black Jet trầm mặc suy nghĩ một lát, tiếp lấy nói ra, trở về đi, đem nơi này tọa độ báo cho cô nạn, lại để cho nàng dùng họ rồ xì mà tình báo con đường đem nơi này tọa độ tin tức chuyển cho cô nô hạ. Liên để bọn hắn đi cắn xe đi. Cô nàng đang đứng tại tháp cao phía trước cửa sổ, ngắm nhìn vô biên vô hạn màn mưa. Nghe thấy sau lưng động tĩnh, nàng chậm rãi xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn về phía lặng yên không một tiếng động xuất hiện Zep, có cái gì thu hoạch sao? Thật sự là tra được khó lường đồ đâu. Vai Zep thanh âm dẫn đầu vang lên. Vợ Lex Zep tiếp lấy nói bổ sung, chúng ta tại cổ nổ hạ gặp một tên mặt trăng người, bọn hắn nắm giữ lấy tự do qua lại mặt trăng cùng mặt đất không gian thông đạo. Cô nàng nhướng mày, làm ra một bộ dáng suy tư, đáy lòng lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới sớm như vậy liền xuất hiện, may mắn đánh lấy thăm dò Zep ý nghĩ, để nó đi điều tra một phen. Mục đích của bọn hắn là cái gì? Nàng lại hỏi. Cái này còn không rõ ràng lắm. Như thế a, ta có cái đề nghị. Vợ Lex Zep đột nhiên lên tiếng, đánh gãy cổ nàng suy nghĩ. Có thể đem tình báo này thông qua họ rổ xì mà con đường tiết lộ cho cổ nổ hạ, để bọn hắn đi dò đường. Chúng ta đã xác nhận, đệ tam hổ cả hạ lệnh điều tra mặt trăng cùng địa cầu thông đạo, điều tra cùng mặt trăng có liên quan sự tình, đây là cái cơ hội tốt. Chờ bọn hắn xác minh tình huống, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Nghe được họ rổ xì mà tên, cô nàng thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ, đáy mắt lướt qua một tia dị dạng. Thì ra là thế. Zep cũng không rõ ràng ta chân chính tình báo nơi phát ra, nó cho là ta có thể thu hoạch được cổ nổ hạ tình báo là dựa vào họ rổ xì mà con đường. Như thế cũng tốt, chỉ ít không cần lo lắng sổ ghi chép hàng ngày sẽ có bại lộ phong hiểm. Cô nạn hơi chút trầm ngâm, mở miệng nói, đề nghị của ngươi có đạo lý riêng của nó, nhưng ta có khác biệt ý nghĩ. Ồ, nếu để cho cổ nổ hạ vượt lên trước đạp lên mặt trăng, đem mặt trăng cùng địa cầu thông đạo khống chế. Đến lúc đó, nếu như chúng ta lại nghĩ có cái gì hành động, chỉ sợ cũng biết phiền phức hơn nhiều. Black Jet rõ ràng, nó cùng cổ nạn đối với mặt trăng thái độ hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ nghĩ đem trên mặt trăng hạ mù dạ một mạch triệt để giết sạch, đoạn tuyệt bất luận cái gì khả năng bại lộ nó phong hiểm. Mà cô nạn thì là nghĩ xác minh trên mặt trăng tình huống, lại làm tiến một bước ý định. Cô nạn tiếp tục nói ra, cùng nó mượn tay người khác cô nổ hạ, không bằng để họ rổ xỉ mà tự mình tiến về. Lấy tính cách của hắn, đối với có thể tại mặt trăng sinh hoạt tộc đàn, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Black Jet trầm mặc chỉ chốc lát, cẩn thận tự hỏi cô nạn đề nghị. Xác thực, so với cả một cái cô nổ hạ, còn là họ rổ xỉ mà lại càng dễ khống chế. Duy nhất cần lo lắng, chính là họ rổ xỉ mà có thể thăm dò đi ra đồ vật. Có thể có bao nhiêu? Có thể. Black Jet cuối cùng đồng ý nghĩ này, người đi ta đây. Để ta đi. Cô nạn một cái đáp ứng, nàng phải đem tình báo con đường sự tình giấu giếm được đi. Vừa dứt lời, thân thể của nàng liền tán làm đầy trời trăng giấy, từ cửa sổ bay xoáy mà ra, thoáng qua tan biến tại mênh mông màn mưa bên trong. Họ đồ xì mạn đã ở ước định nơi chờ, dưới ánh đèn lờ mờ, hắn mặt mũi tái nhợt càng lộ vẻ âm trầm, màu vàng dựng thẳng đồng tử từ một nơi bí mật gần đó như vào dạ hậu tìm kiếm con mồi mãng xà. Ha ha ha, tổ chức là có cái gì hành động cần ta tự thân xuất mã? Cô nạn vô ý hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta phát hiện một hạng trọng yếu tình báo, cùng mặt trăng có quan hệ. Mặt trăng. Họ đồ xì mạn trong mắt lướt qua vẻ hứng phấn, ngược lại là cái thú vị chủ đề. Nói nghe một chút. Đón lấy, cô nàng giản lược nói tóm tắt thuật lại Zep phát hiện, trên mặt trăng tà thần nói một chút, trên mặt trăng hỉ ủ gà nhất tộc, cô nô hạ động tĩnh, đến từ mặt trăng khách tới thăm, cùng với kết nối mặt đất cùng mặt trăng không gian thông đạo. Theo tự thuật xâm nhập, họ rồ xì mà khỏe miệng đường con càng thêm dương lên, màu vàng dựng thẳng đồng tử bên trong tham lam cùng hưng phấn xen lẫn không ngừng. Thật sự là một phần làm cho người hưng phấn tình báo a. Cô nàng lạnh lùng nhìn xem họ rồ xì mà nói ra, chúng ta cần ngươi đem tình báo này báo cho cô nô hạ, để bọn hắn đi điều tra. Báo cho cô nô hạ. Họ rồ xì mà hơi meo lại ánh mắt. Trên mặt hiện lên một vòng ngoạn vị ý cười, tại sao phải làm như thế? Trọng yếu như vậy tình báo, tại sao phải tiện nghi cô nô hạ? Dù sao cũng phải có người đi dò đường. Cô nạn bình tĩnh giải thích nói, trên mặt trăng tình huống không biết, tùy tiện mạo hiểm phong hiểm quá lớn. Không bằng để cô nô hạ đi trước xác minh tình huống, chúng ta rồi quyết định bước kế tiếp hành động, càng thêm một thỏa. Ha ha ha, ta biết. Họ rồ xì mặt đáp. Thú vị như vậy bí mật, ta làm sao có thể chắp tay tặng cho người khác đâu? Trên mặt trăng văn minh, tạo dựng thời không thông đạo kỹ thuật. Những vật này đều có cực lớn giá trị nghiên cứu a, nếu như có thể lấy được những thứ này, nói không chừng ta liền có thể đột phá hiện tại bình cảnh, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Như vậy, cho chuyện đến đây chấm dứt. Nói xong, cô nạn liền rời đi. Những thứ này xa xưa bí mật, đối với họ rồ xỉ mạn như thế theo đuổi toàn chi người mà nói, là khó mà kháng cự dụ hoặc. Ta thần, vị hạ tiểu gẳng, lục đạo tiên nhân, thời không thông đạo. Hắn một bên thì thầm, một bên tăng tốc bước chân, cuối cùng đuổi tới một cái nặng nề cửa kim loại trước. Họ rồ xỉ mạn giơ tay lên trên cửa đè xuống một chuỗi mật mã phức tạp, nương theo lấy trầm một bánh răng nghiến răng âm thanh, cửa kim loại từ từ mở ra, lộ ra bên trong rộng lớn không gian. Nơi này là hắn trọng yếu nhất căn cứ một trong, toàn bộ không gian có tới mấy trăm mét vuông, khắp nơi đều đặt vào các loại đắt đỏ tinh vi dụng cụ cùng thiết bị. Khắp nơi có thể thấy được pha lê bên trong vật chứa ngâm lấy các loại sinh vật tiêu bản, có chút là phổ thông động vật, có chút đã vô pháp nhận ra nguyên bản vật chủng. Lúc này, hơn 10 tên thân mang màu trắng thí nghiệm ăn vào thuộc ngay tại trong đó bận rộn, bọn hắn đều là họ rồ xỉ mạn thu nạp mà đến trợ thủ. Đều dừng lại trong tay làm việc. Làm việc trong nháy mắt dừng, đám người đồng loạt chuyển thân mặt hướng họ rồ xì mà cung kính cúi đầu xuống. Lập tức chuẩn bị một nhóm vật tư, cùng với hết thảy có thể dùng tại chắc định thời không dụng cụ thiết bị. Vâng. Chỉ lệnh rơi xuống, đám người lập tức hành động, nhưng họ rồ xì mà rất nhanh liền vận chặt lông mày. Động tác của bọn hắn thực tế là quá chậm. Một cái tìm kiếm 10 phút đồng hồ mới miễn cưỡng rút ra một phần văn kiện, một cái khác chỉnh lý thiết bị lúc tay chân vụ bể, suýt nữa đụng phép đảo lấy chân quý hàng mẫu vật chứa. Họ Đồ Sĩ Mã đứng tại phòng thí nghiệm cửa ra vào, hai tay ôm ngực, lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt hưng phấn dần dần bị không kiên nhẫn thay thế. Quá chậm. Cách gần nhất một tên trợ thủ nghe được Họ Đồ Sĩ Mã phàn nàn, doa đến tay run một cái, ống nghiệm rơi trên mặt đất, trong suốt chất lỏng vãi đầy mặt đất, tản mát ra mùi gây mũi. Thật xin lỗi. Họ Đồ Sĩ Mã đại nhân. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh cầu tha thứ. Giết ngươi còn muốn lãng phí thời gian của ta thu dọn. Những người khác cũng đều tăng tốc hoạt động, nhưng ngay cả như vậy, hiệu suất của bọn hắn y nguyên không cách nào làm cho Họ Đồ Sĩ Mã hài lòng. Những người này mặc dù có nhất định kiến thức chuyên nghiệp, nhưng khuyết thiếu tính linh hoạt cùng chủ động tính, bọn hắn chỉ biết máy móc thi hành mệnh lệnh, không thể nào hiểu được Họ Đồ Sĩ Mã chân chính nhu cầu, còn thỉnh thoảng đụng lên đến hỏi một chút, cái này muốn hay không mang. Họ Đồ Sĩ Mã nhịn không được giáp bước, nóng nảy trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt trang bí mật tựa như một khối cực lớn nam châm, hấp dẫn lấy hắn toàn bộ lực chú ý, hắn không thể lập tức liền xuất phát, đi thăm dò cái kia không biết thế giới. Nếu có một cái chân chính tài giỏi thuộc hạ liền là được Họ Đồ Sĩ Mã tự lẩm bẩm, một cái có thể lý giải ta, có thể chủ động suy nghĩ và giải quyết vấn đề thuộc hạ. Đúng lúc này, một cái tên đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, Dạ Cở Xỉ Cạ Bụ Tô. A, rất lâu không quan tâm qua đứa bé kia tình huống. Đi Cổ Nổ Hạ xem một chút đi, thuận tiện. Tìm một đôi bì ạ kiểu gẳng, có lẽ sẽ dùng tới. Chương 93, Tông Gia Cuộc Chiến Sinh Tử bắt đầu rồi. Chương 93, Tông Gia Cuộc Chiến Sinh Tử bắt đầu rồi. Tại một cái bình thường hoàng hôn, một đầu không quá thu hút trong hẻm nhỏ, một nhà cũ kỹ nhà hàng Y Gia Ca Gia mẳng cửa theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Tu Nạ vén rèm cửa lên đi vào, đi theo phía sau một cái khuôn mặt bình thường nam tử trẻ tuổi. Phổ thông đến giống như ném vào biển người liền khó tìm nữa thấy. Bất quá, ánh mắt của hắn có chút đặc thù, con ngươi là dự thẳng, để cho người nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lão bản ngẩng đầu, nhận ra là Tsuna đại nhân, lập tức nhiệt tình chào mời lên. Hai ấm rượu sake, lại đến chút ít món ăn. Tsuna tùy ý khoát khoát tay điểm xong đơn, trực tiếp đi hướng nơi hẻo lánh chỗ ngồi. Nàng vừa mới ngồi xuống, liền đối với nam nhân trước mặt nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn dám về tới đây. Kinh ngạc sao? Kỳ thật ta vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Họ Đồ Sĩ Mã khôi phục nguyên bản tiếng nói, trầm thấp khàn khàn đặc biệt âm sắc tản ra một loại nói không nên lời tự tính. Lão bản bưng tới rượu sake cùng đồ nhắm, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn sau liền thức thời lui ra. Tu Nạ cầm bầu rượu lên, chỉ cấp chính mình rót đầy một ly, có lẽ là vận mệnh tại quấy phá đi. Ha ha ha. Họ Đồ Sĩ Mã như là nghe được cái gì cho cười, làm càn cười sau một lúc lâu mới cho chính mình ngược lại chén rượu, nhấp lên một cái, nín cười ý ngươi chừng nào thì vậy bắt đầu tin tưởng cái này rồi. Không phải vậy làm như thế nào giải thích? Tu Nạ uống một hơi cạn sạch, ánh mắt màu hổ phách hơi nheo lại. Ta chỉ là đi ra mua bình rượu, ngay tại trên đường gặp được ngươi. Đừng quên, nơi này là Cổ Nổ Hạ, mà ngươi đã là nhị giả phản bội. Họ Đồ Sĩ Mã dùng một loại thanh thản ngữ khí nói ra, ngươi ta tầm đó, em cũng chỉ là một cái nhị giả phản bội tên tuổi thôi. Tu Nạ ánh mắt hơi híp, như là phát hiện cái gì mở dạng. Ta thế nhưng là đã quay lại hơn 2 năm, ngươi đây là trốn ở cái nào góc cạnh, liền hỏa quốc biên cảnh sự tình cũng không biết. Hay là nói, tình báo của ngươi mạng lưới đã thoái hóa đến loại trình độ này rồi? A, cái kia a. Ta còn tưởng rằng là lão đầu tử thả ra tiếng gió đâu. Họ Đồ Sĩ Mã trên mặt mang lên không che giấu chút nào niềm ai, ngươi biết, càng là nhỏ yếu côn trùng càng phải dương nhanh muốn bước, mới có thể hù ngã địch nhân. Tu Nạ biểu lộ đống nhiên phức tạp, nàng lại đổ đầy một ly, nhẹ nhàng đung đưa trong chén màu hổ phách chất lỏng, trầm mặt thật lâu. Trong mắt ngươi, Cổ Nổ Hạ đã có thể cùng nhỏ yếu hai chữ này vẽ lên ngang bằng sao? Họ Đồ Sĩ Mã đặt chén rượu xuống, tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm dần dần dày, Cổ Nổ Hạ đèn đường liên tiếp sáng lên, đem toàn bộ thôn chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Phóng tầm mắt nhìn tới, mới lầu san sát, cửa hàng huyên náo, hoàn toàn chính xác so nhiều năm trước phồn hoa náo nhiệt, nghiêm nhiên một mảnh phát triển không ngừng dáng vẻ. Đây không phải là người ta lòng biết rõ sự tình sao? Họ Đồ Sĩ Mã thu hồi tầm mắt, lại uống một chén. Cây đại thụ này mặc dù cành lá rậm rạp, càng hơn di vãng, nhưng bên trong đã hư thối, bị dòi bỏ đục rỗng. Ngươi nếu không phải dự báo hôm nay, lúc trước như thế nào lại đi đâu? Tu Nạ cười nhạo một tiếng, ngươi trước kia còn cùng đám kia dòi bỏ làm bạn qua đây. Chuyện cũ thôi. Họ Đồ Sĩ Mã bưng chén rượu đưa tới bên môi, chỉ là vị kia đàn dỗ đại nhân a, cho đến ngày nay vậy còn tại làm lấy không thực tế mộng. Nàng lời nói xoay chuyển, còn nói, khó được quay lại một chuyến, ta còn tưởng rằng ngươi biết đi trước nhìn xem lão đầu tử, ba người chúng ta bên trong, ngươi mới là hắn môn sinh đắc ý nhất ta. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn thăm dò ta, Tu Nạ. Ngươi thật biến a. Họ Đồ Sĩ Mã xích lại gần chút, trừng mắt nhìn, ta có chút hiếu kỳ, là cái gì cải biến ngươi? Ừm. Nói cứng lời nói là nhìn thấy hy vọng. Tu Nạ kẹp lên một khối tem da chiên, ta thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ, hiện tại nên đến ngươi. Ngươi lại là vì cái gì mà trở về? Họ Đồ Sĩ Mã thành thật trả lời. Nhớ tới một cái thiên phú tuyệt hảo đứa bé ngoan, tài năng của hắn ở lại Cổ Nổ Hạ thực tế quá lãng phí. Vừa dứt lời, Tu Nạ nội tâm hơi trầm xuống, hôm nay vận khí thật sự là tốt. Là Dạ Cở Xỉ Cạ Bụ Tô đi. Đón lấy, Tu Nạ thuận miệng điểm ra cái tên này, đôi đũa trong tay tiếp tục kẹp lấy thức nhắm. Cái này, họ Dồ Xỉ Mã là thật cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi là từ đâu mà biết rõ đứa bé này? Ta nhìn chúng nổ ngủ xem như nhị dạ chữa bệnh cùng giáo sư tài năng, ta ý định đối với Cổ Nổ Hạ chữa bệnh hệ thống tiến hành cải cách, nàng là ta chọn chúng tay trái. Tu Nạ cầm lấy một chén rượu, lẫn vào thức ăn trong miệng nuốt xuống. Sau đó nhìn về phía họ Đồ Sĩ Mã. Nếu như ngươi có năng lực lời nói trực tiếp đem Dạ Cở Xỉ Cạ Bụ Tô mang đi đi, tiếp tục lưu lại rút, vô luận là hắn hay là nổ ngủ cũng không biết có một cái tốt kết cục. Đương nhiên, nhận thức nhiều năm như vậy, hẳn phải biết sự khoan dung của ta độ ở nơi nào, không nên làm đừng làm. Làm sao lại thế? Họ rồ xì mà vui vẻ cảm càng đậm mấy phần, đứa bé kia tài năng, ta cũng là thật tâm ưa thích đâu. Nếu là dựa theo nguyên bản định, tại đạn rồ tá ma giết lửa thời điểm xuất thủ, còn phải chờ thêm mấy năm, mà xù nạ giờ phút này đưa tới cơ hội chính là thời điểm. Có lẽ có một ngày, đứa bé kia biết trở lại bên người mẫu thân, nhưng họ rồ xì mà không quan tâm. Hắn có rất nhiều thủ đoạn để đứa bé kia cam tâm tình nguyện lưu lại, cho đến đem tự thân mỗi một phần giá trị đều triệt để dâng hiến cho hắn. Mà hắn khinh thường ở lại làm xì mù ra đàn rồ. Như vậy, chúng ta tâm sự cái tiếp theo sự tình đi, liên quan tới mặt trăng sự tình. Dù nạ cầm ly rượu tay có chút dừng lại, đây cũng là từ đàn rồ nơi đó biết. Họ đồ sĩ Mars đã không có thừa nhận, vậy không có phủ định, nhưng đối với Dù nạ đến nói đã đầy đủ sáng tỏ. Ta đối với cái kia tà thần thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng đâu. Dù nạ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Ta nghe nói ngươi có người đệ tử là Hỉ ủ gạ phân ra ấy nhỉ? Lời còn chưa dứt, một luồng sát ý lạnh như băng đống nhiên ép hướng họ rồ xì Mars. Lần này liền từ ngoại ý muốn thăng cấp thành kinh ngạc, ngươi vậy mà để ý như vậy hắn. Họ rồ xì Mars đầu lưỡi không tự giác liếm qua cánh môi, trong mắt vẻ hưng phấn khó nén. Yên tâm, ta không biết đối với hắn làm cái gì. Đối với không có người tương lai, ta không có bất cứ hứng thú gì. Dù nạ hừ lạnh một tiếng, nàng cũng biết chính mình người bạn cũ này là cái gì bản tính. Họ rồ xì Mars có lẽ khinh thường tại kỳ rồ nạ gì bản thân, nhưng tuyệt sẽ không phóng qua đem nó dùng làm quân cờ cơ hội. Ta đối với hắn mong đợi, cho tới bây giờ liền không về mặt sức mạnh. Xem ở chúng ta hôm nay nói chuyện coi như vui sướng mức, vậy coi như đi. Nói xong, họ rồ xì mà liền đứng dậy rời đi nhà hàng Izakaya. Tông gia trưởng lão, Hyuga Sasuke chính ngồi xếp bằng tại trên thảm nền tatami, tựa hồ đang ngồi minh tưởng. Sau lưng truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh. Hắn mở tròn mắt, bị ả kiệu găng nháy mắt mở ra, tầm mắt nháy mắt mở rộng đến 360 độ. Nhưng mà, làm người tới thân ảnh rõ ràng đập vào mi mắt lúc, sắc mặt của hắn thoáng chốc trở nên trắng bệnh một mảnh. Họ rồ xì mà. Chào buổi tối, Sasuke trưởng lão. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thật sự là thật có lỗi. Cùng Hyuga Sasuke cái kia ép không được kinh ngạc cùng sợ hãi khác biệt, Orochimaru giọng nói nhẹ nhàng tựa như là tới bái phòng bằng hữu cũ một dạng. Hyuga Sasuke ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng là, đối mặt Orochimaru loại tồn tại này, đáy lòng sợ hãi vẫn như giỏi trong xương. Cái này không chỉ là bởi vì phía bên kia cái kia lực lượng cường đại, càng là bởi vì cái này người tàn nhẫn cùng điên cuồng. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Sasuke trầm giọng hỏi, đồng thời âm thầm điều động chạ cơ ra, chuẩn bị tùy thời phát động công kích hoặc là kêu cứu. Orochimaru tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, khẽ cười một tiếng, ta khuyên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì ta không thể bảo đảm ngươi cái kia cái cháu trai an nguy. Nghe được tâm đầu nhục bị đề cập, Hyuga Sasuke thân thể rõ ràng cứng ngắc một cái. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, Orochimaru chậm rãi tiếp tục nói, ta gần nhất đối thoại mắt sinh ra một chút hứng thú, cho nên muốn cho ngươi mượn ánh mắt dùng một lát. Hyuga Sasuke con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cái tên điên này làm sao đột nhiên ý định nghiên cứu bị ạ cựu gặng chờ một chút, chẳng lẽ hắn biết rõ trên mặt trăng? Ngươi cái tên điên này. Hyuga Sasuke nghiêm nghị hét lớn, thì ủ gạ nhất tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị ạ tiểu gắng là chúng ta nhất tộc huyết kế giới hạn, cũng là cổ nổ hạ trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên một trong bất kỳ cái gì ý đồ ngấp nghé bị ạ tiểu gắng người, đều biết lọt vào toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc cùng cổ nổ hạ truy sát. Ồ, phải không? Họ rồ xì mặt có chút hăng hái nghiêng đầu một chút, tựa hồ thật đang suy nghĩ cái này uy hiếp phân lượng, bất quá. Sao su kẻ trưởng lão, ngươi tựa hồ quên đi một sự kiện. Cái gì? Khi ủ gạ sạ sủ kẻ theo bản năng trả lời, cả người rất khẩn trương, hắn đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ta đã là cổ nổ hạ cấp S nhị dạ phản bội. Orochimaru trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng thanh âm nhiệt độ lại bỗng nhiên hạ xuống, chỉ là Hyuga nhất tộc, lại có thể đáng là gì đâu. Cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy Hyuga Sasuke, đối với một cái sớm đã phản bội hết thể người bất kỳ cái gì thế tục uy hiếp đều trắng xanh bất lực. Orochimaru hôm nay tâm tình vốn là rất không tệ, lúc này nhìn thấy hắn không có lực phản kháng chút nào bộ dáng, độc thuộc về kẻ săn mồi trời tâm nổi lên. A, ta kém chút quên, hiện tại cổ nổ hạ không giống. Dù nạ quay lại, không phải sao? Nghe được cái tên này, Hyuga Sasuke giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đội bằng hô, không sai. Dù nạ đại nhân quay lại, nàng lập tức chính là hổ ca đệ ngũ. Nếu như ngươi dám động thủ với ta, nàng không biết giống như đệ tam phóng qua ngươi. A, cho nên ta mới chọn chúng ngươi a. Họ rồ xì mà khỏe miệng quét ra một cái tàn nhẫn đến cực điểm độ cong. Sasuke trưởng lão, ngươi không biết cho là ta là tùy tiện lựa chọn mục tiêu a. Hyuga Sasuke nhịp tim đống nhiên hụt một nhịp, một luồng dự cảm không tốt theo thời thế mà sinh, tựa như trong cúc hoa đâm rụt băng truy một dạng. Ta nhớ được, con của ngươi chết tại lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong, đúng không? Mà lại liền bị ạ tiểu gắng đều ném đi một cái, tựa như là ném cho làng xương mù ao. Ta nghe nói hắn hiện tại có một cái xương hào gọi bị ạ tiểu gắng sát thủ. A, đường đường hỉ ủ gà nhất tộc bị ạ tiểu gắng, thế mà lưu lạc bị thủ. Các ngươi cái này một nhánh mạch bởi vậy có thụ chỉ trích, địa vị vậy rất xuống ngàn trượng. Khi ủ gà sát thủ kẻ hàm răng cắn đến khanh khách rung động, ngày xưa sỉ nhục cùng đau thương trong lòng tựa như một cái không có càng hết bệnh sẹo, bị họ rồ xì mà đông nhiên một cái xé mở kết vảy, máu tươi văng khắp nơi. Họ rồ xì mà thanh âm vẫn còn tiếp tục, cho nên ngươi nhìn, cho dù ta lấy đi con mắt của ngươi, thì ủ gạ nhất tộc cùng cổ nổ hạ lại có thể lớn bao nhiêu phản ứng đâu. Bây giờ cổ nổ hạ phiền phức cũng không ít á bên cạnh. Mặt Trăng, chuyện của ngươi đến tột cùng đến xếp tại chỗ nào đâu? Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức hỉ ủ gạ sả sủ kẹ bởi vì sợ hãi mà càng ngày càng bặm bẻo ánh mắt. Cuối cùng, họ rồ xì mà lại cười cười, bên trong phòng tràn ngập sát cơ phảng phất tại một nháy mắt tan đi. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý phối hợp, ta có thể để ngài được chết một cách thống khoái một điểm. Cái này đối ngươi cùng ta đều là một chuyện tốt. Nam mơ, hỉ ủ gạ sả sủ kẹ giống giận cùng hoạt động gần như đồng thời bộc phát. Mạch liệt trả cơ dạ từ thân thể của hắn các nơi mệt bị phun ra ngoài, nhưng còn chưa kịp xoay tròn, Orochimaru đã dán sau lưng hắn, một cái hời hợt sống bàn tay đem hắn đánh ngã. Hyuga Sasuke ngưng tụ trả cơ dạ nháy mắt tán loạn, thân thể cũng không nghe sai sự, như là đột nhiên bị cắt đứt tuyến con rối, ngã chồng vó ngã trên mặt đất. Quá chậm a, Sasuke trưởng lão. Orochimaru thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hyuga Sasuke đương nhiên biết mình không phải là đối thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền. Hắn không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đường thanh âm non nớt, còn mang theo vài phần buồn ngủ. "Ra ra, kia là cháu của hắn, Hyuga Sata." Hyuga Sasuke cũng không biết có phải hay không lớn tuổi, đầu óc không thanh tỉnh, thế mà ngay tại lúc này làm ra ngu xuẩn nhất quyết định. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, la lớn, "Sata, chạy nhanh, nhanh đi để cho người." Orochimaru trong mắt chơi tâm nháy mắt rút đi, trong giọng nói còn nhiều chút bất đắc dĩ, "Làm gì bước ta đâu?" Lóe lên ánh bạc mà qua, cú lại xẹt qua Hyuga Sasuke yết hầu, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng đã không phát ra thanh âm nào. Orochimaru ngồi xổm người xuống, thuần thục lấy ra một cái đặc chế vật chứa cùng một cái dao giải phẫu. Đón lấy, ngón tay của hắn tại Hyuga Sasuke hốc mắt trung quanh nhẹ nhàng dặn, tìm đúng vị trí sau, vung đao lấy ra cặp kia bị ạ kiểu gặng, đặt vào đựng đầy xanh bóng sắc dung dịch bên trong vật chứa, toàn bộ quá trình không đến 10 giây đồng hồ. Làm xong đây hết thảy, Orochimaru chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía đóng chặt cửa kéo. Đứa bé kia tựa hồ bị sát khí của hắn hù đến vô pháp động đậy, hắn vừa đi lên phía trước một bước, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng vang trầm. Orochimaru mở cửa, nhìn thấy Hyuga Sata đổ vào trên hành lang, thân thể vô ý thức co quắp, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là bị sát khí của hắn trực tiếp dọa ngất tới. Đứa nhỏ này trên thân không có bất kỳ cái gì rèn luyện qua vết tích, liền nhị dạ đều không phải, là bị phân gia bảo hộ quá tốt sao? Ha ha. Hyuga nhất tộc vô luận là tông gia còn là phân gia, đều là không có tương lai, không biết chuyển động máy xay gió. Tựa như Cổ Nộ Hạ. Ừm, 2 năm trước Cổ Nộ Hạ một dạng. Orochimaru cất bước vượt qua hắn, chuẩn bị rời khỏi, nhưng hắn đi vài bước sau lại ngừng lại. Bị ạ tiểu gẳng có hay không mở mắt cùng mở mắt hai loại trạng thái, đã mở mắt bị ạ tiểu gẳng đương nhiên càng có giá trị nghiên cứu, nhưng không có nợ trọng trắng mắt mắt có lẽ vậy có thể dùng tới địa phương. Đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, cần phải còn không có nợ mắt. Còn là lấy đi đi. Hàng mẫu, đương nhiên phải đầy đủ chút. Hắn trở về, ngồi xổm ở hôn mê Sata bên người, lấy ra một nhánh mới vật chứa. Bị ạ tiểu gẳng bị lấy ra sau, Orochimaru dùng chữa bệnh nhận thuật đơn giản ngừng lại máu, không cần thiết giết chóc hắn còn lá sẽ tận lực tránh khỏi. Tựa như hắn làm thí nghiệm xưa nay không bắt bình dân, đã là bởi vì nhị dạ càng có làm tài liệu giá trị, cũng là bởi vì Orochimaru còn có xem như nhị dạ cơ bản danh giới cuối cùng. Hắn không làm không khác biệt đại đồ sát. Làm xong đây hết thảy, thân ảnh của hắn tan biến ở trong màn đêm, tựa như lúc đến một dạng im hơi lặng tiếng. Từ lẻn vào đến rời đi, toàn bộ quá trình thậm chí không đến 3 phút, toàn bộ hỉ ủ gạ nhất tộc đối với cái này không có chút nào phát giác. Sáng sớm hôm sau, ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua giấy cửa sổ, rải đầy cả tòa dinh thự. Một vị phân gia hầu gái như thường ngày, bưng nở rộ bữa ăn sáng tinh xảo khay, đi lại nhẹ nhàng xuyên qua đình viện, hướng Sasuke trưởng lao cho ở đi tới. Trong miệng nàng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, tâm tình như ánh nắng sáng rỡ. Sau đó, nàng kéo cửa phòng ra, nhìn thấy đầy đất vũng máu cùng hỉ ủ gạ Sasuke thi thể. A a a a. Thê lương đến biến điệu tiếng thét chói tai bỗng nhiên xé rách sáng sớm điềm tĩnh. Loảng xoảng. Khay rời tay rơi xuống, đẹp đẽ chén đĩa trên sàn nhà rơi vỡ nát. Hầu gái hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể như run rẩy kịch liệt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra không thành pha khóc thút thít. Tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng nhiều tộc nhân chạy đến, sau đó bọn hắn vậy nhìn thấy cái kia đáng sợ chẳng cảnh. Tiếng thét chói tai của nàng kinh động dinh tự bên trong những người khác. Rất nhanh, càng nhiều người hầu chạy đến, sau đó bọn hắn vậy nhìn thấy cái kia đáng sợ chẳng cảnh. Sào Su kẻ đại nhân đã chết. Sào Tạ thiếu gia đâu? Sào Su kẻ đại nhân ánh mắt của hắn không thấy. Sào Tạ đại nhân ở đây, a. Ánh mắt của hắn cũng không thấy. Nhanh đi thông chi tộc trưởng. Cùng loại kêu sợ hãi liên tiếp vang lên, đối với hỉ ủ gà nhất tộc đến nói, bị ạ tiểu gẳng bị đoạt đi chính là đáng sợ nhất tác động. Rất nhanh, Hyuga Hiashi đuổi tới hiện trường, làm hắn nhìn thấy Hyuga Sasuke thi thể cùng đồng dạng mất đi hai mắt Hyuga Sata lúc, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Cũng không lâu lắm, khủng hoảng giống như ôn dịch một dạng tại Hyuga tộc địa bên trong truyền bá ra. Bọn hắn đến rồi. Bọn hắn thật đến rồi. Bị ạ tiểu gẳng bị đoạt đi. Chương 94, Hinata, mời Hyuga nhất tộc chịu chết. Chương 94, Hinata, mời Hyuga nhất tộc chịu chết. Trước lúc này, dù là Hyuga Hiashi đã công khai có quan hệ mặt trăng tin tức, nhưng tại đại bộ phận Hyuga tộc nhân mà nói, vậy quá xa xôi, vô luận là khoảng cách còn là thời gian, tổng cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Mà Hyuga Sasuke bị giết bật mắt, Hyuga Sata bị ạ tiểu gẳng bị sinh sinh quét đi tin tức một khi truyền ra, chỉ một cái mắt, hư ảo cảm liền biến mất, chỉ còn lại lửa xém lông mày uy hiếp. Hyuga tộc địa hội nghị trong đại sảnh, người người nôn náo, vô luận là tông gia còn là phân gia, chỉ cần là còn tại trong thôn tộc nhân tất cả đều bị khẩn cấp triệu tập tới. Hyuga Hiashi ngồi tại phía trước nhất chủ vị, sắc mặt âm trầm như nước, cau mày. Chư vị, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ đêm qua phát sinh sự tình. Nhìn chung toàn nhân giới, ngấp nghé bị ạ tiểu găng người cũng không phải số ít, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động tránh đi cổ nổ hạ kết giới hệ thống, chui vào bên trong tộc địa giết người lại nhẹ lướt đi. Đây là lần thứ nhất. Đây là chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc lớn nhất từ trước tới nay xỉ đục, cũng là chúng ta sắp gặp phải cực lớn nguy cơ. Chúng ta có lý do tin tưởng, lần này kẻ tập kích cực lớn tỷ lệ là trên mặt trăng họ Hàn Sa, cũng chính là ủ sổ sủ kỳ nhất tộc. Có ý nghĩ gì, hiện tại có thể nói thoải mái. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức vang lên từng trận thì thầm. Thân là tông gia hỉ ủ gạ mụ nở hỉ cổ cái thứ nhất đứng lên, sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, hai con mắt bởi vì sung huyết mà có chút lồi ra, không biết là phẫn nộ, còn là sợ hãi. Cái này hoàn toàn là phân gia thất trách. Thanh âm của hắn lập tức vượt trên trong đại sảnh tiếng ồn ào, đem các tộc nhân tầm mắt nhao nhao tập trung ở trên người hắn. Phân gia chức trách là cái gì? Là bảo vệ tông gia. Đây chính là các ngươi tồn tại ý nghĩa. Thế nhưng là các ngươi lại làm cái gì? Địch nhân chui vào tộc địa, giết chết một tên tông gia, cướp đi hai cặp chân quý bị ạ tiểu gắng. Mà các ngươi những thứ này phân gia, thẳng đến sáng ngày thứ hai mới phát hiện. Đây là cỡ nào không biết làm gì? Cỡ nào thất trách? Trong đại sảnh bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên, phân gia nhóm sắc mặt khác nhau. Có cúi đầu, tựa hồ đang vì mình thất trách cảm thấy áy náy. Mà có thì cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh sáng. Một vị tuổi trẻ phân gia nhị giả nhịn không được, mù nợ thì cô đại nhân, chúng ta xác thực có sai lầm trước chỗ, nhưng là cái này không thể hoàn toàn. Không có nhưng là. Khi Uga mù nợ thì cô ngắt lời hắn, nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo hộ tông gia, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy các ngươi còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Một vị khác phân gia nhị giả, khi Uga hì giả đứng lên tiếng ủng hộ, mù nợ thì cô đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, ngài dạng này chỉ trích không khỏi quá mức. Ngươi đây là thái độ gì? Hyuga Munohiko giận dữ mắng mỏ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây không phải là lỗi lầm của các ngươi sao? Là của ngài cảm xúc quá mức kích động. Hyuga Hiza giữ vững tỉnh táo, tiếp tục nói, tối hôm qua kẻ tập kích thực lực cực kỳ cường đại, lại là đột nhiên tập kích, tại dạng này đối thủ trước mặt, chúng ta vậy bất lực. Đây chính là các ngươi lấy cớ sao? Thực lực không đủ liền có thể vì chính mình thất trách giải vây. Trong đại sảnh bầu không khí mũi tên nọ rút trường, đúng lúc này, Hyuga Hiashi cuối cùng ngăn lại cuộc náo kịch này. Đủ rồi, Munohiko. Hyuga Munohiko sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn. Tộc trưởng. Hyuga Hiashi trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn ngậm miệng, thì giả nói không sai. Phía bên kia không chỉ lách qua phòng ngự của chúng ta, bên trong gian phòng lại không có chút nào vết tích chiến đấu, nói rõ hắn là trong nháy mắt liền giết chết Sasuke trưởng lão. Đối thủ như vậy, đã vượt qua tuyệt đại đa số phân gia tộc nhân có thể ứng đối trình độ. Bởi vậy, một mực trách cứ phân gia các tộc nhân không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta bây giờ cần phải làm là thương thảo ra một cái có thể được đối sách, mà không phải nội chiến. Hyuga Munohiko dù không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể mặt âm trầm ngồi trở lại đi. Trong mắt vẫn ngưng tụ chưa thể đánh tan vẻ giận. Hyuga Hiashi thở dài, ngược lại nói ra, như vậy, chư vị đều nghĩ một chút biện pháp đi. Trong đại sảnh lần nữa lọt vào trong trầm mặc, một lát sau, một tên tộc nhân nhấc tay nói ra, ta đề nghị tăng cường tộc địa phòng ngự, thiết kế thêm tuần đêm đội ngũ, đồng thời mời ban kết giới tại bên trong tộc địa thiết kế thêm một chút cảm giác kết giới. Một vị khác tộc nhân gật gật đầu, đề nghị này không tệ, nhưng từ tối hôm qua tình huống đến xem, bọn hắn hẳn là mười phần hiểu rõ chúng ta hệ thống phòng ngự. Mà lại, bọn hắn vậy có bị ạ cựu gẳng, chúng ta dù sao cũng không thể một mực mở ra bị ạ cựu gẳng tuần tra đi. Coi như các tộc nhân nguyện ý nhịn một chút, có thể cái khác thôn dân. Lại có một vị tộc nhân nói ra, tuy nói là họ Hàn Sa, bọn hắn đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, nhưng chúng ta đối bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải tiên tổ lưu lại di vật, chỉ sợ liền đu sổ sủ kỳ cái tên này cũng không biết. Ta nhìn còn là hướng cổ nổ hạ cầu viện đi, thỉnh cầu ám bộ giúp một tay. Như thế có thể hay không lộ ra chúng ta quá mức mềm yếu? Có người nghi ngờ nói, khi u gạ nhất tộc nói thế nào là cổ nổ hạ danh môn bọc tộc, nếu như ngay cả chính mình tộc địa đều thủ không được, chẳng phải là làm trò cười cho người khác? Mặt mũi trọng yếu còn là an toàn trọng yếu. Ngươi ngược lại là cho cái biện pháp à, chỉ trích biện pháp của ta không được có làm được cái gì. Trong đại sảnh tranh luận càng ngày càng kịch liệt, nhưng thủy chung không có một cái có thể để cho tất cả mọi người hài lòng phương án. Có người chủ trương tăng cường phòng ngự, có người chủ trương chủ động xuất kích, còn có người chủ trương hướng cổ nổ hạ cầu viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời đã lên tới giữa bầu trời, nhưng hội nghị vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Đúng lúc này, Hyuga Munohiko lần nữa đứng lên, còn là hướng cổ nổ hạ cầu viện đi. Bất kể như thế nào, bị ạ tiểu găng là hỉ ủ gạ nhất tộc trọng yếu nhất huyết kế giới hạn, cũng là làng cổ nổ hạ trọng yếu chiến lược tài sản. Hiện tại thoáng cái ném đi hai cặp bị ạ tiểu găng, cái này không chỉ là chúng ta hỉ ủ gạ nhất tộc tổn thất, cũng là toàn bộ làng cổ nổ hạ tổn thất, cổ nổ hạ không thể không quản. Xác thực, bị ạ tiểu găng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà lại địch nhân thực lực sâu không lường được. Như không có làng cổ nổ hạ tương trợ, thì ủ gạ nhất tộc rất khó một mình ứng đối dạng này nguy cơ. Lời hắn nói rất có đạo lý, thậm chí đã được đến bộ phận tộc nhân tán thành. Nhưng khi ủ gạ Hinata đã không thể nhịn được nữa, người tên hèn nhát này. Một tiếng non nớt lại phong mang tất lộ gầm thét, sát theo đó, Hỉ Nạ Tạ đưa tay chỉ Hỉ Ủ Gà Mũ Nở Hỉ Cổ, ngón tay khẽ run. Ngươi căn bản không có Hỉ Ủ Gà nhất tộc vốn có cốt khí. Coi như ngươi nói lại đường hoàng, cái gì bị ạ tiểu gắng là cổ nổ hạ chiến lược tài nguyên, cái gì cổ nổ hạ không thể không quản. nhưng ngươi chân chính sợ hãi chính là cái gì? Ngươi sợ hãi chỉ là chính mình bị ạ tiểu gặng bị đoạt đi, ngươi sợ hãi chính là mình sẽ chết. Hyuga Mu Nở Hỉ Cổ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám một mảnh, ánh mắt của hắn nhanh chóng phiêu động bốn phía, thấy các tộc nhân còn không có kịp phản ứng, lập tức nghiêm nghị phản bác, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết rõ. Hy Nạ Tạ không tối lui chút nào, bị ạ tiểu gặng rơi vào cái khác nhị dạ thôn trong tay, cùng rơi xuống trên mặt trăng những cái kia họ hàng xa trong tay, căn bản là hai chuyện khác nhau. Ngươi căn bản không phải thật lo lắng bị ạ cựu gặng mất đi sẽ cho thôn mang đến tổn thất, ngươi chẳng qua là cảm thấy phân ra các tộc nhân không có năng lực bảo hộ ngươi, sau đó cầm lấy cớ này, muốn để cô nô hạ đến bảo hộ ngươi. Ngươi chỉ là đang sợ chết mà thôi. Ngươi. Hyuga Mu Nở Hỉ Cổ tức giận đến toàn thân phát run, ngươi biết cái gì? Ta đây là vì gia tộc nghĩ. Vì gia tộc nghĩ? Hy Nạ Tạ cười lạnh một tiếng. Ngươi căn bản so ra kém những cái kia ở tiền tuyến chiến đấu phân gia tộc nhân. Bọn hắn vì bảo hộ người nhà, bảo hộ thôn, bảo hộ các ngươi những thứ này người nhu nhược, không ngại hết thảy. Mà ngươi đây, ngươi chỉ biết núp ở phía sau mặt, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy bọn hắn hy sinh, chờ xảy ra chuyện, còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ. Hồ ngôn loạn ngữ Hỉ Ủ Gà Mù Nở Hỉ Cổ ánh mắt trột dạ khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, ta lúc nào sợ chết rồi? Phân ra trách nhiệm vốn là vì bảo hộ tông gia, bảo hộ bị ạ tiểu gắng. Phải không? Hy Nạ Tạ từng bước một đi đến trước mặt hắn, cứ việc thân thể còn nhỏ, đứng đấy vậy chỉ có thể cùng ngồi quỳ chân Hỉ Ủ Gà Mù Nở Hỉ Cổ một dạng cao, nhưng khí thế nhưng lại xa xa thắng qua tên hèn nhất này. Đã ngươi như thế lo lắng bị ạ tiểu gặng sói mòn hậu quả, vậy tại sao không cần cá chậu chim lồng đem chính mình bị ạ tiểu gặng bảo vệ? Lời này đã ra, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Xì ở bên trong. Cho dù là sống chết trước mắt, vậy không có khả năng có tông gia nguyện ý tại trên trán mình khắc xuống cá chậu chim lồng, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái kia chú ấn ý vị như thế nào. Hỉ Ủ Gà Mù Nở Hỉ Cổ sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn há to miệng muốn phản bác, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Ngươi nói không ra lời đi. Hỉ Nạ Tạ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chuyển thân nhìn về phía trong đại sảnh cái khác tông gia. Các ngươi đâu? Các ngươi cũng là kẻ nhu nhược như vậy sao? Hy Nạ Tạ, đủ. Hy U Gạ Hỉ Ạ Sĩ cuối cùng mở miệng khuyên một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Mời. Đúng lúc này, Hy U Gạ Kỳ Dô Nạ Dị thanh âm bỗng nhiên từ đám người cuối cùng nhất vang lên. Hắn như thường ngày, tại cái này tập thể trong hoạt động luôn luôn tùy tiện tìm không nổi quẽ mắt rơi lợi. To tiếng nói nháy mắt cướp lấy toàn trường tầm mắt, đám người giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, vì hắn nhường ra một đầu thông lộ. Kỳ Dô Nạ Dị từng bước một đi thẳng về phía trước, cho đến dừng ở Hy Nạ Tạ bên cạnh thân. Bất kể là ai mở đoàn, cái này đoàn mở tốt còn là kém, làm phụ trợ nhất định phải là cái thứ nhất cùng đoàn người. Sau đó chúng ta đem phát động một trận như bức diễn thuyết. Ánh mắt của hắn sáng rực, trước đảo qua trước mắt Hỉ Ủ Gà Mù Nở Hỉ Cổ, tiếp theo lại đảo mắt tại chỗ hết thảy phân gia tộc nhân, cuối cùng mới rơi vào Hỉ Ủ Gà Hỉ Ạ Si trên thân. Cuối cùng Kỳ Dỗ Nạ Dị cùng Hỉ Nạ Tạ liếc nhau, hai người lại chăm miệng một lời hô, mời tộc trưởng đại nhân hạ lệnh để hết thảy tông gia khắc lên cá chậu chim lồng lấy bảo toàn bị ạ cựu gặng không rơi vào địch nhân tay. Mời phụ thân đại nhân hạ lệnh để hết thảy tông gia khắc lên cá chậu chim lồng lấy bảo toàn bị ạ tiểu gặng không rơi vào địch nhân tay. Hai âm thanh trong đại sảnh quen quẩn như sấm dậy đất bằng. Trong đại sảnh nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị hai người kia chấn kinh, một cái là vừa mới đầy 6 tuổi tông gia trưởng nữ, một cái là Tsu Na đại nhân đệ tử, bọn hắn lúc này lại liên thủ hướng tông gia, hướng Hỉ Ủ Gạ nhất tộc truyền thừa ngàn năm chế độ khởi xướng tiêu chiến. Một nháy mắt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xi sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Xem như tộc trưởng, cũng là cái này chế độ lớn nhất người đã được lợi ích, nhưng trong lòng lại bởi vì em trai mà tồn tại đối với cái này chế độ bất mãn. Nhưng vậy chính bởi vì hắn là tộc trưởng, cho nên cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới muốn cải biến cái này chế độ. Làm càn. Không biết trôi qua bao lâu, Hỉ Ủ Gạ Mù Nở Hỉ Cổ cuối cùng tìm về thanh âm của mình, hắn chỉ vào Kỳ Dô Nạ Dị giận dữ hét, ngươi một cái phân gia, lại dám đối với tông gia khoa tay múa chân. Ta. Kỳ Dô Nạ Dị còn chưa tới kịp nói chuyện, Hỉ Nạ Tạ đã một bước che ở trước người hắn, sau đó, bị hạ tiểu gặng uy áp. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, Hỉ Nạ Tạ quyết không cho phép bất luận kẻ nào có thể sử dụng cá chậu chim lồng uy hiếp Kỳ Dô Nạ Dị. Ánh mắt lạnh như băng từ trong mắt nàng nở rộ, sau đó trong nháy mắt hóa thành tính thực chất lực lượng nghiền hướng toàn trường, mà Hỉ Ủ Gạ Mù Nở Hỉ Cổ đứng núi chịu sào. Trên mặt hắn phẫn nộ nháy mắt hóa thành kinh hãi, thân thể bị lực vô hình hung hăng nhấc lên, sau đó oanh đụng vào vách tường. Trong đại sảnh kinh hô nổi lên bốn phía, phân ra các tộc nhân nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt có vẻ kích động phun trào. Mà bộ phận tông gia thì là mặt như màu đất, sợ Hỉ Nạ Tạ liên lụy đến trên người bọn họ, đồng thời trong lòng thầm mắng. Cái này Mù Nở Hỉ Cổ, thật sự là đầu óc không thanh tỉnh, liền Tsu Na đại nhân đệ tử cũng dám uy hiếp. Khi U Gạ nhất tộc còn trông cậy vào Cổ Nộ Hạ giúp đỡ tương trợ đâu. Liên Kỳ Zona gì vậy sử xuất, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, Hỉ Nạ Tạ lại còn sẽ có dạng này một mặt. Nhưng ta là ăn bám cái nào? Cái kia không có việc gì. Hắn mượn Hỉ Nạ Tạ tạo nên thế, cao giọng nói ra, phân gia bảo vệ tông gia chức trách, đó là bởi vì tông gia thực hiện muốn dẫn đạo cùng bảo hộ toàn bộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc trách nhiệm. Đối mặt nằm trên mặt đất Hỉ Ủ Gà Mù Nở Hỉ Cổ, hai người cuối cùng là có thể mắt nhìn xuống hắn. Hỉ Nạ Tạ tiếp lấy nói ra, vô luận phân gia còn là tông gia, tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái này chỉnh thể an nguy trước mặt, chúng ta đều gánh chịu chấp nhất chờ trách nhiệm. Làm cần ngươi vì bảo vệ Hỉ Ủ Gà nhất tộc mà thực hiện trách nhiệm lúc, ngươi lại lựa chọn cự tuyệt, như vậy ta, phân gia các tộc nhân, thậm chí toàn bộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc cũng có thể cự tuyệt. Bảo hộ ngươi. Kỳ Dỗ Nạ Dị đi về phía trước một bước, tiếp tục nói ra, đã ngươi không nguyện ý bảo hộ chúng ta lại dựa vào cái gì phải vì ngươi tùy hứng mà che giả măng mọc dâng lên tính mệnh? Cho nên, Hy Nạ Tạ không nhìn hắn nữa, dùng một câu tuyên cáo hắn kết cục, từ hôm nay trở đi sẽ không còn có phân ra nguyện ý đánh bạc tính mệnh đi bảo hộ ngươi. Nếu như ngươi sợ chết lời nói liền đi khắc lên cá chậu chim lồng đi. Một máy mắt, trong đại sảnh phân ra các thành viên trong mắt đều lóe ra kích động ánh sáng. Đúng vậy à, đã ngươi không nguyện ý bảo hộ chúng ta lại dựa vào cái gì nguyện ý bảo hộ ngươi? Dựa vào cái gì chỉ có phân ra muốn gánh chịu bảo hộ bị ạ cựu gắng trách nhiệm? Dựa vào cái gì chỉ có phân ra muốn khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn? Mũ Nở Thủy Cổ tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cũng không biết hắn là chỗ nào đến khí lực, vậy mà dáng chống đỡ nói ra một câu. Ngươi đây là quỷ biện. Nhưng Hí Nạ Tạ đã triệt để coi nhẹ hắn, căn bản không tiếp tục để ý, ngược lại là Kỳ Dô Nạ Di, có chút mềm lòng, tiến lên nói một câu, cá chậu chim lồng có thể tại tử vong lúc phá hư bị ạ tiểu gặng, như thế coi như địch nhân giết ngài, vậy cầm không đi ngài bị ạ tiểu gặng. Đã lấy không được ngài bị ạ tiểu gặng, tự nhiên vậy sẽ không lại đối với ngài độc thủ, đây chẳng phải là ngài kết quả mong muốn sao? Bộ đao hoàn thành, Hỉ U Gạ Mù Nở Hỉ Cổ sắc mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một hơi không có để lên, triệt để hôn mê bất tỉnh. Mù Nở Hỉ Cổ. Một tên khác tông gia kinh hô một tiếng. Kỳ Dô Nạ Di hắng giọng một cái, tiếp tục nói ra, quyền lợi cùng trách nhiệm là ngang nhau, làm tông gia hưởng thụ lấy phân gia nhóm bảo hộ, hưởng thụ lấy không bị cá chậu chim lồng trói buộc tự do lúc, nên ý thức được, trên người bọn họ vậy gánh chịu lấy đồng dạng phân lượng trách nhiệm. Khi Nạ Tạ tiến về phía trước một bước, nắm chặt tay của hắn, duy trì lấy bị ạ tiểu gặng tư thái liếc nhìn toàn trường. Cho nên, nếu như tông gia thật lo lắng bị ạ tiểu gặng bị đoạt đi, vậy liền mời các ngươi vậy khắc lên cá chậu chim lồng. Như thế, coi như địch nhân giết các ngươi, vậy cầm không đi các ngươi bị ạ tiểu gặng, đây chẳng phải là bảo hộ bị ạ tiểu gặng phương pháp tốt nhất sao? Nếu các ngươi không nguyện ý khắc lên cá chậu chim lồng, cái kia chỉ có thể nói rõ các ngươi cũng không phải là thật lo lắng bị ạ cựu gặng sói mòn hậu quả, các ngươi chỉ là đang sợ tử vong, các ngươi không muốn gánh chịu thân là tông gia trách nhiệm. Đã như vậy phân gia từ nay về sau vậy không còn gánh chịu, chúng ta xem như phân gia trách nhiệm. Bởi vì cá chậu chim lồng tồn tại ý nghĩa đã cải biến, nó không còn là vì bảo hộ Hỉ Ủ Gà nhất tộc, mà biến thành tông gia đối với phân gia áp bách cùng bóc lột công cụ. Chương 95, Chú Nạ Cầm Mở Vở Tở chương 95, Chú Nạ Cầm Mở Vở Tở trong đại sảnh bầu không khí trở nên dị thường trở nên tế nhị. Phân ra các thành viên trong mắt lóe ra chưa bao giờ có ánh sáng, có đồ vật gì trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm, phá đất mà lên. Mà tông ra các thành viên thì hai mặt nhìn nhau, đối mặt cái này vội vàng không kịp chuẩn bị cục diện, nhất thời cũng không biết làm sao. Đại tiểu thư nói đúng. Thẳng đến lúc này, tại xạ thủ lập đoàn, phụ trợ đánh ra mấu chốt khống chế sau, Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cuối cùng kịp phản ứng, bắt đầu cùng đoàn. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xí đưa tay muốn kéo lại con trai, nhưng Nệ Dị lại tránh ra tay của hắn, sải bước đi đến đại sảnh trung ương. Tông gia đại tiểu thư, Chu Na đại nhân đệ tử, cùng với Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nổi danh nhất thiên tài, đồng loạt ra tay, phân ra một mực thực hiện trách nhiệm của chúng ta. Nệ Dị nhìn xem những cái kia tông gia người, trong mắt lửa giận sáng rực, mà các ngươi, trừ tộc trưởng đại nhân cùng Hỉ Nạ Tạ đại tiểu thư bên ngoài, các ngươi cái khác tông gia thành viên có thực hiện qua trách nhiệm của mình sao? Đáp án là không có. Các ngươi đã sớm quên chính mình nên làm những gì, có việc tộc trưởng, không có việc gì phân ra. Là nguy hiểm tiến đến lúc, các ngươi nghĩ tới không phải là như thế nào bảo hộ gia tộc, mà là như thế nào bảo vệ mình. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ cuối cùng đứng lên, đi đến con trai bên người, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ. Nhìn xem, Kaka, chúng ta không đều là Hỉ Ủ Gạ sao? Là nguy hiểm tiến đến, các ngươi tông gia còn đang chờ phân gia sông pha chiến đấu, chẳng lẽ? Hắn dừng một chút, đảo mắt trong đại sảnh tất cả mọi người. Tông gia mạng, liền nhất định so phân gia mạng càng đáng tiền sao? Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị hít sâu một hơi, xem như đi rừng, trọng yếu nhất chính là tại bên trong đoàn chiến thành lập nhân số ưu thế. Vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, mời tộc trưởng đại nhân hạ lệnh, để hết thảy tông gia khắc lên cá chậu chim lồng, lấy bảo toàn bị ạ cựu gặng không rơi vào địch nhân tay. Cái này long trời lở đất kêu gọi, như cùng ở tại lăn dầu bên trong rội vào nước lạnh, nháy mắt dẫn bạo hết thảy. Tĩnh mịch, vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Đúng, để tông gia vậy khắc lên cá chậu chim lồng. Một cái phân gia thanh âm đột nhiên xé rách trầm mặc, giống như nhóm lửa ngoài nổ. Nói cái gì phân gia thất trách, chẳng lẽ các ngươi tông gia liền không thất trách sao? Chúng ta phân gia đời đời kiếp kiếp đều gánh vác lấy, dựa vào cái gì tông gia liền có thể không đếm xỉa đến? Đúng, để tông gia vậy khắc lên cá chậu chim lồng. Kêu gọi như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc lan tràn. Một cái, hai cái, mười cái, càng ngày càng nhiều phân gia tộc nhân bỗng nhiên đứng dậy. Những cái kia lâu dài cúi đầu, trầm mặc cẩn nhận thân ảnh, giờ phút này thẳng tắp sống lưng, kiềm chế đã lâu phẫn nộ cũng không cam lòng như là vỡ đê dòng lũ, hóa thành đình thai nhức góc tiếng gầm, ở đại sảnh mái vòm xuống điên cuồng va chạm, quên quần. Để tông gia khắc lên cá chậu chim lồng. Vì Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, bảo hộ bị ạ tiểu gặng, người người đều có trách nhiệm. Tông gia cũng hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Tiếng hô hoán sóng sau cao hơn sóng trước, sóng âm giống như hóa thành thực chất trùng kích, chấn động đến phòng đều tại bù bù. Tông gia chỗ ngồi, từng khuôn mặt sớm đã cởi tận màu máu, trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn như ngồi bàn trông, trong ánh mắt lấp đầy trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng khó có thể tin. Nay tấm bọn hắn chưa hề tưởng tượng đi ngang qua sân khấu mặt, giờ phút này chính chân thật nện ở trước mắt. Cái khác tông gia thành viên còn nghĩ há miệng cãi lại, nhưng hắn vừa mới mở miệng, liền bị mãnh liệt tiếng gầm bao phủ. Còn lại tông gia thì hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, chân tay luống cuống, phản phất là một đám bị buộc đến vách núi biên giới dê con. Quanh năm suốt tháng hậu đãi cùng đặc quyền, sớm đã san bằng bọn hắn góc cạnh, trừ khử đấu trí. Bọn hắn quen thuộc bị phân ra bảo vệ an toàn, quen thuộc mắt nhìn xuống tư thái cùng ra lệnh quyền uy. Cho đến giờ phút này, làm trầm mặc cơ thạch đầm ầm đứng lên, bọn hắn mới giật mình chính mình ngạo mạn lại như thế yếu ớt không chịu nổi, như là giấy lao hổ, nhẹ nhàng đâm một cái, liền hiện lộ ra bên trong lỗ trống cùng trắng xanh. Vô luận là treo cao với trời bên trên uy hiếp, còn là trước mắt cái này sôi trào thủy triều, đều vô tình xé nát bọn hắn hơn người một bậc mặt nạ. Nguyên lai, những thứ này cũng chỉ là một đám bị sợ hãi chi phối người bình thường. Mọi ánh mắt, hoặc lo sợ nghi hoặc, hoặc cầu khẩn, hoặc bất lực, như là người chết chìm bắt lấy sau cùng gỗ nổi, đồng loạt nhìn về phía chủ vị Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ. Hắn là bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào người cầm lái. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ đứng tại chủ vị, cái kia từ bốn phương tám hướng tụ đến tầm mắt, chiếu nặng đặt ở trên vai hắn. Mà ánh mắt của hắn lại xuyên qua nhốn nháo đám người, cùng xa xa em trai Hỉ Dạ Xỉ đụng vào nhau. Hỉ Dạ Xỉ thật sâu ngắm nhìn hắn, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vô vô bên cạnh nghệ dị bà bay. Giống như ngày ấy, vô luận là Hỉ Dạ Xỉ trong lúc lơ đãng phóng thích ra sát khí, vẫn là mình lòng dạ ác độc sử dụng cá chậu chim lồng, tất cả đều bởi vì bọn hắn là phụ thân. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ rõ ràng, nếu như muốn cải biến Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lời nói cái này ngàn năm một thở thời cơ sẽ không còn có lần thứ hai. Miệng hắn khẽ nhếch, ngay tại phát ra âm thanh trước một đường, ánh mắt của hắn lại dừng lại tại Hỉ Nạ Tạ trên thân. Nếu như hết thảy tông gia đều khắc lên cá chậu chim lồng chú ấn lời nói như vậy Hỉ Nạ Tạ. Không, một cái im lặng nhưng lại đinh tai nhức óc hò hét tại linh hồn hắn chỗ sâu nổ tung. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ có thể tiếp nhận chính mình khắc lên cá chậu chim lồng, cũng có thể tiếp nhận cái khác tông gia thành viên khắc lên cá chậu chim lồng, nhưng chỉ có Hỉ Nạ Tạ không được. Không chỉ bởi vì tiên là nữ nhi của hắn, quan trọng hơn chính là Hỉ Nạ Tạ bị Ả Cựu gặng là như thế thuần túy không rảnh, là hắn bình sinh ít thấy, là toàn bộ Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tương lai, tuyệt đối không thể ở trên trán của nàng khắc xuống cá chậu chim lồng. Nhưng mà nếu là tại lúc này vì Hỉ Nạ Tạ mở một mặt lưới, làm đặc thù hóa, đồng dạng là cái lựa chọn sai lầm. Vậy sẽ chỉ tiến một bước kích thích mâu thuẫn, tại Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nội bộ chôn xuống càng sâu nghi kỵ cùng mầm tai họa. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ lọt vào tình cảnh lưỡng nan, mồ hôi lít nha lít nhít chảy ra cái trán, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, ý đồ tìm tới một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không tìm tới phương pháp giải quyết. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía xa xa em trai, chỉ là lần này, cái kia cần xin giúp đỡ người biến thành hắn. Ầm. Đại sảnh nặng nề cánh cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, cái kia sôi trào mãnh liệt tiếng gầm bị đè xuống tạm dừng khóa. Nhao nhao chết. Ai có thể nói cho ta, các ngươi đến cùng đang làm ầm ĩ cái gì? Đám người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Sú Nạ sải bước bước vào trong sảnh, ánh mắt bén nhọn quét qua, bốn phía im lặng. Kỳ Dô Nạ gì, ngươi đến nói cho ta. Đó lấy, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Kỳ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì bắt đầu trật tự rõ ràng, không nghiêng lệch đem đầu đuôi sự tình em hay nói. Một cái người nói có lý, đều tại thực, bản thân liền không cần lại thêm nửa phần hổ lão trang sức. Làm Kỳ Dô Nạ gì sau khi nói xong, Sú Nạ trầm mặc một lát, sau đó, a, cái gì tông gia phân ra, đều đến sinh tử tồn vong trước mắt, còn ở nơi này làm bộ này mốt meo quý củ. Các ngươi biết rõ thế cục bây giờ có nhiều nguy cấp sao? Nếu để cho trên mặt trăng của Sở Sủ Kỳ thu tập được đầy đủ bí ạ tiểu gẳng, gen đúc thành vũ khí phá vỡ phong ấn, đừng nói các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc, chính là Cổ Nổ Hạ thậm chí là toàn bộ nhận giới đều nguy cơ sớm tối. Làm Sú Nạ tầm mắt nhìn qua lúc, những thứ này tông ra tất cả đều trột dạ túi lầu xuống, không dám cùng đối mặt. Cái này đã sớm không phải là các ngươi Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đóng cửa lại đến việc nhà. Đây là liên quan đến toàn bộ nhận giới tồn vong chiến tranh. Cổ Nổ Hạ tuyệt sẽ không vì các ngươi bọn này tông ra tùy hứng trả tiền. Nàng như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở tông gia các thành viên trong ngực, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Khi Ả Xỉ muốn tranh thủ một cái, hắn tiến lên một bước nói ra, Sú Nạ đại nhân, ta hiểu ý của ngài, nhưng là ta còn chưa nói xong đâu. Sú Nạ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Thôn cao tầng đi qua sau khi thương nghị đạt thành quyết nghị, chuẩn bị dùng bị Ả Cựu gẳng làm mồi nhử, chủ tính bắt giữ một cái Usosu kỳ lấy thu hoạch tình báo. Nguyện ý khắc lên cá chậu chim lồng liền khắc, không nguyện ý, vừa vặn đến lấy thân làm mồi. Đừng quên, các ngươi trừ là Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tông gia bên ngoài, còn là Nị Dạ làng Cổ Nổ Hạ. Kỳ Dô Nạ gì lôi kéo Hỉ Nạ Tạ, vui tươi hớn hở hướng Sú Nạ sau lưng vừa đứng, pháp sư vào sân thu gặt rồi. Lấy thân làm mồi bốn chữ, để hết thể tông gia thành viên nháy mắt lòng như cho nguội. Phiên dịch, đó không phải là để bọn hắn đi chịu chết sao? Tối hôm qua kẻ tập kích, có thể im hơi lặng tiếng vòng qua hết thể phòng ngự, giết chết sát thủ kẻ trưởng lão, cướp đi bị Ả Cựu gặng. Thực lực như vậy đã vượt xa bọn hắn. Nếu để cho bọn hắn đi làm mồi nhử, cái kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Tu Nạ đại nhân, cái này không khỏi quá làm khó đi. Một tên tông gia cứ việc âm thanh run rẩy, nhưng vẫn là lấy dũng khí kháng nghị. Ngươi đang cùng ta bàn điều kiện. Tu Nạ cười lạnh một tiếng, lúc nào? Lý Dạ có thể tại thi hành nhiệm vụ lúc cùng thượng cấp bàn điều kiện. Ta. Phân gia chỉ cần khắc lên cá chậu chim lồng, liền có thể yên tâm to gan tác chiến, mà tông gia chỉ có thể núp ở phía sau phương nhìn xem phân gia kiến công lập nghiệp. Hiện tại thật bất và có cơ hội, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, các ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Nhưng, phí công giảo biện bị một cái ánh mắt cắt đứt, tại tông gia chỗ ngồi, khủng hoảng cấp tốc lan tràn ra. Bọn hắn mặt không có chút máu trao đổi lấy ánh mắt, phản phất là một đám pháp trường đợi vỡ tử tù. Vừa nhìn thấy Sú Nạ chuyển thân muốn đi gấp, bọn này đã sớm bị sợ mất mật tông gia rốt cuộc không để ý tới mặt mũi gì cùng đặc quyền. Ta nguyện ý khắc xuống cá chậu chim lồng chú ấn. Một vị tông gia thành viên lão đảo đứng lên, gào thét bên trong lộ ra một vòng điên cuồng. Ta vậy nguyện ý. Ta cũng vậy. như là vỡ đê hồng thủy, càng ngày càng nhiều tông gia thành viên kho hoàng khởi thân, tranh nhau chen lấn bày tỏ thái độ, sợ mình chậm một bước liền biết bị chọn làm mồi nhử. Hết thảy đều là vì Hỉ Vũ Ga nhất tộc. Vì bảo hộ bị ạ cựu gẳng không rơi địch thủ, ta cam nguyện tiếp nhận cá chậu chim lồng. Không sai. Chúng ta đều là vì đại cục suy nghĩ. Một người khác cuốn quýt phụ họa, thanh âm phát run. Vì Hỉ Vũ Ga tương lai. Vì Cổ Nổ Hạ tương lai. Đường Hoàng Lý do bị bọn hắn moi ruột gan ném ra ngoài, ý đồ vì trần trụi sợ hai phụ thêm đại nghĩa áo khoát. Nhưng mà, cái kia sắc mặt trắng bệnh, ức chế không nổi run rẩy, dao động lấp lóe tầm mắt. Những thứ này tông ra các thành viên xấu xí sắc mặt, bị tại chỗ mỗi một cái phân gia tộc nhân vững vàng nhớ kỹ. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến tông gia thành viên, giờ phút này lại giống như một đám bị dọa sợ con thỏ. Loại này tương phản to lớn, để phân gia các tộc nhân đã cảm thấy thống khoái, lại cảm thấy bi ai. Thống khoái là, những thứ này tông gia vậy cuối cùng nếm đến cá chậu chim lồng tư vị. Bi ai là, những thứ này nhu nhược, tự tư, dối trá người thế mà là Hỉ Vũ Ga nhất tộc tông gia, là cần phải dẫn đầu gia tộc tiến lên người lãnh đạo. Hỉ Vũ Ga Hinata nhìn xem một màn này, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc đây không phải là nàng muốn kết quả tốt nhất, nhưng ra, so trước kia càng tốt hơn. Tuna nhìn xem một màn này, lông mày lại càng nhăn càng chặt, thì ạ sĩ tộc trưởng, nếu như các ngươi tông gia tất cả đều khắc lên cá chậu chim lồng, nên do người nào đến chấp hành mỗi nhử kế hoạch đâu? Vừa dứt lời, đám kia tông gia nhóm càng ngày càng sốt ruột, càng có thậm chí, đã trực tiếp bắt đầu động thủ, qua lại khắc xuống chú ấn. Hyuga Hiashi nhìn qua cái này rối bời một mặt, thở dài, liền từ ta. Cùng con gái của ta tới đi. Đoàn chiến kết thúc, Tuna cờ ở mờ mờ vờ tờ. Hyuga Kizona gì chính nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay trầm xuống, vội vàng hướng trong tay áo co lại, đem đến rơi xuống con sen hướng bên trong dấu dấu. Làm phụ trợ nha, liền muốn xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên. Chương 96, họ Orochimaru, năm mới vui vẻ chương 96, họ Orochimaru, năm mới vui vẻ màn đêm nặng nề, ánh trăng phí sức xuyên thấu trùng điệp lá cây. Dạ cờ sĩ cả bụ tổ theo sát họ Orochimaru sau lưng, mắt thấy hắn thả người nhảy vào một chỗ hang động, không có mảy may chần chờ, vậy theo sát phía sau nhảy xuống. Trong rừng rậm đen kịt một màu, nhưng huyệt động này dưới đáy lại là sáng trưng, mà quang mang đầu nguồn hẳn là một dòng sâu kín nước suối. Gần như đồng thời, họ Orochimaru thanh âm vang lên, chúng ta đến, nghỉ chút mà đi. Dạ cờ sĩ cả bụ tô đẩy kính mắt, đem ánh mắt từ cái kia kỳ dị nước suối bên trên rời, dựa vách đá ngồi xuống, bắt đầu im lặng không lên tiếng sửa sang lại khả năng cần công cụ. Hắn vậy xác thực cần nghỉ ngơi một hồi, dù sao cũng là từ thổ quốc một đường đi nhanh đến đây, trên đường chưa từng có một lát ngừng. Họ Orochimaru bén nhạy phát ra được, cả bụ tô tâm tư cũng không ở chỗ này, mỉm cười, một hồi sẽ qua mà chính là năm mới, muốn cho mẫu thân viết phong thư. Dạ cờ sĩ cả bụ tô hoạt động nhỏ không thể thấy dừng một chút, nhưng lập tức lại tiếp tục bắt đầu sự tình. Người biết tin, đến không được nậu ngủ trên tay. Họ Orochimaru nói xong, thiện tay móc ra một cái máy ảnh, Kabuto, nhìn qua. Chụp xuống ý thức lần đầu, lại nghe thấy răng rắc một tiếng vang dọn. Họ Orochimaru lấy ra ảnh chụp, thiện tay vứt cho Kabuto, chuyên tâm làm việc, cố gắng tăng lên năng lực chính mình, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, ta có thể giúp ngươi đem phong thư này đưa ra ngoài, tính cả tấm hình này cùng một chỗ. Nậu ngủ chắc hẳn cũng rất muốn nhìn xem, con của nàng bây giờ đến tuột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng. Kabuto nắm bắt ảnh chụp nhìn chăm chú hồi lâu. Cuối cùng yên lặng đưa nó cất kỹ, họ Orochimaru đại nhân. Chúng ta bây giờ muốn xuống đi sao? Họ Orochimaru nhìn chăm chú cái kia đầm sâu nước, thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, không. Thông đạo một chỗ khác là một cái thế giới hoàn toàn mới. Ta suốt đời chỗ cầu, liền em không biết hóa thành đã biết, nhưng ở không có chút nào hiểu rõ dưới tình huống liền tùy tiện tiến về, đây không phải là nhà nghiên cứu chuyện nên làm. Cái thời không này ở giữa thông đạo bản thân liền là một cái cực lớn bí ẩn. Nó là như thế nào hình thành? Duy trì nó vận chuyển năng lượng nơi phát ra là cái gì? Nó tính ổn định như thế nào? Truyền tống nguyên lý lại là cái gì? Hắn vừa nói, một bên vây quanh nước suối xoay quanh, tựa như một nhà nghệ thuật gia đang thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Nếu như ngay cả cái lối đi này đều không có nghiên cứu rõ ràng liền đội vàng đi vào, một phần bạn tại truyền tống quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là đến trên mặt trăng bị phía bên kia cắt đứt đường lui. Cái kia nhiều đến không bồi thường mất ta. Làng Cổ Nô Hạ, rụt căn cứ. Một con rắn leo đến xỉ mũ dạ đạn rộ trên bàn, sau đó ha to mồm, phun ra một cái quyển trục sau liền phanh một tiếng biến mất. Hắn triển khai quyển trục, vừa nhìn vừa nói, thử. Orochimaru, lại thiếu tài liệu sao? Chính vào năm mới, ta đi chỗ nào cho hắn tìm? Thanh âm im bặt mà dừng, nguyên bản liền hung ác nham hiểm sắc mặt đống nhiên trở nên càng thêm xanh xám. Nội dung bức thư rất ngắn gọn, nhưng mỗi một chữ đều giống như một cây gai, đâm vào đạn rồ trong lòng. Đạn rồ đại nhân, gần đây ta phát hiện một chút thú vị đồ vật liên quan tới mặt trăng. Ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì. Nghiên cứu loại này cấp bậc bí mật, cần một cái trợ thủ đắc lực. Vừa lúc, gia cờ sĩ cả bụ tổ đứa nhỏ này chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cùng tình báo năng lực phân tích đều rất xuất sắc, chính là ta cần rụt không thiếu cái này một cái gián điệp lý dạ, cho nên ta đem hắn từ thổ quốc mang đi, nghĩ đến ngài sẽ không để tâm chứ. Dù sao lương tài mỹ ngọc tự nhiên đặt vừa nhất chỗ, không phải sao? À đúng, năm mới vui vẻ, chắc hẳn ngài năm nay lại là một cái người qua đi, vậy liền chúc ngài sớm ngày lên làm hồ cả. Họ đồ sĩ mà quyển trục tại đạn dầu ngón tay khô gầy xuống bị nắm đến vặn mèo biến hình, sau đó một quyền nện ở trên mặt bàn. Họ đồ sĩ mà trên mặt đất. Tu nạ dơ chai rượu lên lung lay, Si Jun, đêm nay theo giúp ta uống một chút. Si Jun nhìn xem trước mặt rót đầy ly rượu, mặt lộ vẻ khó xử. Tu nạ đại nhân, nếu là chúng ta đều uống say.
Không sao, liền uống một chút điểm, ý tứ ý tứ.
Tốt ta.
Si Jun vừa bưng chén rượu lên, còn chưa kịp nhấp lên một cái, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đống nhiên vang lên.
Tu Na đại nhân.
Si Jun đại nhân.
Bệnh viện vừa tiếp thu một tên người bị trọng thương, tình huống vạn phần nguy cấp.
Si Jun lập tức đặt chén rượu xuống đứng lên, tình huống như thế nào?
Là một vị ra ngoài chấp hành nhiệm vụ ám bộ, thân phụ vài chỗ vết thương chí mạng, sinh mệnh hấp hối.
Ta lập tức liền đến.
Si Jun cấp tốc nắm lên áo khoác, chuyển thân đối với Tu Na vội vàng tạ lỗi.
Tu Na đại nhân, thực tế thật có lỗi, ta trước.
Tu Na không để ý chút nào phất phất tay, đi thôi, cứu người quan trọng.
Si Jun thân ảnh cấp tốc tan biến tại cửa ra vào, tiếng bước chân gấp rút đi xa, căn phòng thoáng cái an tĩnh lại.
Tu Na cầm chai rượu, nhìn xem trước mặt hai cái tràn đầy ly rượu sưng sờ trong chốc lát, thức ăn trên bàn rõ ràng còn bốc hơi nóng, nhưng đột nhiên liền có vẻ hơi quặn cú é.
Ai bận điệu?
Đều bận điệu điểm tốt.
Nàng bưng lên chén rượu của mình, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng đập cửa.
Lần này tiếng đập cửa rất có tiết tấu, không đội không chậm.
Ai vậy?
Tu Na gác lại cái ly, đứng dậy kéo cửa ra.
Ngay đứng ngoài cửa bưng lấy hộp cơm hỉ ủ gạ kỳ rô nạ gì, lão sư, năm mới vui vẻ.
Là kỳ rô nạ gì à?
Đến rất đúng lúc.
Tu Na ánh mắt sáng lên, nghiêng người tránh ra, Sĩ Dùn vừa bị gọi đi, ta chính một cái người nhảm chán đâu.
Kỳ rô nạ gì đi vào trong nhà, đem hộp cơm đặt lên bàn kéo ra, một luồng nồng đậm canh gà mùi thơm lập tức tràn ngập ra.
Lão sư, rượu còn là uống ít chút.
Kỳ rô nạ gì đem một bát nóng hôi hổi canh gà đẩy lên Tu Na trước mặt.
Ngươi cái này chủ nghệ tăng trưởng a.
Tu Na hít một hơi thật sâu cái kia mùi thơm mê người, tiếp lấy vừa chỉ Sĩ Dùn lưu lại chén rượu kia, đến ngồi xuống, theo giúp ta uống hai chén.
Ta còn không tới uống rượu tuổi đâu.
Ngươi dùng canh gà thay rượu là được, dù sao ta uống cũng không phải rượu, là cảm giác.
Một cái người uống rượu quá không có ý nghĩa, có người bồi tiếp trò chuyện mới tốt.
Kỳ Dỗ Nạ gì nghe vậy, không chối từ nữa, cũng cho tự mình xới một chén nhỏ canh gà, tại Tu Na đối diện ngồi xuống tới.
Tu Na giơ ly rượu lên, cùng Kỳ Dỗ Nạ gì chén súp nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang.
Đến, cạn ly.
Hai người riêng phần mình uống một ngụm. Tu Na đặt chén rượu xuống, kẹp một đũa món ăn bỏ vào trong miệng, chậm rãi lặp lại.
Tuy nói tại mặt trăng uy hiếp phía dưới, tông gia đều khắc lên cá chậu chim lồng để cầu tự vệ, nhưng sẽ có một ngày, cái này uy hiếp lại bị giải trừ.
Nhưng hỉ ủ gà nhất tộc sẽ không lại trở lại trước kia.
Kỳ Dỗ Nạ gì thanh âm rất bình tĩnh, lại mang theo một loại chắc chắn, thừa qua tự do tư vị phân ra nhóm không biết cho phép, khí nạ tạ không biết cho phép, nghề gì không biết cho phép, ta.
Vậy không biết cho phép.
Mà lại đến lúc đó, chúng ta vậy không còn là cần dựa thế đứa trẻ, chính chúng ta chính là thế.
A,
khẩu khí thật lớn.
Tu Na khép cười một tiếng, giọng mang chế dễ ước, trong mắt lại lóe ra không che giấu chút nào khen ngợi cùng chờ mong.
Nàng giống như đã dự báo, luôn có một ngày, bọn hắn những thứ này tiền bối cần chỗ dựa trước mắt những thứ này cánh chim dần phong người trẻ tuổi.
Nói đến Kỳ Dỗ Nạ gì lời nói xoay chuyển, lão sư ý định lúc nào kế nhiệm hồ cả.
Chờ ngươi lại lớn lên một chút đi.
Tu Na đối với cái đề tài này hiển nhiên không hứng lắm, đến lúc đó liền đem ngươi điều tới làm việc cho ta, chơi lên mấy năm, tích lũy đủ tư lịch cùng danh vọng, thuận lý thành trường tiếp lớp của ta làm đời thứ 6, không phải là vừa bạn.
Kỳ Dỗ Nạ gì nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện lên một vòng bất đắc dĩ cười khổ.
Đường a, lão sư.
Ồ.
Tu Na nhíu mày, ý vị thâm trường hừ ra một cái âm tiết.
Kỳ Dỗ Nạ gì con mắt chuyển động, lập tức kêu oan, ta vừa tốt nghiệp liền cho ngài làm người công cụ, liền chân chính nỉ dạ sinh hoạt đều không có thể nghiệm qua, nhân sinh chẳng phải là quá tiếc nuối.
Ừm.
Tu Na lần nữa hừ ra một cái âm tiết, tầm mắt liếc xéo lấy hắn.
Kỳ Dỗ Nạ gì bị nhìn thấy có chút run rẩy, cái này trung thực, giơ hai tay lên, tốt ta, lão sư, ta thẳng thắn, ta là cảm thấy làm hổ cả thực tế quá mệt mỏi. Trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều muốn hồ cả đến định đoạn, từ sớm bận đến muộn, liền thời gian ngủ đều không đủ.
Tu Na nghe nói như thế, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, chế nhạo nói, a tại biên cảnh lúc nói đạo lý rõ ràng, đem làm việc đều ném cho xỉ xỉ là bồi dưỡng hắn.
Làm sao đến ta bồi dưỡng ngươi thời điểm, liền lật lọng.
Kỳ Dỗ Nạ gì ngượng ngùng cười một tiếng, cái này thế nhưng là hai chuyện khác nhau, a biên cảnh sự vụ nói tóm lại đều là một cái bộ môn, chức trách biên giới rõ ràng.
Nhưng hồ cả không giống a, quản tiền, quản người, quản làm việc.
Cái gì đều muốn quản, những thứ này đều không phải một cái bộ môn đồ vật.
Ta cảm thấy thôn liền nên học một ít hỏa quốc hành chính cơ cấu, khác biệt bộ môn các thiết lập một cái đại thần mỗi người quản lý chức vụ của mình.
Hồ Ca Nha, liền nên bắt tỏa sáng nhỏ.
Tu Na nghe Kỳ Dỗ Nạ gì lời nói rơi vào trầm tư, hỏa quốc hành chính kết cấu là bởi vì quốc gia quá lớn, đại danh một cái người quản lý không đến, mà Cô Nộ Hạ chỉ là một cái thôn, Kỳ Dỗ Nạ gì lập tức phản bác, nhưng chúng ta là nhị dạ à, lão sư.
Nếu như Hồ Ca tinh lực bị vô cùng vô tận công văn làm việc hao hết, cái kia có địch nhân cường đại xuất hiện, cần Hồ Ca đứng ra thời điểm chiến đấu, lại nên làm cái gì bây giờ?
Tu Na không khỏi nhớ tới khi còn bé. Khi đó thôn quy mô vẫn còn tương đối nhỏ, hành chính sự vụ tương đối đơn giản. Nhị gia ra một cái người liền có thể toàn bộ giải quyết, còn có thể tiện thể lấy khai phá tân thuật.
Theo Cổ Nộ Hạ phát triển, hồ cả cần xử lý sự tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp.
Nhưng toàn bộ hành chính kết cấu thay đổi lớn nhất thế mà còn là nhiều một cái rụt hơn nữa còn là một đống.
Ngươi nói đúng.
Tu Na thừa nhận nói.
Trước kia không nghĩ tới lúc vẫn không cảm giác được đến, bây giờ bị điểm tỉnh mới phát hiện, hồ cả muốn làm việc hoàn toàn chính xác nhiều lắm.
Kỳ Dỗ Nạ gì tiếp tục nói ra, cho nên ta nói à, nếu như ngài thật muốn làm hồ cả, có thể cân nhắc từng bước đẩy tới dạng này cải cách.
Trước từ một chút cạnh góc địa phương bắt đầu, đem hổ cả trên thân không trọng yếu nhất trách nhiệm cùng quyền lực trước hủy đi ra.
Tu Na như có điều suy nghĩ nhìn xem Kỳ Dỗ Nạ gì, ngươi ngược lại là nghĩ đến rất chú đáo,
xem ra Hỉ Ủ Gạ nhất tộc biến hóa, ngược lại không có nhường ngươi phân tâm quá nhiều. Kia là Hỉ Nạ Tạ muốn làm sự tình, Kỳ Dô Nạ gì cười cười, đến nỗi ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, miễn không được suy nghĩ lung tung. Mà lại, xem như tương lai cũng có thể là muốn gánh chịu trách nhiệm người, trước giờ suy nghĩ một vài thứ cũng là cần thiết. Tương lai có thể muốn gánh chịu trách nhiệm người. Dù Nạ nhíu mày lại, ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi không phải là nói không muốn làm hộ cả sao? Ngài không phải là vậy không muốn làm hộ cả sao? Kỳ Dô Nạ gì hỏi ngược một câu. Nếu có một ngày, và hóa tin cậy người nếu là rơi trong tay ngươi, nói rõ thế giới này so ngươi lợi hại, so ngươi càng có thể chống lên trách nhiệm người cũng đã hy sinh. Nhưng lúc này, ngươi rút còn là không rút? Đáp án là khẳng định, ta rút so với ai khác đều nhanh. Chương 97, 5 năm sau đó chương 97, 5 năm sau đó Kỳ Dô Nạ gì cũng nên rời giường. Ngoài cửa truyền đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ mềm mại tiếng nói. Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ gì mơ mơ màng màng ư một tiếng, xoay người, đem mặt vùi vào bên trong cái gối, ý định lại híp mắt trong một giây lát. Ngủ cũng không cần gấp, dù sao Hỉ Nạ Tạ nghe không được trong phòng động tĩnh, đợi lát nữa khẳng định sẽ trực tiếp nhảy cửa sổ vào đây gọi hắn. Quả nhiên, chưa được vài phút, ngay tại ý thức sắp lần nữa chìm vào hắc ám biên giới lúc, Hỉ Nạ Tạ thanh âm rõ ràng ở bên tai vang lên. Kỳ Dô Nạ gì, hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, chúng ta đến sớm một chút đi trường học. Kỳ Dô Nạ gì lúc này mới bất đắc dĩ mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, thật dài ngáp một cái, a ta biết. Vậy ta ở bên ngoài bên trong chờ ngươi. Nói xong, Hỉ Nạ Tạ từ cửa phòng đi ra ngoài. Kỳ Dô Nạ gì hoạt động nhanh nhẹn rửa mặt, thay xong chỉnh tề y phục. Kéo cửa phòng ra, nắng sớm mang theo tươi mát khí tức đập vào mặt, chỉ thấy Hỉ Nạ Tạ đang ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang. Hai người sóng vai đi ra Hỉ Ủ Gạ tộc địa, dọc theo sáng sớm đường đi hướng nghỉ dạ trường học đi tới. Dựa theo phía trước nhận được thông báo nhập học bên trên tin tức, tìm tới chính mình vị trí lớp. Đẩy ra cửa phòng học, bên trong không ngờ có bóng người. Uzumakina rủ tổ nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu, ánh mắt sáng lên, dùng sức vây tay cánh tay. Kizonagi, Hinata. Kizonagi có chút ngoài ý muốn, Naruto, ngươi thế mà không ngủ thẳng giấc. Làm sao lại có người tại khai giảng ngày đầu tiên liền đến chế á Naruto nhà dánh một câu, lập tức lại hưng phấn nói, mà lại ta tối hôm qua kích động đến căn bản ngủ không được, một mực tại chờ mong hôm nay đến đâu. Kizonagi tìm cái vị trí, đem bao buông xuống, nói trở lại, ngươi ăn điểm tâm không? Naruto nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết, ta quên, buổi sáng quá hưng phấn. Nhìn ra Kizonagi thở dài, lập tức nói ra, vừa vặn ta cùng Hinata vậy không ăn, cùng đi ăn điểm tâm. Naruto nghĩ nghĩ, vỗ một cái bộ ngực, ta mời khách đi, một trận điểm tâm còn là không có vấn đề. Lời còn chưa dứt, Naruto đã kéo lại Kizonagi cổ tay, dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài sông. Kizonagi bị hắn kéo tới một cái lảo đảo, bất đắc dĩ hô, chậm một chút, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Hinata mắt thấy hai người một trận gió chạy ra phòng học, vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Kizonagi cun, chờ ta một chút nha. Ba người ăn no nê liền về trường học, lần nữa bước vào phòng học, bên trong đã rộn rộn ràng ràng. Các học sinh top 5 top 3, hưng phấn trò chuyện với nhau, toàn bộ phòng học lấp đầy ngày khai giảng ồn ào. Nhưng Kizonagi lại chú ý tới, tại hắn thả bao địa mới có mấy đứa bé chính xuống lại cùng một chỗ, biểu lộ nhìn qua còn có chút khẩn trương. Các ngươi ở đây làm gì chứ? Mấy cái kia đứa trẻ bị đột nhiên xuất hiện Kizonagi giật nảy mình, đống nhiên quay đầu, làm bọn hắn thấy rõ là Kizonagi thời điểm, mới thở dài một hơi. Trong đó một đứa bé nói, chúng ta thương lượng muốn đi cứu ngươi. Cứu ta? Kizonagi sửng sốt một chút, hoàn toàn không rõ là có ý gì. Đứa trẻ kia gật gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta mới vừa trông thấy ngươi bị yêu hồ bắt đi, còn có đồng bạn ở phía sau truy, chúng ta đang thương lượng muốn hay không đi nói cho lão sư. Kizonagi bất đắc dĩ thở dài, đây không phải là yêu hồ, tên của hắn là Uzumakinazuto, là bằng hữu của ta. Thế nhưng là ba ba của ta nói. Ba ba của ngươi nói liền nhất định là đúng sao? Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau một cái, cuối cùng gật gật đầu, cha mẹ nói đương nhiên là đúng à. Các ngươi không có độc lập năng lực suy tư sao? Cái gì gọi là độc lập năng lực suy tính? Kizonagi bị nơi này thẳng khí tráng trả lời nghẹn đến nhất thời nghẹn lời. Ô hát! Đáng chết Konoha! Ngươi quả thực chính là một thiên tài. Các ngươi có hay không nghĩ tới, cha mẹ của các ngươi khả năng cũng là nghe người khác nói, mà những người kia cũng có thể là nghe người khác nói. Mà mỗi người đang khi nói chuyện đều biết thêm vào ý nghĩ của mình, như thế một chuyển 10 chuyển 100, đến cuối cùng cũng đã là hoàn toàn thay đổi. Bọn hắn triệt để mộng, trên mặt là một loại không có bị tri thức ô nhiễm qua thuần túy, tại sao mỗi người lúc nói chuyện đều biết thêm vào ý nghĩ của mình, nguyên thoại nguyên nói rất khó sao? Đúng lúc này, một đường lạnh lạnh thanh âm từ sau lưng vang lên. Một đám ngớ ngẩn. Uchiha Sasuke chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa phòng học miệng, tay cầm túi sách, hiển nhiên là nghe xong toàn bộ hành trình. Hắn mặt không thay đổi bỏ xuống câu này lời bình, trực tiếp đi hướng rời xa đám người này nơi hẻo lánh, tìm cái không vị ngồi xuống. Hắn tại sao phải chửi chúng ta? Nhìn xem những thứ này thiên trần vô tả tầm mắt, Kizonagi triệt để trầm mặc, sau đó, hắn nhưng thật ra là tại khen các ngươi, về nhà ngươi vậy như thế khen cha mẹ của ngươi liền biết. Nha. Thật là nói cái gì tin cái gì a, ngay tại cái này hơi có vẻ lung túng thời khắc, cửa phòng học kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một vị thân mang màu xanh lá cây đậm nhị ra áo lót người đàn ông trung niên đi đến, đứng tại trên bục giảng đảo mắt một vòng phòng học, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Mọi người tốt, ta là chủ nhiệm lớp của các ngươi, Umino Izuka. Hắn chuyển thân tại trên bảng đen viết xuống tên của mình. Từ hôm nay trở đi, để cho ta làm bạn mọi người vượt qua nhị dạ trường học thời gian. Hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ vượt qua một đoạn vui sướng học tập lữ trình.
Trong phòng học vang lên thưa thất tiếng vỗ tay, ý dù cả cũng không thèm để ý, là được, hiện tại chúng ta bắt đầu điểm danh. Bị điểm đến tên bạn học xin đứng lên, cũng làm một cái đơn giản tự giới thiệu, để mọi người nhận thức một chút. Hiyuga Kizonaji. Kizonaji ứng thanh đứng lên, nói, ta là Hiyuga Kizonaji, yêu thích là lười biếng, không cần thiết, xin đừng nên quấy rầy ta. Hoắc. Chi âm A nạ dạ xỉ cả mà xoát một cái đem gục xuống bàn đầu nâng lên. Cơ hồ là đồng thời, phía trước mấy cái kia vây quanh ở hắn chỗ ngồi cái khác đứa trẻ bên trong, lập tức vang lên một hồi thì thầm. Ta nghe nói qua tên của hắn, tựa như là Sù Nạ đại nhân đệ tử. Vậy hắn chắc chắn sẽ không gạt chúng ta đi. Y dù cả chú ý tới tình huống bên kia, bất quá cũng không có lên tiếng ngăn cản, chỉ là tiếp tục hô, cái kế tiếp là Uchiha Sasuke. Tan học tiếng chuông vang lên, trong phòng học lập tức vang lên từng đợt không kịp chờ đợi tiếng sột soạt âm thanh, người thông minh đã thật sớm liền đem túi sách thu thập xong, tiếng chuông một vang, trực tiếp chạy trốn. Kizonagi-kun, muốn cùng nhau về nhà sao? Hinata đi tới hỏi. Kizonagi lắc đầu, thật có lỗi, Hinata. Ta có chút sự tình muốn xử lý, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Phải không? Hinata trên mặt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác thất lạc, nhưng nàng rất nhanh liền giơ lên một cái mỉm cười, cái kia Kizonagi-kun trên đường phải cẩn thận nha. Ừm, ngươi cũng thế. Ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Ngắn gọn nói đường sau, Kizonagi một mình chuyển thân, hướng phía làng cổ nổ hạ một phương hướng khác tiến lên. Đẩy ra dinh thự cửa sân, liền trông thấy Tsuna một thân một mình ngồi ở trong sân. Nha, tiểu quỷ, đến a. Kizonagi tại nàng bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn xem nàng lại đổ đầy một ly, nhịn không được nhắc nhở, Tsuna đại nhân, ngài lại uống nhiều như vậy. Ít lại nhảy Tsuna quát khẽ một tiếng, ngửa đầu uống một hớp, vẹn vẹn có cơ hội, không uống thống khoái sao được. Năm mới qua đi, Tsuna liền kế hoạch trở về bên cạnh. Chỉ bất quá cách Kizonagi khai giảng vậy không có thừa mấy ngày, mới cố ý lưu thêm 2 ngày. Uống say, ngày mai còn thế nào đi đường? Lúc này mới chỗ nào đến đâu, Tsuna lơ đến khoát khoát tay, yên tâm, sáng mai xuất phát trước bảo đảm thanh tỉnh. Kizonagi từ trong bọc lấy ra một bình nước trái cây, sau đó nói, vậy ta cùng ngài uống chút đi. Cũng tốt, theo giúp ta tâm sự đi. Ly rượu đụng một cái, Tsuna lập tức liền tiến vào chỉ điểm giang sơn trạng thái. Kizonagi, ngươi cảm thấy biên cảnh biết một mực tiếp tục như vậy sao? Kizonagi trầm ngâm chỉ chốc lát, hết sức cẩn thận cho ra câu trả lời của mình, ta cho rằng không biết. Coi như làng mây mới đầu không mò ra ý đồ của chúng ta, nhưng 2-3 năm trôi qua, làm sao cũng nên trở lại mùi vị. Một khi bọn hắn nghĩ rõ ràng chúng ta là tại bắt bọn hắn luyện binh, đừng nói là nhị dạ làng mây, tùy tiện đổi lại cái nào thôn, góp nhặt độ thiện cảm đều là chuyện tất nhiên. Chờ đến thời cơ thích hợp, cỗ này cảm xúc liền biết trở thành dẫn bạo hết thể dây dẫn nổ. Tsuna có chút tán đồng gật đầu, ai? Ta mấy năm nay vẫn tại đau đầu chuyện này, giải cả tính cách. Cũng là trận này đánh cờ bên trong mấu chốt suy tính. Vậy ngươi đoán chừng, bọn hắn lúc nào sẽ độc thủ? Vậy ta cũng không biết Kizonagi lắc đầu, có lẽ 1 năm, có lẽ 2 năm, cũng có thể là càng lâu, chiến tranh không phải là nói đánh liền có thể đánh, liền xem như giờ cả cũng không ngoại lệ. Hoặc là xung đột lợi ích, hoặc là bọn hắn đủ cường đại, lại hoặc là chờ cổ nổ hạ lộ ra sơ hở. Tóm lại, chiến tranh quyền chủ động bóp ở trong tay bọn họ, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có nhiều hơn phòng bị, không thể phớt lờ. Đây sẽ trở thành tiếp xuống biên cảnh làm việc trọng điểm, còn mời lao sư nhắc nhở CC, nhường hắn chú ý nhiều hơn trong đội ngũ tập tụ. Hai người lại trò chuyện thật lâu, chủ đề từ biên cảnh thế cục mở rộng đến cổ nổ hạ phát triển, từ nhị dạ tu hành nghiên cứu thảo luận đến nhân sinh ý nghĩa. Bởi vì một mực tại nói chuyện, Tsuna uống cũng không nhiều, suy nghĩ vậy rất rõ ràng. Mãi cho đến xỉ dùn quay lại, Kizonagi giúp đỡ thu dọn tàn cuộc, sau đó mới rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Kizonagi liền tới đến cửa thôn tiến đường, nhưng các nàng đều đã rời khỏi. 5 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Làm Tsuna lần nữa trở về lúc, làng cổ nổ hạ trung tâm quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, hôm nay chính là hổ cả kế nhiệm nghi thức cử hành thời điểm. Hổ cả cao ốc trên đỉnh, đệ tam hổ cả xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn người khoác hổ cả bảo, đầu đội hổ cả mũ, mà Tsuna liền đứng sau lưng hắn. Hổ cả. Trong lòng mỗi người hổ cả đều là khác biệt bộ dáng, bọn hắn có lẽ là mạnh mẽ nị dạ, có lẽ là mọi người khâm phục đối tượng. Nhưng ta còn nhớ kỹ. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn hai tay chắp sau lưng, nhìn phía dưới đám người, trong ánh mắt thoáng qua một tia hồi ức. Làng cổ nổ hạ đệ nhị hổ cả, đem hổ cả cái danh hiệu này tính cả trách nhiệm cùng gánh cùng một chỗ giao đến trên người ta lúc nói bảo vệ tốt những cái kia ngưỡng mộ thôn, tin cậy người của ngươi nhóm, sau đó bồi dưỡng bọn hắn, trở thành có thể phó thác sau thời đại người. Hôm nay, ta đem kết thúc một đoạn dài rằng giặc lữ trình, thời đại mới tiến đến. Chương 98, biên cảnh dị động chương 98, biên cảnh dị động Nguyệt Quốc. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ dẫn đầu tiểu đội của hắn, hết thảy 3 người, ngay tại nơi này chấp hành vật tư mua sắm nhiệm vụ. Cứ việc cần thiết vật tư tại Thang Quốc liền có thể mua sắm đầy đủ, nhưng Cả Cả Sĩ vẫn là muốn cầu tiểu đội tiến hành ngụy trang, chuyên đi vào càng tới gần Lôi Quốc Nguyệt Quốc. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn ứng tại hoàn thành nhiệm vụ sau làm sơ chỉnh đốn, liền lên đường trở về. Nhưng mà Cả Cả Sĩ trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một loại dự cảm bất tường, ẩn ẩn bất an, chậm chạp không có hạ đạt đường về mệnh lệnh. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào? Cả Cả Sĩ, ngươi làm sao rồi? Mai Tổ Gai đem mấy cái sửa soạn xong hết quyển trục đưa tới, những này là hắn phụ trách chọn mua cái kia bộ phận vật tư. Bởi vì ngụy trang cần, một lần tính lượng lớn mua sắm dễ dàng để người chú ý, bọn hắn không thể không phân tán đến khác biệt cửa hàng chạy tới chạy lui, điểm nhiều lần, nhóm nhỏ lượng mua mới có thể góp đủ cần thiết vật tư. Chính là Gai đưa tới quyển trục động tác này, để Cả Cả Sĩ đột nhiên ý thức được vấn đề. Các ngươi ở đây chờ một lát, ta rất mau trở lại tới. Nói xong, Kakashi liền bước nhanh rời khỏi, thân ảnh cấp tốc dung nhập dòng người bên náo bên trong. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đầu tiên đi vào một nhà lương thực cửa hàng, chủ cửa hàng đang bận chỉnh lý bên trên kệ hàng còn thừa không có mấy túi gạo. "Lão bản, ta cần mua 500 cân gạo." Kakashi ngữ khí tùy ý nói. Chủ cửa hàng ngẩng đầu, trên mặt lộ ra làm khó biểu lộ, "Thật có lỗi a khách nhân, hiện tại gạo hắn mua." "Hắn mua?" Kakashi giả ra kinh ngạc bộ dáng, "Lúc nào quy định? Là Nguyệt Quốc đại danh thiết định sao?" "Cái này..." Chủ cửa hàng chần chờ một lát, nhỏ giọng nói ra, "Trên thực tế là cửa hàng nhỏ tồn kho không đủ, chỉ có thể khai thác hạn mua phương thức, mới không còn đóng cửa." "Tại sao có thể như vậy?" "Tuy nói là đầu xuân, nhưng cũng không đến nỗi." "Ai không có cách nào?" Chủ cửa hàng lắc đầu, "Gần nhất lương thực cung ứng căng thẳng à, trên thị trường lương thực đang bị người lượng lớn thu mua, mà Lôi Quốc bên kia buôn bán cũng thay đổi khó làm. Không chỉ là chúng ta cái này, tiệm khác cũng không tốt đến nơi đâu." "Đúng, khách nhân, cửa hàng nhỏ chỉ có thể cung cấp 50 cân gạo. Còn cân không?" "Muốn." Kakashi không hỏi thêm nữa, tại hạn mua phạm vi bên trong mua xong gạo sau, tiếp tục tại trên thị trường đi dạo. Hắn rất nhanh liền sưu tập đến đầy đủ tình báo, không chỉ có là lương thực, cái khác sinh hoạt vật liệu cung ứng vậy rõ ràng giảm bớt. Rất hiển nhiên, lấy Nguyệt Quốc thể lượng, căn bản bất lực tiêu hóa nhiều như vậy vật tư. Như vậy, những cái kia bị người thu mua vật tư đi chỗ nào rồi? Kakashi con người bỗng nhiên co rụt lại, lập tức chuyển thân chạy về phía địa điểm ước định, cùng Mai Tổ Gai đám người hội hợp. "Đi mau, chúng ta nhất định phải lập tức chạy trở về." Mai Tổ Gai không nói nhảm, theo sát phía sau. "Kakashi, là phát hiện vấn đề gì sao? Nếu như ta phán đoán không sai, làng mây khả năng ngay tại chủ hoạch một lần." Hắn hơi dừng một chút, sửa lời nói, "Đại quy mô hành động quân sự, chiến tranh." Mai Tổ Gai sửng sốt một chút. "Còn không thể xác định, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh đem tình báo truyền trở về." Kakashi ngữ tốc tăng tốc, "Nhanh lên nữa đi, nhất thiết phải trước lúc trời tối đến Hỏa Quốc biên cảnh." Cùng lúc đó, Kakashi đại não vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Giải cả tính cách cường ngạnh, làng mây tập tục vậy phổ biến tôn trọng vũ lực, nếu như bọn hắn thật đang bày ra cái gì hành động lớn, mục tiêu sẽ là chỗ nào? Sẽ là Cổ Nộ Hạ sao? Dù sao biên cảnh ma sát nhiều năm, Cổ Nộ Hạ đã không chủ động khai chiến vậy không lập bộ, cứ như vậy treo, nhị dạ làng mây chỉ sợ sớm đã chịu đủ đi. Nhưng nếu quả thật muốn phát động chiến tranh, Cổ Nộ Hạ cũng tuyệt không phải một cái đối thủ thích hợp. Cổ Nộ Hạ một mực tại biên cảnh luyện binh, một khi khai chiến, làng mây tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Mà lại chiến sự hơi chút kéo dài chút thời gian, cái khác nhị dạ thôn tất nhiên thừa lúc vắng mà vào. Được rồi, những thứ này vậy không tới phiên ta đến lo nghĩ, việc cấp bách là đem tình báo mang về cho CC. Nghĩ tới đây, Kakashi thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, kém chút đem hai người khác cho vùng không thấy. Hỏa Quốc biên cảnh, Uchiha Shishi đang ngồi ở xù nạ đã từng trên vị trí, vui đầu xử lý văn kiện. "Ai nếu là ít triệu còn tại liền là được, muốn không? Ta một lần nữa tìm một cái tay trái." Đúng lúc này, Kakashi hùng hùng hổ hổ xông tới, Shishi dương mắt thoáng nhìn, lập tức ý thức được tình thế không tầm thường. "Kakashi tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi?" "Shishi, Nguyệt Quốc có gì thường?" Kakashi đi thẳng vào vấn đề, "Ta hoài nghi làng mây đang bày ra chiến tranh." Shishi biểu lộ nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, nói kỹ càng một chút. Đón lấy, Kakashi sẽ tại Nguyệt Quốc quan sát được hết thể chi tiết từng cái nói tới. Hắn một mực yêu cầu thứ 7 trung đội thành viên, tốn công tốn sức đi Nguyệt Quốc mua sắm vật tư, cũng là bởi vì nơi đó cách Lôi Quốc thêm gần, có thể lại càng dễ bắt được nhị dạ làng mây động tĩnh. Shishi trầm tư một lát, sau đó nói ra, "Phán đoán của ngươi rất có đạo lý." Kakashi tiếp lấy nói ra, "Shishi, ta đề nghị lập tức thông tri hộ cả đại nhân, để thôn làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Mặc dù không xác định làng mây cụ thể mục tiêu là cái gì, nhưng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ta sẽ lập tức hướng hộ cả đại nhân báo cáo, đồng thời tăng cường biên cảnh lực lượng trinh sát." "Bất quá," Shishi lời nói xoay chuyển, "ta cho rằng thôn còn không có tất yếu tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Tính toán thời gian, Tu Na đại nhân hộ cả kế nhiệm nghi thức cần phải ngay hôm nay, nếu như chiến tranh sắp đến tin tức vào hôm nay truyền về Cổ Nộ Hạ, ai cái này khó được thời gian, vẫn là để các thôn dân ngủ ngon giấc đi." Kakashi chần chờ một chút, "Thế nhưng là, dựa vào chúng ta lực lượng, biên cảnh bộ đội từ thiết lập mới bắt đầu liền đã cân nhắc đến họp chân chính khai chiến khả năng, chúng ta không cần sợ hãi, coi như Zaka đích thân đến, vậy đủ để đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa." "Ta biết." Kakashi gật gật đầu, lại hỏi, "Cần ta làm cái gì?" Shishi nói ra, "Trở về thông tri đội viên của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng liền có thể." "Ta biết." Kakashi chuyển thân rời khỏi phòng hội nghị. Đáng tiếc ít chưa bị Sủ Nạ đại nhân triệu hồi ám bộ. Shishi lần nữa cảm khái một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn microphone. "Đúng vậy, điện thoại. Trong thôn nguyên bản liền có một bộ vô tuyến hệ thống truyền tin, vậy vẫn là Orochi mà giữ lưu lại di sản. Lợi dụng trả cờ dạ gợn sóng truyền thâu tín hiệu, có thể tại cự ly ngắn bên trong thực hiện thời gian thực thông tin. Bất quá, bộ kia hệ thống cơ trạm xây dựng ở Cổ Nộ Hạ, nói cách khác nó chỉ có thể tại Cổ Nộ Hạ xung quanh phạm vi sử dụng. Nếu như muốn tiếp tục ra bên ngoài quyết trương, liền muốn không ngừng xây dựng cơ trạm, còn muốn phái người đóng giữ. Thành phẩm quá cao. Lại tăng thêm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh đến làng Cổ Nộ Hạ đến, bởi vậy, bộ này hệ thống truyền tin cơ bản chỉ ở trung nhận sát hoạch trong lúc đó bắt đầu dùng qua. Các giám khảo biết phân phối bộ đàm, dùng để giám sát trường thi động thái cùng cân đối quá trình. Trừ cái đó ra, nó trên cơ bản bị đem gắt xó, trở thành thôn trong kho hàng trưng bày phẩm. 4 năm trước, Hyuga Kizonagi đề nghị tại thôn cùng biên cảnh tầm đó thành lập ổn định hệ thống truyền tin, bảo đảm vô luận phát sinh loại nào đột phát tình trạng, thôn đều có thể trước tiên làm ra phản ứng. Vì chiếu cố thành phẩm hiệu quả và lợi ích cùng hệ thống ổn định, thu tổ chức nhân thủ đối với vốn có vô tuyến hệ thống truyền tin tiến hành lịch hướng công trình nghiên cứu, cuối cùng thành công khai phá ra có tuyến thông tin kỹ thuật. Cứ việc bộ này hệ thống kiến thiết thành phẩm cùng vô tuyến hệ thống không kém bao nhiêu, nhưng nó ủng hộ thành phẩm lại rõ rệt giảm xuống. Dây cáp một khi trải hoàn thành, chỉ cần không tao ngộ người làm phá hư, cơ bản có thể thời gian dài ổn định vận hành. Đi qua nhiều lần thí nghiệm cùng cải tiến, đầu thứ nhất thí nghiệm tính có tuyến thông tin tuyến đường cuối cùng tại 1 năm sau trải hoàn thành, sau đó, công trình cấp tốc đẩy tới, từ thực nghiệm chẳng kéo dài đến biên cảnh, thân cây dây cáp lập tức trải đúng chỗ. Thực tế khảo thí, nói chuyện tồn tại ước chừng 20 giây chỉ hoãn. Nhưng đây đã là cổ nổ hạ có thể làm đến cực hạn, nếu như muốn tiến một bước cải tiến, chỉ sợ chỉ có họ rổ xì mà có thể làm đến. Điện thoại gọi thông sau, điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến rất nhỏ dòng điện âm thanh. Ước chừng 20 giây sau, một cái quen thuộc giọng nữ từ trong ống nghe truyền đến. Ta là Suna. Ta là Sisi. Sisi ngữ điệu trầm túc, có khẩn cấp tình báo báo cáo. Nói. Sisi hít sâu một hơi, cả cạ sĩ tiền bối mới từ Nguyệt Quốc chấp hành nhiệm vụ trở về. Hắn ngay tại chỗ phát giác được một chút tình huống dị thường. Bao quát lương thực các loại cơ sở vật tư ở trên thị trường lượng lưu thông đống nhiên giảm bớt, Nguyệt Quốc cùng Lôi Quốc mậu dịch lượng giảm bớt, vật tư nhập khẩu trở nên khó khăn. Cả cạ sĩ tiền bối phán đoán, khả năng này là làng mây tại vì một lần đại quy mô hành động, cũng chính là chiến tranh làm vật tư dự trữ. Cả cạ sĩ tiền bối có tại ám bộ phục dịch, còn có lần thứ ba nhận giới đại chiến tham chiến kinh nghiệm, ta cho là hắn phán đoán là có thể tin. Đầu bên kia điện thoại lọt vào dài răng giặc trầm mặc, đã một phút đồng hồ đi qua, hiển nhiên là Sù Nạ đang suy nghĩ. Sisi, ngươi là biên cảnh bộ đội thông soái, nói cho ta, quyết đoán của ngươi là cái gì? Sisi nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, ta cho rằng thôn có thể hơi làm chuẩn bị, nhưng không cần tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu, lấy hiện hữu biên cảnh binh lực, đủ để đánh lui địch tới đánh. Ngoài ra, ta biết tăng cường biên cảnh lực lượng chính xác, mật thiết giám thị làng mây động tĩnh. Cuối cùng, ta hy vọng hổ ca đại nhân có thể hướng làng đá gửi đi mật tín, đem làng mây dị động báo cho đệ tam sủ chỉ cả. Đối với nhị dạ làng mây mà nói, cô nộ hạ cùng nhị dạ làng đá là bọn hắn vẹn vẹn có hai cái đối thủ. Vô luận là từ thực lực xuất phát, còn là đi qua ân đoán, thủ quốc đều tồn tại bị làng mây công kích khả năng. Nhưng đồng minh một chuyện, ta hy vọng hổ ca đại nhân có thể cẩn thận cân nhắc. Mặt khác, từ cá nhân ta tình cảm xuất phát, ta hy vọng có thể hỏi một chút kỳ dồ nạ dị cung ý kiến. Dù nạ trả lời, ta rõ ràng. Ta biết lập tức viết thư cũng phải người đưa đi thủ quốc, bên kia cảnh liền nhờ ngươi. Xì xì giơ tay lên, sờ sờ ánh mắt của mình, nếu như làng mây thật dám đối với cổ nổ hạ độc thủ, ta sẽ để cho nhận giới một lần nữa nhớ tới đối với Uchiha sợ hãi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó truyền đến Su Nạ thanh âm, nhớ kỹ, không nên tùy tiện sử dụng cặp mắt kia. Lực lượng của nó mặc dù mạnh mẽ, nhưng đại giới cũng rất lớn, kia là đệ nhị hổ cả nghiên cứu kết luận. Ta biết xì xì bình tĩnh nói, nhưng lực lượng có ý nghĩa tồn tại của nó, thật đến lúc kia, ta không biết do dự. Chương 99, chương 99, làng Cổ Nô Hạ, hổ cả cao ốc. Tú Nã ngồi ở kia trương từng thuộc về đệ tam hổ cả sau bàn công tác, cao mày lật xem xếp thành núi nhỏ văn kiện. Vừa ngồi lên hổ cả chỗ ngồi, những thứ này nặng nề công vụ liền đã để nàng cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Tiếp tục như vậy không được, ta biết mệt chết. Tú Nã buông văn kiện trong tay xuống, mệt mỏi dựa vào hướng lưng ghế, tự lẩm bẩm. Đây đều là giao tiếp cần qua duyệt văn kiện, vừa mới xử lý không bao lâu, xì xì lại chuyển tới một cái tin xấu. Mấy năm trước cùng Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Di thảo luận, giờ phút này rõ ràng hiện lên ở trong óc. Xem ra nhất định phải cải cách. Lợi dụng khi mọi người tề tụ tham gia hổ cả kế nhiệm nghi thức, còn không có rời khỏi, Tú Nạ đem bọn hắn triệu tập lại, bắt đầu phổ biến nàng cải cách kế hoạch. Tại trong phòng họp, Tú Nạ đảo mắt đám người, nói ngắn gọn, ta cho rằng cổ nổ hạ hiện hữu hành chính cơ cấu cùng vận hành cơ chế đã nghiêm trọng rơi ở phía sau. Ta cần đem hổ cả bộ phận quyền lực cùng trách nhiệm chia tách đi ra, bắt chước hỏa quốc hành chính kết cấu, thiết lập mấy cái đại thần phân công quản lý bộ phận làm việc. Sa dù Tô bị hỉ dù rèn nhướng mày, chưa từng ngờ tới Tú Nạ vừa mới thượng nhiệm, hoạt động liền như thế lớn. Cái này quan mới thượng nhiệm ba cây đuốc thiêu đến không khỏi quá gấp chút. Tú Nạ, cải cách không thể nóng đổi, ngươi mới vừa bận kế nhiệm. Hắn trầm giọng nói, ngụ ý không thể minh bạch hơn được nữa. Dưới mắt quyền lực có thể bình ổn giao tiếp mới là trọng yếu nhất. Thời gian không đợi người, Su Nạ lắc đầu, ngựa khí ngưng trọng. Ta mới vừa thu đến xỉ xỉ truyền đến tình báo, làng mây tựa hồ có chỗ dị động. Cái gì? Mọi người đều là giật mình. Biên cảnh công việc, ta đã toàn quyền cắt cử xỉ xỉ xử lý không cần lo ngại. Su Nạ đem chủ đề kéo về, việc cấp bách còn là cải tổ cổ nổ hạ hành chính kết cấu, tăng lên hiệu suất, lấy ứng đối khả năng đến chiến tranh. Tại chiến tranh áp lực dưới. Sau đó thảo luận trở nên ngắn gọn mà hiệu suất cao rất nhiều. Đầu tiên, là hồ cả nhất nặng nghề một trong công việc, chính là thẩm duyệt người ủy thác ban bố các loại ủy thác. Xem như nhị dạ thu nhập hạch tâm nơi phát ra cùng tồn tại giá trị trọng yếu thể hiện, xét duyệt ủy thác cũng đề cử thích hợp nhị dạ cho người ủy thác, một mực là hồ cả mấu chốt chức trách một trong. Nếu như hồ cả cũng cho không ra thí sinh thích hợp, dạng này ủy thác mới có thể phóng tới đại sảnh, từ các nhị dạ tự động tiến cử. Dù nạ đem ủy thác hệ thống hủy đi thành hai bộ phận. Số lượng nhiều nhất cấp D cùng cấp C nhiệm vụ không còn giao cho hồ cả xem qua. Đội từ sĩ dùn dẫn đầu tổ kiến một người bí thư đoàn phụ trách xử lý, chỉ cần mỗi tháng cuối đưa ra một lần tập hợp mục lục là đủ. Mà liên quan đến cùng nhị dạ chiến đấu độ khả thi cấp B trở lên ủy thác, thì vẫn cần hổ cả tự mình giữ cửa ải. Tiếp theo là chữa bệnh bộ môn, nàng đem toàn bộ hệ thống giao cho nầu ngủ phụ trách, cũng minh xác nó chức trách bao quát quản lý nhị dạ chữa bệnh cùng tổ chức bệnh viện huấn luyện làm việc. Sau đó, nàng mời ra xạ dụ Tô bị hỉ dụ rèn đảm nhiệm nhị dạ hiệu trưởng trường học, đồng thời phụ trách quản lý chữa bệnh nhận thuật hứng thú ban. Tiếp lấy nàng lại chia tách một chút không trọng yếu như vậy đồ vật ra ngoài. Cuối cùng, tại sĩ mụ dạ đạn dầu ngạc nhiên trong ánh mắt, chú nạ cho hắn đưa một phần lễ vật. Rút đem từ ám bộ bên trong chia tách đi ra, trở thành một cái hệ thống độc lập, không còn mang theo ám bộ huấn luyện bộ môn danh nghĩa. Rút sớm đã thành sự thực bên trên cái thứ hai cổ nổ hạ trừ đạn dầu, ai cũng gọi không động này chút nhị dạ của rút. Có hay không cái này danh nghĩa cũng không biết ảnh hưởng rút hiện trạng, nhưng cái này lại làm cho đạn dầu cảm thấy lạt sủ nạ tại hướng hắn lấy lòng. Dù sao chiến tranh sắp đến, nàng nhất định rất cần rút lực lượng. Có lẽ nay sẽ trở thành ta lên làm đời thứ 6 hồ cả cơ hội. A, dù nạ trong lòng cười lạnh, chữa bệnh bước đầu tiên chính là khai đao đem ổ bệnh cùng bình thường tổ chức chia cắt ra. A còn nữa, những thứ này cải cách biện pháp nhất định sẽ chạm đến một ít quần thể lợi ích, gây nên bất mãn. Chỉ là bức bách tại chiến tranh uy hiếp áp lực, những âm thanh này tạm thời bị ép xuống. Tăng thêm nàng lựa chọn tạm không công khai nhị dạ làng mây dị thường động tĩnh, có thể dự báo mệnh lệnh một khi ban bố, chắc chắn trong thôn nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Nhưng đây đều là cần thiết, hồ cả không thể bị những thứ này dường dả lặp lại mà lại không có chút ý nghĩa nào làm việc bao phủ. Hội nghị vừa kết thúc, Chu Na liền lập tức bắt đầu khởi thảo gửi tới Sủ Chỉ Cả Ô Nổ Kỳ phong thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ là đơn giản nói một cái làng mây dị thường. Nhưng mà vấn đề mới lại xuất hiện, người nào đến đưa phong thư này? Tín sứ vượt qua hai nước khoảng cách, cần đủ để tự vệ thực lực. Quan trọng hơn chính là hắn nhất định phải có được hơn người trí tuệ cùng quyết đoán lực, để tại khi tất yếu đại biểu cổ nổ hạ cùng làng đã tiến hành đàm phán, cũng làm ra gặp thời quyết đoán. Chu Na dưới mắt có thể dùng nhân thủ giật gấu và bay. Những năng lực kia xuất chúng người giờ phút này đều gánh vác cải cách chức năng, lại nhất thời tìm không thấy đủ để đảm nhiệm nhiệm vụ này thí sinh thích hợp. Ngay tại Sú Nạ vì thế phiền não thời điểm, Xi Dùn dẫn Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì đi vào văn phòng. "Lão sư, làm sao rồi? Người tới được vừa vặn." Sú Nạ cấp tốc đem biên cảnh tình trạng khẩn cấp bản tóm tắt một phen. "Xi Xi cùng ta đều hy vọng nghe một chút ý kiến của ngươi. Tại đã phát giác ý đồ đối phương dưới tình huống, như lại đem chiến tranh quyền chủ động hoàn toàn chắp tay tặng cho Nị Dạ Lãng Mây, thật không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi cho là chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dỗ Nạ gì nghiêm túc suy tư một chút. Kiếp trước, không ra phát súng đầu tiên câu nói này sở dĩ có lực uy hiếp, đó là bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ cần ngươi mở phát súng đầu tiên, liền sẽ không lại cho ngươi nổ phát súng thứ hai cơ hội. Mà tại nhân giới, cô nộ hạ hiển nhiên không có dạng này thực lực tuyệt đối. Xây dựng ở cái tiền đề này phía dưới, lại phải biết làng mây có dị động, lại đem phải chẳng khai chiến quyền quyết định hoàn toàn giao cho phía bên kia, xác thực không tốt lắm. Trầm ngâm một lát, Kỳ Dỗ Nạ gì mở miệng nói, ta cho rằng xỉ xỉ tiền bối quyết sách không có vấn đề. Bất quá, chúng ta có thể tại nhị dạ làng đá bên này nhiều xuống chút công phu, tham dò Âu Nổ Kỳ đối với chiến tranh chân thực thái độ. Cùng nhị dạ làng đá kết minh một chuyện cần cực kỳ thận trọng, nếu chúng ta biểu hiện được quá mức chủ động, ngược lại khả năng để Âu Nổ Kỳ ngộ phán cổ nổ hạ là tại e ngại nhị dạ làng mây. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để nhị dạ làng đá chủ động đưa ra kết minh một chuyện. Tu Na ánh mắt sáng lên, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là người nào có năng lực như thế đi làm thành chuyện này đâu? Cả cạ xì thế nào? Kỳ Dỗ Nạ gì nhìn xem Tu Na, đột nhiên nói ra, không bằng để ta đi. Hắn muốn mượn cơ hội này rời khỏi thôn một đoạn thời gian. Ngươi, Tu Nạ theo bản năng cự tuyệt, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Lão sư Kỳ Dỗ Nạ dị thần sắc nghiêm túc, thêm nửa năm nữa ta liền nên từ nhị dạ trường học tốt nghiệp. Muốn bỏ năm lên, cũng coi là cái chính thức nhị dạ. Lại nói, chỉ là đưa phong thư, có thể có cái gì nguy hiểm? Mà lại, ta là hồ cả đệ tử, cái thân phận này đủ để cho sủ chỉ cả ổ ngộ kỳ xem nhẹ tuổi của ta nhân tố. Nhưng hắn tin tưởng, ta có tư cách đại biểu ý chí của ngài cùng làng đã tiếp xúc. Ta còn có thể xin nhờ con sen tiên nhân, có thể cùng ngài tiến hành cự ly xa liên hệ. Cho dù ta ở xa thổ quốc, vậy có thể tại trước tiên chịu đến có quan hệ làng mây tình báo, thành lập đàm phán ưu thế. Cuối cùng, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Chúng chi, ta còn có vũ khí bí mật đâu, ngài quên vật kia bi là sao? Nếu là đánh cái xuất kỳ bất ý, liền xem như ẩu ngộ kỳ." Tu Na nhìn chăm chú Kỳ Dỗ Nạ gì thật lâu, trong lòng nhiều lần cân nhắc. Nàng không thể không thừa nhận, Kỳ Dỗ Nạ gì đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Nhưng một phương diện khác, Kỳ Dỗ Nạ gì dù sao vẫn chỉ là cái học sinh, liền hạ nhẫn đều không phải, còn không có chân chính được chứng kiến thế giới nhị dạ tàn khốc một mặt. Nhưng hắn đi chấp hành nhiệm vụ này, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Ta biết ngài lo lắng Kỳ Dỗ Nạ gì mở miệng lần nữa, ánh mắt kiên định, nhưng xin tin tưởng ta, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Dưới mắt trong thôn có thể sử dụng nhân thủ sát thực không nhiều, cùng nó để ngài tiếp tục vì thế ưu phiền, không bằng nhường ta thử một lần. Si Dùn ở một bên vậy mở miệng thuyết phục, dù nạ đại nhân, ta cũng cảm thấy có thể giao cho Kỳ Dỗ Nạ gì cun. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng lấy năng lực của hắn chúng ta đều là rõ ràng, hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mà lại, nhiệm vụ lần này mặc dù trọng yếu, nhưng tính nguy hiểm cũng không tính quá cao. Làng đá cùng cổ nổ hạ tầm đó không có trực tiếp xung đột, Âu Ngộ Kỳ sẽ không làm khó một cái đưa thư người. Tu Nạ trầm mặt một lát, cuối cùng gật đầu. Tốt, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, an toàn thứ nhất. Như gặp nạn tỉnh, chớ sinh cường, bảo toàn tự thân làm quan trọng. Phải, lão sư. Vũ Quốc. Nị Dạ làng mây liền nhị vĩ gì nụ ưu tì kỳ đều cử đi tiền tuyến. Nghe xong dẹt thu tập được tình báo, cổ nạn đông cảm giác đau đầu. Liên dĩ nụ ưu tì kỳ đều đầu nhập tiền tuyến, đủ thấy Nị Dạ làng mây lần này không chỉ thật sự quyết tâm, càng bày ra tốc chiến tốc thắng tư thái. Cô nộ hạ là phản ứng gì? Nàng hỏi. Vai dẹt hồi đáp, xem ra. Uchiha Shishi tựa hồ cảm thấy hắn có thể ứng phó, làng cô nộ hạ không có bất cứ động tĩnh gì. bọn hắn không biết nhị dạ làng mây vận dụng gì đủ ưu tiên kỳ đi. Black Jet trả lời, đương nhiên. Cô nàng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, làng cắt vẹn vẹn có được một đôi. Tứ vĩ gì đủ ưu tiên kỳ trốn đi, làng đá chỉ còn lại ngũ vĩ. Lục vĩ gì đủ ưu tiên kỳ trốn đi, tam vĩ chưa phục sinh, làng xương mù không đáng để lo. Cô nộ hạ dù có được cửu vĩ, nhưng đệ tứ lại bị Uchiha Mạ Đạ Dạ giết chết, đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Dưới mắt năm đại quốc bên trong, chỉ còn lại nhị dạ làng mây còn đồng thời có được nhị vĩ cùng bát vĩ. Akatsuki muốn hay không nhân cơ hội này suy yếu nhị dạ làng mây. Nàng muốn giúp cô nộ hạ một cái. Nam mặt nạ bỗng nhiên xen vào, có thể. Vai dẹt theo sát phía sau, thế nhưng là cái kia đại hắc cá đem hắn em trai bảo hộ đến giọt nước không lọt đâu, vô luận là chui vào còn là dụ ra bát vĩ, đều không phải một chuyện dễ dàng. Nam mặt nạ không có mảy may do dự, vậy liền nhị vĩ trên chiến trường tìm một cơ hội đem nó thả ra. Bèn bác bỏ đề nghị của hắn, Akatsuki gặp qua sớm bại lộ, gây nên năm đại quốc chú ý. Ta không biết lấy Akatsuki danh nghĩa hành động. Nam mặt nạ dùng câu nói này kết thúc hội nghị, thân thể xoay thành một cái vòng xoáy, cứ vậy rời đi. Tan cuộc thời khắc, Wyatt nói thầm âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chui vào cổ nạn trong hai. A, cái kia hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì, tại sao lâu lắm rồi không biết chuyện xưa mới đây? Hắn muốn đi thổ quốc đi. Muốn hay không tìm một cơ hội, đi hỏi một chút hắn thế nào? Chúng ta thật có thể xuất hiện ở trước mặt hắn sao? Chương 100, thiên sứ hàng lâm bên cạnh ta chương 100, thiên sứ hàng lâm bên cạnh ta hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì lưng cong đơn giản bỏ hành lý, dọc theo thông hương cái kế tiếp thành trấn đường núi chậm rãi tiến lên. Cao mấy trăm thước không phía trên, cổ nạn nhẹ nhàng trôi nổi, sau lưng có một đôi giấy trắng tạo thành cánh, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt một mực khóa lại phía dưới cất bước thân ảnh, đáy mắt quần quật lấy phức tạp cảm xúc. Cứ việc nàng đã nhận thức hỉ ủ gạ kỳ dồ nạ gì thật lâu, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy bản thân hắn. Ấn tượng đầu tiên nói như thế nào đây? Như là một cái quý tộc, một vị công tử, một tên thư sinh, chỉ có không giống nị dạ. Tại khoảng cách kỳ dồ nạ gì phía trước ước chừng 2 cây số địa phương, chiếm cứ một đám sơ tặc. Những người này ngày bình thường chuyên chọn một chút không có thuê nị dạ hộ tống tiểu thương nhân, sau đó lại hủy thi di tích, mấy năm ở giữa lại một mực không có gây nên chú ý cổ nạn tốn một chút thời gian, dùng huyễn thuật tại những sơn tặc này trong ý thức cắm vào ám chỉ. Đối với những thứ này quán phỉ mà nói, cướp bóc người qua đường vốn là bọn hắn việc cần phải làm, chỉ bất quá mục tiêu lần này bị nàng tỉ mỉ nhất định mà thôi. Kế hoạch của nàng rất đơn giản trực tiếp, những thứ này sơn tặc đối với kỳ dồ nạ gì phát động công kích lúc, nàng liền từ trời mà hàng, đuổi đi những sơn tặc này. Vô luận kỳ dồ nạ gì phải chăng có được giải quyết những sơn tặc này năng lực, chỉ cần nàng xuất thủ rất nhanh thuận tiện, sau đó liền có thể thuận lý thành chương đáp lời. Đường núi tại phía trước chuyển cánh ngoặt, hai bên cây cối trở nên càng thêm nồng đậm. Ngay tại cái này tầm mắt bị ngăn trở vị trí, bảy tên sơn tặc đột nhiên từ trong rừng cây chui ra, đem kỳ dồ nạ gì bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt thẹo trắng hán, trong tay cầm một cái đại đao, trên lưới đao còn lưu lại vết máu. Những thứ này vết máu màu đỏ sậm, có chút biến thành màu đen, nhìn qua là cố ý không có giặt sạch sẽ. Tiểu tử, thức thời liền đem trên thân thứ đáng giá đều giao ra. Mặt thẹo trắng hán cười gần nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam tia sáng, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn là một cái nhân vật có tiền mà a. Bọn lâu la ồn ào cười quái dị, lỗ mãng tiếng hò hét liên tiếp. Kỳ dồ nạ gì chậm rãi buông xuống trên lưng bọc hành lý, sau đó dùng thanh âm bình tĩnh ngữ khí đặt câu hỏi, chỉ cần ta đem tiền đều giao ra, các ngươi biết tha ta một mạng sao? Vấn đề này để bọn sơn tặc đều là khẽ giật mình, vậy trên bầu trời cổ nạn sử sốt. Bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy nhận sợ. Sau đó, mặt thẹo trắng hắn dẫn đầu kịp phản ứng, phát ra từng đợt cười to. Ha 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 ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, những sơn tặc khác vậy đi theo cười ha hả. Ta biết. Kỳ dồ nạ gì chậm rãi nói ra, cứ việc các ngươi không phải là lý dạ, nhưng ta cũng không thể thả các ngươi đi. Trong chốc lát, bọn sơn tặc cuồng tiếu nghẹn tại trong cổ. Kỳ dồ nạ gì thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, trong mấy mắt, hắn đã xuất hiện tại khoảng cách gần nhất một tên sơn tặc bên người. Thuấn thân thuật, lý dạ môn bắt buộc. Nhưng càng là đơn giản thuật, càng có thể nhìn ra một cái lý dạ kiến thức cơ bản phải chăng vững chắc. Cái kia sơn tặc chính nắm chặt trường mâu, thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác yết hầu mát lạnh. Kỳ dồ nạ gì ngón tay như là lưỡi dao đâm xuyên hắn yết hầu, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường tiên diễm đường vòng cung. Sơn tặc mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng chỉ có thể phát ra khanh khách thanh âm. Đón lấy, thân thể lay động mấy lần, liền nặng nề ngã trên mặt đất, máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, rất nhanh liền trên mặt đất hình thành một bãi màu đỏ sẫm vũng máu. Cô nản con ngươi thu nhỏ lại, thấp giọng nói, đây là phong độn chân không nhận. Đây là một cái cấp B nhẫn thuật, đem phong độn trả cờ dạ rót vào bên trên cù nải, hình thành sắc bén kiếm, đã dính đến trả cờ dạ hình thái biến hóa. Kỳ dồ nạ gì chẳng những nắm giữ thuật này, tựa hồ còn sử dụng nhu quyền pháp kỹ xảo, từ ngón tay huyệt vị trực tiếp thả ra phong độn trả cờ dạ, cũng tinh diệu quấn quanh bao trùm trên đó. Mà như thế sắc bén trả cờ dạ nhưng không có đem ngón tay của hắn cắt vỡ mảy may, có thể thấy được hắn đối với trả cờ dạ tinh tế điều khiển năng lực đã đến cỡ nào xuất sắc tình trạng. Cô nàng thay đổi chủ ý, sổ ghi chép hàng ngày bên trong chưa từng có đề cập qua kỳ dồ nạ gì thực lực như thế nào. Nàng vẫn cho là hắn ở phương diện này chỉ là cái phổ thông hỉ ủ gạ nị dạ. Hiện tại, nàng nghĩ nhìn lại. Kỳ dồ nạ gì nhìn xem trên tay nhiễm vết máu, khẽ nhíu mày. Mà hậu thân hình lại lần nữa mơ hồ, lần này xuất hiện tại một cái cầm cung tiễn sơn tặc trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng in lên phía bên kia lồng ngực, trả cờ dạ xâm nhập thân thể của hắn, đem nội tạng chấn vỡ. Cái này sao có thể? Còn lại 5 tên sơn tặc cuối cùng ý thức được bọn hắn đá vào tâm sát. Trước mắt cái này xem ra người vật vô hại thiếu niên, vậy mà là cái thực lực cường đại nị dạ. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến cướp bóc một cái nị dạ? Cắm vào đáy lòng huyễn thuật ám chỉ, đáy mắt bị càng nguyên thủy sợ hãi nghiền nát. Năm người sợ vỡ mật, giống như nổi điên hướng phương hướng khác nhau chạy tán loạn. Quá chế. Kỳ Dô Nạ Dì ánh mắt trở nên băng lãnh mà chuyên chú, túi người nhặt lên trên đất cung tiễn, mũi tên chụp lên màu xanh phong độn trả cơ dạ, sau đó nhanh chóng kéo động dây cung. Núi rừng quay về hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió qua ngọn cây tiếng xào xạc, cùng với giọt máu nhỏ xuống bùn đất, yếu ớt mà rõ ràng tí tách. Bảy bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại trên đường núi, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Nồng đậm huyết tinh tràn ngập trong không khí, vài con quạ đen bị thu hút tới, rơi vào trên những cây, dùng con mắt màu đen quan sát lấy mảnh này giết chóc hiện trường. Kỳ Dô Nạ Dì vứt bỏ cung tiễn, khom lưng nhặt lên chính mình bỏ hành lý. Dọc theo đường núi đi ước chừng một cây số, đi vào một dòng sông nhỏ một bên, ngồi xổm người xuống, đem nhuốm máu tay xuyên vào lạnh buốt dòng nước bên trong, tinh tế xoa dạt. Nghe nói, đại não của con người là có cộng tình năng lực, chỉ cần đầu óc không có gì thói xấu lớn, bao nhiêu đều có thể cảm nhận được điểm người khác thống khổ. Tuổi tác càng nhỏ, loại này cộng tình năng lực liền càng mạnh, cho nên có chút đứa trẻ nhìn thấy giết gà đều có thể khóc lên, cảm giác nó thật đáng thương. Kỳ Dô Nạ Dì dù sao không phải là sinh ra ngay tại cái này đổ phá hoại thế giới bên trong, lần thứ nhất giết người muốn làm đến hoàn toàn không có gánh nặng, vậy không có dễ dàng như vậy. Bao nhiêu? Vẫn là muốn tìm cho mình cái lý do, động thủ phía trước lửa một chút chính mình. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như rõ rệt. Trên bầu trời, cặp mắt kia một khắc vậy không hề rời đi qua phía dưới cái kia cất bước thân ảnh. Đại đa số cái tuổi này nhị dạ tại lần thứ nhất giết người lúc, hoặc là lại bị đạo đức quan niệm trói buộc, tại lúc nên xuất thủ do dự, hoặc là lại bị lực lượng choáng váng đầu óc, biết biểu hiện được lô mãng hoặc là đắc ý, hoặc là biết cảm thấy không thích ứng, phải cần một khoảng thời gian mới có thể điều chỉnh xong. Nhưng Hỉ Ủ Gạ Kỳ Dô Nạ Dì lại khác, hắn là người thiện lương, nhưng biết rõ những sơn tặc kia đang chết, cho nên không biết nương tay. Sau đó, bình tĩnh tiếp nhận kết quả. Loại này nhận biết bên trên rõ ràng cùng thành thục, hoàn toàn không giống như là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên cần phải có được phẩm chất. Khó trách trong tương lai. Ước chừng lúc chạm vào tối, Kỳ Dô Nạ Dì cuối cùng đi ra vùng núi. Bước vào thành trấn sau, cước bộ của hắn rõ ràng chậm dần. Tầm mắt đảo qua hai bên đường phố san sát cửa hàng, cuối cùng tại một nhà chuyên môn bán thịt viên cửa hàng trước dừng lại. Khẩu vị không được tốt lắm, tùy tiện ăn một chút thịt viên đối phó một trận đi. Hắn điểm một phần thịt viên, tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Dỡ xuống bọc hành lý, giơ tay nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương, một tia khó mà che giấu mọi bệnh nổi lên khuôn mặt. Đúng lúc này, cửa tiệm rèm cửa đột đông bị nhấc lên, một vị mặc trường bào màu đen đặc nữ nhân đi đến. Trường bào khóa kéo tùy ý mở rộng ra, lộ ra bên trong bao vây lấy thân hình quần áo bó màu đen. Mái tóc màu xanh ở sau gót nhẹ nhàng buộc lên, túi đầu nhìn xem menu lúc, tóc cắt ngang trán ngăn trở cái trán, cổ tay trắng non hết sức nhỏ, móng tay vậy sạch sẽ. Trên mặt vật phẩm trang sức chỉ có một bộ màu đen gọc kiếng, cùng nàng khuôn mặt mười phần hài hòa, liếc mắt nhìn sang liền có thể cảm giác được đập vào mặt điểm tính khí chất. Nàng không giống cái lý dạ. Sau đó, nàng bưng đĩa, đi thẳng tới Kỳ Dô Nạ Dì đối diện ngồi xuống. Tên của ta là cô nạn, nàng mỉm cười, có thể nhận thức một chút sao? Kỳ Dô Nạ Dì bình tĩnh nói ra, Kỳ Dô Nạ Dì. Ngươi dạng này ánh mắt. Ta nhìn thấy qua, ngươi là cô nổ Hani ra đi. Kỳ Dô Nạ Dì không có phủ nhận, chỉ là lặng lặng chờ đợi đoàn dưới. Cô nạn cầm lấy cái thẻ, đem một viên thịt viên đưa đến bên miệng khẽ cắn một cái. Nàng tinh tế lặp lại, như là đang thưởng thức đồ ăn, lại tựa hồ đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục đoạn đối thoại này. Ta xác thực có mục đích, nàng thẳng thắn thừa nhận, vô luận ngươi tin hay không, ta chỉ là muốn cùng ngươi biết một cái. Còn có, thay mặt người nào đó hỏi một chút, ngươi tại sao không tiếp tục viết cố sự rồi? Vừa dứt lời, Kỳ Dô Nạ Dì cầm cái thẻ tay run lên bần bật, suýt nữa rời tay. Cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, làm sao quyển tạp chí kia còn có thể chuyển đến vũ quốc? Nghe cổ nàng y tứ, cái kia cố sự tựa hồ còn không chỉ nàng một cái người đang học. Ngươi cảm thấy, cái kia cố sự viết thế nào? Hắn đè xuống quần quần tâm tư hỏi. Ta rất ưa thích, nhưng có nhiều chỗ, ta vậy nhìn không hiểu. Cô nàn mi tâm nhăn một cái, phản phất là gặp vấn đề nan giải gì một dạng. Thì như, cô nàn nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, hỏi, tại sao nhân vật chính Di muốn phản kháng lời bộ bạch, rõ ràng lời bộ bạch tạo dựng một cái hòa bình thế giới. Mà ủn trạ mạn giết chết lời bộ bạch sau, liền như thế không quan tâm đi thẳng một mạch, như thế. Cũng coi như được là cứu vớt thế giới này sao. Nhìn ra được, nàng là thật có nghiêm túc đi đọc qua cái kia cố sự. Kỳ Dô Nạ Dì cảm thấy cao hứng, đến nói chuyện trời đất hào hứng. Bất quá hắn không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nói, ngươi biết không? Nghe nói tại xa xưa đi qua, lúc ban đầu nhân loại chỉ là một đám sinh hoạt tại trong hạp cốc con khỉ. Trong hạp cốc không có thiên địch, thức ăn nước uống nguyên vậy sung túc. Chỉ là ngẫu nhiên, bọn họ cũng biết nhìn xem núi cao ngần người, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ cái gì? Cô nàng trầm tư thật lâu, sau đó lắc đầu, ta không biết. Trong hạp cốc không có địch nhân, vậy không thiếu đồ ăn, ta thực tế nghĩ không ra bọn họ sẽ nghĩ cái gì. Kỳ Dô Nạ Dì cười, sau đó nói, tại cao như vậy trên núi sẽ có cái gì đâu? Cái gì? Bởi vì nhân loại. Kỳ Dô Nạ Dì ngữ khí trở nên chắc chắn lên, chính là trông thấy núi sẽ đi suy nghĩ núi sau lưng sẽ có cái gì sinh vật. Cô nạn mở to hai mắt, không thể tin thì thầm, nhân sinh đến liền có lòng hiếu kỳ. Đây chính là Di biết phản kháng lời bột bạch lý do sao? Dù là đại giới là để nhân loại một lần nữa bại lộ tại lớp đầy sự không chắc chắn hoang dã cho đến, nên đón hỗn loạn cùng chiến tranh. Có thể cái này thật đáng giá không? Ngươi không thể lý giải, bởi vì ngươi là nhìn chuyện xưa người. Kỳ Dô Nạ Di lắc đầu, tiếp lấy giải thích nói, Di không phải là trời sinh nhà cách mạng, cũng không phải gánh vác lấy sứ mệnh chúa cứu thế, hắn là cái này gần như hoàn mỹ thế giới để ép ra tàn thứ phẩm. lời buộc bạch cho hòa bình là lấy nhân loại văn minh đình trệ làm đại giá. Ở cái thế giới này, nhân loại không có lịch sử, bởi vì hết thảy đều bị trường khống. Nhân loại không có nghệ thuật, bởi vì không cần biểu đạt. Nhân loại không có chân chính triết học, bởi vì suy nghĩ quyền lợi đã bị tước đoạt. Nhân loại đã sớm bị bẻ gãy bay lượn cánh, trở thành chim trong lồng. Nhân loại xem như chỉnh thể cố sự, tại lời buộc bạch giáng lâm một khắc này liền đã kết thúc. Cá chậu chim lồng, cô nàn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là như thế. Ùn Trạ Mạn cũng không phải là không chịu trách nhiệm nhìn thấy rõ mà bỏ đi, mà là vì không để cho mình trở thành cái kế tiếp lời buộc bạch. Tựa như Hỉ Ủ Gà nhất tộc, tại cá chậu chim lồng chú ấn đạn sinh một khắc kia trở đi, vô luận Vân gia còn là Tông gia, Hỉ Ủ Gà nhất tộc cái này chỉnh thể liền rốt cuộc không có tiến lên qua. Hiện tại Hỉ Ủ Gà nhất tộc cùng mấy trăm năm trước Hỉ Ủ Gà nhất tộc không có mảy may khác biệt. Nàng không gì sánh được tin chính xác, vô luận là trí tuệ, quyền lực còn là vũ lực, Hỉ Ủ Gà kỳ dồ nạ gì đều có năng lực giải quyết Hỉ Ủ Gà nhất tộc vấn đề. Nhưng từ kết quả đến xem, hắn không có làm như vậy, cải biến Hỉ Ủ Gà nhất tộc chính là Tông gia đại tiểu thư Hỉ Ủ Gà Hinata. Hắn liền giống như Ùn Trạ Mạn, viện trợ Hỉ Ủ Gà Hinata đánh vỡ cá chậu chim lồng chế độ cơ thạch, sau đó đem lựa chọn tương lai quyền lợi một lần nữa giao cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc chính mình. Thật sự là đáng tiếc a. Cô nàng khẽ lắc đầu, tầm mắt rủ xuống tới. Kỳ dỗ nạ gì sẽ không trở thành nàng chỗ chờ mong người thừa kế, càng sẽ không trở thành áp đảo toàn bộ nhận giới phía trên thần. Đáng tiếc cái gì? Kỳ dỗ nạ gì hỏi. Đáng tiếc. Hỉ Ủ Gà nhất tộc không ai có thể đọc hiểu ngươi bản này cố sự. Cô nàng trong thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời thẫn thờ. Chương 101, Lãng Quên Sơ Tâm. Chương 101, Lãng Quên Sơ Tâm. Bên tai bỗng nhiên nổ vang một tiếng sét, sát theo đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp nện ở trên cửa sổ. Hỉ Ủ Gà Kỳ Dỗ Nạ Dị bị thanh âm bừng tỉnh, lấy lại tinh thần nói, trời mưa a. Đúng vậy a, thật hung mưa. Cô nàng đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ, hướng ra phía ngoài mắt nhìn, chỉ thấy nước mưa mưa như chút nước mà xuống, hợp thành từng mảnh tuyến. Kỳ Dỗ Nạ Dị cắn một cái thịt biên, thanh âm không còn mới nói chuyện trời đất nhiệt tình, ngươi là nhị dạ đi, không phải vậy làm sao lại hiểu rõ như vậy ta. Thậm chí liền Hỉ Ủ Gà nhất tộc sự tình đều biết. Cô nàng lúc này mới kịp phản ứng vừa rồi nói lộ ra miệng. Ân, ta là Vũ Quốc Nị Dạ, đồng thời cũng là Dị Dị Dạ đệ tử. Cuối cùng, nàng còn là chi tiết đem tầng này quan hệ nói ra. Thật vất vả mới quét lên đi độ thiệt cảm, nếu là bởi vì cái này rơi xuống, chẳng phải là phí công đọc sức. Dị Dị Dạ đại nhân. Kỳ Dỗ Nạ Dị giả bộ kinh ngạc, tiếp lấy liền lời nói xoay chuyển, cố ý dở trò xấu. Khó trách ngươi sẽ thấy do ta viết cố sự, nghĩ đến là bởi vì đang tìm Dị Dị Dạ đại nhân tiểu thuyết, lúc này mới ngẫu nhiên lật đến tác phẩm của ta đi. Là, đúng vậy a. Cô nàng khoe miệng không tự giác run rẩy một cái, thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc. Song, hình tượng của ta, Dị Dị Dạ lão sư viết là cái gì loại hình đại tác hot khắp nhân giới, nàng còn có thể không rõ ràng sao? À, nói đến quyển kia tiểu thuyết ta cũng rất muốn nhìn, đáng tiếc nhân viên cửa hàng luôn luôn lấy vị thành niên làm lý do, không bán cho ta. Kỳ Dỗ Nạ Dị chỉ dùng một câu lại đem quan hệ của hai người một lần nữa kéo lại. Không có lời gì, so ngươi nói mình cùng nàng là một đám lại càng dễ rút ngắn quan hệ. Đến nỗi cái này một đám là phương diện nào, cũng không cần quản. Mặc dù là cái nông thôn trấn nhỏ, nhưng trên đỉnh đầu ánh đèn rất đủ, sáng loáng chiếu vào trên mặt của nàng, khiến cho vốn là đẹp mắt màu da càng thêm lộ ra trắng nõn. Nói đến, ngươi còn không có nói cho ta, tại sao không tiếp tục viết cố sự đây? Bởi vì không có độc giả, tạp chí xã nhận được tiếng vọng phần lớn đều là Ùn Trạ Mạn quá ngây thơ loại này đánh giá, tại viết xong Ùn Trạ Mạn cố sự sau liền ngừng bút. Kỳ Dỗ Nạ Dị tồn lấy mấy phần thử do xét tâm tư, hắn muốn biết, Vũ Quốc còn có ai đang nhìn hắn viết cố sự? Luôn không khả năng là Nạ Gạ Tổ đi. Coi như thật sự là hắn đang nhìn, Kỳ Dỗ Nạ Dị cũng không thấy đến cái kia cố chấp giá hỏa có thể thấy đi vào. Đó là bọn họ xem không hiểu. Cô nạn nhịn không được thay hắn bên vực kẻ yếu, Vũ Quốc ngược lại là có một đám người rất thích xem ngươi viết cố sự, đối bọn chúng đến nói, có lẽ cố sự mặt ngoài ngây thơ cũng vừa phù hợp. Bọn họ. Kỳ Dỗ Nạ Dị giả bộ nghi hoặc, nhưng trong lòng đã hiểu là người nào. Cô nạn lập tức ý thức được chính mình lại nói sai lời nói, cũng biết đổi lời nói, ta nói là bọn hắn, một đám tiểu hải tử, rất thích ngươi còn có ngươi viết cố sự. Ai thật là? Làm sao ở trước mặt hắn, chính mình luôn luôn không tự chủ buông xuống phòng bị đâu. Kỳ Dỗ Nạ Dị như có điều suy nghĩ gật đầu, nói đến, do ta viết cố sự tại nổ ngủ viện trưởng trong cô nhi viện vậy rất được hoan nghênh, nhìn tới. Ta sau khi trở về có thể cùng tạp chí xã nói chuyện, chuyên môn vì các hải tử mở một quyển tạp chí. Cô nộ hạ. Vậy có rất nhiều cô nhi sao? Cô nạn nhẹ giọng hỏi. Đó là đương nhiên a, chiến tranh loại vật này là không có bên thắng. Kỳ Dỗ Nạ Dị trả lời đương nhiên. Cái gọi là thắng lợi, đều chẳng qua là hùng vĩ tự sự bên trong một cái tử. Rơi vào mỗi cái tham chiến nghỉ dạ cùng bị ảnh hưởng bình dân trên thân, đều là một phần khó có thể chịu đựng trọng lượng. Nghe hắn, cô nàng cảm giác chính mình càng ngày càng khó lấy tiếp nhận ạ cả sủ kỳ kế hoạch ban đầu, nạ gạ tổ trong miệng hy sinh cần thiết đối với cụ thể cá nhân mà nói, chính là khó có thể chịu đựng nặng. Nhưng là, thật còn có những biện pháp khác sao? Hòa bình, cho dù là giả dối hòa bình, thật liền như vậy xa không thể chạm sao? Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Kỳ Dỗ Nạ Dị đem trong mâm cuối cùng một chuôi thịt viên ăn hết, bất đắc dĩ buông xuống tham chúc, nhìn tới. Đi không được nữa nha, ta còn nghĩ đi đường suốt đêm. Lão bản tựa hồ vì tiết kiệm điện, sớm tắt nơi khác đèn, chỉ có đỉnh đầu bọn họ còn treo lấy một chiếc cô đăng. Bên ngoài rơi xuống sấm chớp mưa bão, nơi này tựa như một cái nho nhỏ đảo hoang, ngược lại là rất có cảm giác ấm áp. Đã như thế, chúng ta lại nhiều trò chuyện một hồi đi. Cô nàng nhớ tới sổ ghi chép hàng ngày bên trong nâng lên ở sẻn no mẹ đệ mì, liền hỏi, Kỳ Dỗ Nạ Dị, nếu như ngươi có được cùng trạ mạn cường đại như vậy lực lượng, ngươi biết dùng để làm cái gì? Khi u gạ kỳ dô nạ gì mười phần thẳng thắn trả lời, trừ phi nhân loại gặp được tự thân vô pháp chiến thắng địch nhân, nếu không thì ta cái gì vậy không làm? Tại sao không cần nó đến vì cái này thế giới sáng lập hòa bình? Cô nạn nhịn không được hỏi. Nàng thực tế không thể nào hiểu được, kỳ dô nạ gì tại sao nhất định phải làm khoanh tay đứng nhìn ủn trạ mạn? Cố sự bên trong ủn trạ mạn là từ một cái thế giới khác đến, không can thiệp nhân loại lựa chọn còn có thể lý giải, nhưng kỳ dô nạ gì chính mình là nhân loại à? Kỳ dô nạ gì thở dài, ngươi không phải là gì gì hải dạ đại nhân đệ tử sao? Vì sao biết nghĩ mãi mà không rõ điều này? Dì dì dạ lão sư tin tưởng người khác cùng người biết lẫn nhau lý giải, thế nhưng là dạng này thời đại thật sẽ tới sao? Cô nạn trong thanh âm lộ ra vội vàng hợp mê mang, coi như biết lại phải đợi tới khi nào mới có thể đến. Cái kia cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Kỳ dỗ nạ gì nhịn không được nổi giận. Cô nạn nên tiếp ánh mắt của hắn, bởi vì ta là vũ quốc cô nhi, nếu như không phải là dì dì dạ lão sư thu dưỡng chúng ta, chúng ta có lẽ đã sớm chết. Tại dì dì dạ lão sư dạy bảo phía dưới, chúng ta có được lực lượng, cũng ngăn lại vũ quốc chiến tranh. Nếu như ta có càng nhiều năng lực, ta nhất định sẽ ngăn lại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong chiến tranh. Kỳ dô nạ gì thanh âm đột nhiên mềm mại xuống tới, cho nên đây chính là mục đích của ngươi sao? Để thế giới này không còn sinh ra giống như ngươi bị kịch, là ngăn lại chiến. Cô nàn thanh âm im bặt mà dừng, mê mang cùng dao động như là đồng bộ ở trong lòng quần quật quyết tán. Dạ khi cô mộng tưởng đến cùng là đến gì đó lấy. Thật là hòa bình sao? Trong trí nhớ dạ khi cô, khuôn mặt càng trở nên bắt đầu mơ hồ, như là bị mưa cọ rửa qua, sau đó dần dần bị bẹn bộ dáng thay thế. Chỉ một thoáng, một luồng khó nói lên lời khủng hoảng chiếm lấy nàng. Đúng lúc này, kỳ dô nạ gì thanh âm đống nhiên chuyển vào trong thai của nàng, nàng như là tìm tới một cái chủ tâm cốt, vội vàng bắt lấy nó. Ta người này có chính mình làm việc chuẩn tắc, cho dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng chỉ làm chính mình thuận tay mà làm sự tình. Trông thấy, khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Một khi ngươi ôm năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ý nghĩ, khăng khăng phải vì thế giới này làm chút gì, sau đó bất kể đại giới đi cứu vớt người khác. Như vậy thu hoạch sẽ không là cảm kích, mà là cầm không hết tâm cùng một đám gặp được khó khăn liền trông cậy vào ngươi xuất hiện hài nhi lớn. Coi như ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng làm ngươi như là đại gia trưởng đánh lấy vì muốn tốt cho ngươi tên, không ngừng thay nhân loại cái này chỉnh thể làm quyết định, như vậy kết cục. Ta đã tại đó tiên trong chuyện xưa biết tận. Nhân loại cái này chỉnh thể không phải là cứng nhắc, nó lại không ngừng nếm thử, không ngừng thử lỗi, sau đó tìm tới một đầu đường ra. Nhưng làm thần sau khi xuất hiện, cái này chỉnh thể liền chỉ còn lại một cái ý chí, liền biết mất đi tự mình uốn nắn sai năng lực. Nguyên lai Akatsuki sẽ không trở thành đúng trạm mạn, mà là sẽ trở thành lời bộ bạch. Chương 102, đây không phải là ánh mắt của hắn. Chương 102, đây không phải là ánh mắt của hắn. Bất luận cái gì áp đảo nhân loại cái này chỉnh thể phía trên ý chí, vô luận kia là tốt là xấu, đều là cá chậu chim lồng. Đây chính là hỉ ủ gạ kỳ dô nạ gì quan điểm, nhưng đối với bản thân hắn đến nói, mà ta nhiều nhất chỉ biết làm được, đánh nát cái này chiếc lồng. Bởi vì ta là cái tục nhân, không có xa như vậy chỉ lớn hướng. Bên cạnh ta còn có ta để ý người, ta chỉ cần bảo vệ tốt bọn hắn, không để cho mình hối hận liền vừa lòng thỏa ý. Cô nản cuối cùng nhớ tới. Nếu như dạ hỉ cổ còn sống, nhất định sẽ ngăn cản bọn hắn. Không phải là bởi vì Akatsuki muốn sáng tạo vi thu binh khí, mà là bởi vì nàng cùng Nagato. Hiện tại qua thật không tốt, đây chính là hắn. Mộng tưởng a ta. Tại báo thủ. Cô nàng nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ là sợ hai hắn không nghe rõ, lại tăng lớn một chút âm lượng. Ta tại báo thủ. Hyuga Kizonagi gật gật đầu, ừm, sau đó thì sao? Cô nàng có chút hoảng hốt, ngươi không ngăn cản ta sao? Hoặc là nói, khuyên ta đừng làm như thế. Ta tại sao phải làm như thế? Kizonagi hai tay mở ra, chẳng lẽ báo thủ có sai sao? Cái này chẳng lẽ không phải là sai sao? Vậy ta thay cái hỏi pháp, ngươi vì sao biết cảm thấy ngươi báo thủ là sai? Bởi vì, cô nàng trong lòng mê vụ dần dần bị đẩy ra, sau đó trả lời, bởi vì ta, chúng ta báo thủ, liên lụy kẻ vô tội. Kỳ dô nạ gì cười cười, như vậy, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Có người hỏi, Nagato cùng Uchiha Obito đồng dạng là thí sư, cái kia hai người bản chất khác nhau là cái gì? Cái kia kỳ dô nạ gì nhất định sẽ nói, là dạ hỉ cổ thời điểm chết cùng chết mất về sau, Nagato chưa từng có đoán trách qua gì dạ tại sao không tại. Nagato chỉ là cực đoan, nhưng cuối cùng, vị thú binh khí là hắn nghiêm túc suy nghĩ qua đi cho ra, hắn cho rằng xác thực có thể được bán. Mà Obito, từ đầu đến cuối đều bị người mưu hại. Tư tưởng của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là Uchiha Mã Đạ Dạ áp đặt cho hắn. Thằng đến tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong thua với nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ chân chính mình rốt cuộc là dạng gì. Nhưng lúc này, đã muộn. Bởi vì hắn báo thù mà bị liên lụy đám người, vô luận là kịch bên trong còn là kịch bên ngoài, cũng không biết tha thứ hắn. Uchiha Obito đời này duy nhất xứng đáng, chính là hổ cả nhì dạ game điện thoại. Ta chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Cô nạn nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, sau đó mỉm cười nói, tiếp theo thiên cố sự, lúc nào có thể biết ra. Kỳ dỗ nạ gì khỏe miệng sụ xuống. Thế mà bị thúc canh. Ngoài cửa sổ mưa thu nhỏ, nhưng không khí còn là sền sệt. Kỳ dỗ nạ gì thu hồi tầm mắt, tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi muốn nhìn, chờ ta về cổ nổ hạ, liền viết một phần gửi cho ngươi. Gửi cho ta. Không có ý định xuất bản sao? Ừm. Kỳ dỗ nạ gì chống đỡ cái cằm, lộ ra vẻ suy tư, ta ý định bắt chước gì giải dạ đại nhân tác phẩm viết một phần yêu đương cố sự, không thích hợp tiểu hải tử nhìn. Ha ha. Cô nàng lúng túng cười một tiếng. Là bởi vì chuyện mới vừa rồi sao? Thật đúng là lòng dạ hẹp hòi đâu. nói đến, từ khi họ Đồ Sĩ Mạt bắt đầu nghiên cứu chỗ kia mặt trăng cùng địa cầu thông đạo sau, trên mặt trăng người liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mà họ Đồ Sĩ Mạt không tiến vào thời không thông đạo lý do vậy đơn giản để người không thể nào phản bác, sợ chết. Đương nhiên, nàng vậy phát giác được, chỉ cần trên mặt trăng người không xuất hiện trên mặt đất, vô luận là Zets còn là nam mặt nạ đều vui thấy nó thành. Bọn hắn bỏ mặc họ Đồ Sĩ Mạt nghiên cứu thời không thông đạo, đại khái cũng là nghĩ nhường hắn đóng lại cái lối đi này, triệt để đoạn tuyệt mặt trăng cùng địa cầu liên hệ. Mà loại này ngầm đồng ý thái độ, cũng làm cho cô nạn tiến một bước tin chính xác, Zets cùng nam mặt nạ nhất định cùng tà thần có quan hệ. Chỉ là, nàng còn nghĩ từ trên mặt trăng lấy được cởi ra cá chậu chim lồng phương pháp. Cô nàng thán một tiếng, tầm mắt rơi vào kỳ rô nạ gì trên trán, ánh mắt kia bên trong mang theo một tia khó mà đạo tận ấy nấy. Thấy mưa nhanh ngừng, nàng cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế, nói một câu, kỳ rô nạ gì, làng mây đem nhị vĩ gì nụ gì kỳ đưa đến tiền tuyến, ta chỉ có thể nói với ngươi nhiều như vậy. Kỳ rô nạ gì cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó nói, cảm ơn, vậy ta liền đi trước. Bên trong màn mưa, vô số trang giấy tung bay tụ tập tại làng mưa tháp cao lối vào, ngưng tụ thành cô nàng hoàn chỉnh thân hình. Nàng đã đổi về mang tính tiêu chí ạ cả sủ kỳ bảo, kính mắt lấy xuống, ướt xuống tóc cắt ngang chán dán tại gò má. Nhưng nàng biểu lộ y nguyên yên lặng mà lãnh đạm, giống như cái gì vậy chưa từng xảy ra một dạng. Zets. Cô nạn dừng ở một cái vai Zets phân thân trước mặt, ta đem nhị vi xuất hiện ở tiền tuyến tin tức tiết lộ cho cô nỗ hạ, để bọn hắn ở phía trước định lấy. Cứ như vậy, nam mặt nạ có thể tùy thời hành động, giảm bất bại lộ phong hiểm. Ta biết, ta sẽ đem tin tức này chuyển đạt đúng chỗ. Vai Zets rời khỏi sau, cô nạn dọc theo ưu ám hành lang đi hướng gian phòng của mình, đẩy cửa vào, lại nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Nàng đi đến bên giường, cởi xuống lớp đấm ạ cà sủ kỳ bảo, khoác lên trên ghế dựa. Tiếp theo là bên trong quần áo bó, cô nản túi đầu nhìn một chút chính mình, kỳ rồ nạ dị dò xét ánh mắt của nàng đỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Cặp mắt kia cơ hồ đưa nàng từ đầu đến chân nhìn toàn bộ, nếu như nói lần đầu tiên là mang theo dò xét tầm mắt, là bài trừ nguy hiểm bình thường hành vi. Cái kia đằng sau mấy lần, cũng không thể là ở trên người nàng tìm cái gì đồ vật đi. Lại nói, có đẹp như thế sao? Ý nghĩ này đột nhiên xông ra, để cô nản chính mình cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng không tự chủ được đi hướng nơi hẻo lánh toàn thân kính. Đưa tay lau đi trên mặt kính cho bụi, sau đó đứng tại trước gương, tầm mắt lần thứ nhất thật tình như thế rơi vào trên thân thể của mình. Trong gương nữ nhân có gần như hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, thon dài cái cổ, đẹp đẽ xương quai xanh, sung mãn lại mười phần thẳng tắp bộ ngực. Mỗi một cái bộ vị đều vừa đúng, đã không lộ ra quá phận khoa trường, vậy không biết lộ ra đơn bạc bình thản. Làn da của nàng rất trắng, có lẽ là bởi vì vũ quốc có rất ít ánh nắng nguyên nhân, nhưng cũng không lộ ra bệnh trạng, lâu dài nhị dạng huấn luyện để thân thể của nàng duy trì cực giai trạng thái, đường cong trôi chảy ưu mỹ, vừa có lực lượng cảm giác, lại không mất nữ tính nhu mỹ. Khó trách sẽ nghĩ nhìn gì gì giải dạ lão sư tiểu thuyết, nguyên lai cũng là ưa thích hái hoa ngắt cỏ ra hỏa, không phải vậy như thế. Tương lai ngươi như thế nào lại luân lạc tới trốn tình nợ tình trạng? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong lại mang theo một tia khó được chế rêu ý vị. Tại phương này không gian nho nhỏ bên trong, cô nàng lặng yên rỡ xuống tầng tầng võ trang, rỡ xuống ạ cát sủ kỳ chi bạch hổ cái thân phận này. Kỳ dỗ nạ gì nói hắn chỉ nghĩ bảo vệ mình người bên cạnh, mà cô nàng cũng giống vậy, như là đã biết rõ Zets cùng nam mặt nạ bộ mặt thật, liền không khả năng lại bỏ mặc nạ gạ tổ tiếp tục tại đó con đường bên trên đi xuống. Nàng tìm tới chính mình chân chính muốn làm sự tỉnh, tâm cảnh cũng theo đó giãn ra. Cô nàng tại trước gương đứng trong chốc lát, thay đổi khô mát quần áo, sau đó cầm lấy sổ ghi chép hàng ngày tại bên giường ngồi xuống. Có đổi mới sao? Ta hết sức tò mò, đã kỳ dỗ nạ gì đến vũ quốc là vì trốn nợ có thể chủ nợ như là đã tìm tới cửa, hắn tại sao còn biết ở lại vũ quốc? Ta không dám hỏi, sợ hỏi một chút, hắn liền rời đi. Bây giờ vũ quốc, so ta càng cần hơn hắn. Kỳ dỗ nạ gì tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ, một lần cơm chưa lúc, nói thẳng, ta thích vũ quốc. Ta hỏi, tại sao? Liên vũ quốc người đều muốn chạy khỏi nơi này, ngươi người nước ngoài này vì sao biết ưa thích nó? Hắn nói tiếp, vũ quốc bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, một mực ở vào chiến tranh uy hiếp bên trong, khiến cho nơi này không có sinh ra đại danh cùng quý tộc dạng này. Rát rưởi. Càng nhiều thời điểm, làng mưa thủ lĩnh chính là vũ quốc lãnh tụ. Ta tựa hồ rõ ràng, cho nên nơi này có thể để ngươi thi triển khát vọng. Tại hòa quốc, ngươi không phải là hồ ca, cũng không phải quý tộc, chỉ có một thân tài hoa lại không chỗ dùng phải không? Hắn lắc đầu, không, kỳ thật ta mới lười nhắc làm hồ ca. Ta chân chính ưa thích vũ quốc, ở mức độ rất lớn là bởi vì ngươi, hoặc là nói, là từ thiên sứ cổ nạn bắt đầu, lịch đại giống như ngươi nhóm như vậy là mưa thủ lĩnh. Ta lớn bị rung động, mà lại không thể nào hiểu được. Hắn liền giải thích nói, cứ việc bây giờ là mưa chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng ở trên danh nghĩa, ngươi là thôn trưởng, chính là vũ quốc trên danh nghĩa thủ lĩnh. Đặt ở quốc gia khác, liền tương đương với đại danh. Làm vũ quốc nhân dân ăn không no lúc, ngươi cái này thủ lĩnh. Vậy ăn không no. Kỳ dỗ nạ gì? Ngươi nói ưa thích vũ quốc, là bởi vì ta. Một loại xa lạ rung động không có dấu hiệu nào nắm chặt cổ nạn trái tim. Không đúng, thiếu niên kia mặc dù có chút đa tình, nhưng tuyệt không phải như thế nông cả người. Nàng một lần nữa nhìn chăm chú câu nói kia, làm vũ quốc nhân dân ăn không no lúc, ngươi cái này thủ lĩnh. Vậy ăn không no. Cô nạn nhắm mắt lại, ngửa đầu hướng lên trời. Đại danh cùng quý tộc. Rát rưởi. Nguyên lai tại trong lòng ngươi, bọn hắn là loại vật này sao? Giờ khắc này, nàng đống nhiên hiểu kỳ dô nạ gì tại sao lại thích nàng, ưa thích vũ quốc. Bởi vì nàng chịu quá đói. Bởi vì từ ạ cả sủ kỳ thất bại về sau, vũ quốc mỗi một đời thủ lĩnh đều cùng quốc gia này mỗi người cùng một chỗ chịu quá đói. Cho nên nàng biết rõ, vũ quốc nhân dân chân chính cần chính là cái gì. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở to mắt, lật đến sổ ghi chép hàng ngày mà khác. Ta cảm khái nói, nếu như ta cũng giống nạ gạ tổ đại nhân như thế có được gìn nghệ gẳng lực lượng, có lẽ chúng ta liền không cần đến chịu đói. Nhưng Kỳ Dô Nạ Dì trả lời nhường ta chấn kinh. Hắn nói, nếu như ngươi thật muốn, ta xác thực có thể cho ngươi gìn nghệ gẳng của nạ gạ tổ. Nói đúng ra, là gìn nghệ gẳng của Uchiha Mạ Đạ Dạ, tại lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau liền bị cổ nổ hạ gỡ xuống, một mực bảo tồn trong tay ta. Nhưng ngươi chống không được mấy tháng, liền biết bị đôi mắt này hút khô. Dù vậy, ngươi vậy còn muốn nó sao? Lại cạnh. Sổ ghi chép hàng ngày từ nhỏ nam trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Nàng cả người cứng tại chỗ, đầu góc trống rỗng. Gìn nghệ gẳng. Gìn nghệ gẳng của Nagato. Gìn nghệ gẳng của Uchiha Madara. Sổ ghi chép hàng ngày, sổ ghi chép hàng ngày. Được thật tốt đảm bảo. Mới được. Nàng không lưng nhặt lên sổ ghi chép hàng ngày, lại phát hiện ngón tay lại run dữ dội hơn, cơ hồ cầm không được quyển kia thật mỏng sách. Cuối cùng, nàng nhặt lên sổ ghi chép hàng ngày đặt lên bàn, vô lực ngã về trong ghế, ngực kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang một loại thô trọng thậm chí là lôi kéo cảm giác. Nếu như đây không phải là Nagato ánh mắt, Zakiko, còn có Akatsuki những đồng bạn kia nhóm, chúng ta tất cả đều bị. Ha 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 ha.